Chương 25, Thánh tượng quỷ dị chương 25, Thánh tượng quỷ dị La Tuyên tùy ý phất phất tay, mọi người dưới chân cháy đen thổ địa bắt đầu rất nhỏ rung động. Ngay sau đó, từng cục màu trắng hòn đá dưới đất trồi lên. Những này hòn đá khổ không đồng nhất, có cận như đầu, có lại cao tới trượng có lẽ. Bọn chúng tản ra một loại như có như không hàn khí, để xung quanh bản liền nóng rực không khí đều tựa hồ ngưng trệ vài phần. Đều tự chật hạch. Điều khác bọn ngươi trong lòng chi thánh. Vừa dứt lời, ngắn ngủi yên lặng chi phía sau, có người động. Một đạo thân ảnh đánh về phía rồi lớn nhất một khối thảm bạch thạch liêu, trong mắt lóe ra cùng nhiệt, hình như cho rằng càng lớn vật liệu đá càng như là bày ra nó thành kính. Những người khác cũng đều phản ứng kịp, tranh tiên khủng hậu nhằm phía mình nhìn chúng hòn đá. Có người lựa chọn bập trung khổ, cẩn cẩn rực rực. Cũng có người hình như muốn lấy xảo, lựa lấy những cái kia ít nhất hòn đá. Trong điện nhất thời một mảnh hỗn loạn, chỉ có hòn đá bị tuyển định, di chuyển nặng nề âm hưởng. Lục Trường Thanh đứng tại chỗ, không có lập tức hành động. Cửa thứ nhất kết thúc thì, hàng trăm hàng ngàn mở không rõ mặt bên trên liệt mở nụ cười quỷ dị, còn thật sâu in vào đầu óc hắn. Cái này cửa thứ hai có thể hỏi để lớn hơn nữa. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc tự mình tỉnh táo lại. Khổ, hoặc có lẽ cũng không phải là then chốt. Thành kính. Tại đây trồng trọt phương đàm thành kính, bị miễn quá mức buồn cười. Hắn bứt bỏ rồi tạm niệm, không hề đi phân tích lợi và hại, mà là thuần túy dựa vào một loại trực giác, quét mắt những cái kia rơi là tả bạch sắc hòn đá. Cuối, ánh mắt của hắn dừng lại ở một khối ước chừng một người cao trên hòn đá. Nó không lớn không nhỏ, mặt ngoài dị thường chân chuột, xúc tua lại mang theo một tia khó có thể phát giác ôn luận. Chính là nó. Lục Trường Thanh không do dự nữa, cất bước đi tới. Hắn không có vội vã động thủ, mà là lần thứ hai đưa ánh mắt về phía những người khác. Cách đó không xa, cả người tài đại hán Khôi Ngô đã không kịp chờ đợi lấy ra công cụ, bắt đầu ra sức tạo hình. Nhân đao pháp sắc bén, đá vụn bay tán loạn, khí thế mười phần. Nhưng mà Lục Trường Thanh mở ra lấy phá vọng chu tà thần thông dư vị, bén nhạy nhận thấy được có cái gì không đúng. Mỗi khi đại hán kia đao khắc hạ xuống, trên mặt hắn vẻ mặt sẽ cứng ngắt chia ra, trong ánh mắt quan hải cũng theo đó ảm đạm một kia. Cũng không phải là đơn thuần bề ngoài, mà là một loại càng sâu tầng thứ. Bị tiêu hao mất sinh mệnh lực, hay vẫn là cái gì khác? Lục Trường Thanh trong lòng cảnh linh đại tác phẩm, cái này điêu khắc có cổ quái. Hắn thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, nhìn về phía trước mặt mình khối này ôn nhuận vật liệu đá, nên như thế nào dưới đao? Điêu khắc trong lòng chi thánh. Hắn hồi tưởng lại cửa thứ nhất kết thúc thì, theo kỳ tôn đặc thủ tượng đá bên trên cảm nhận được phức tạp ý cảnh, từ bi bao dung, uy nghiêm trật tự, sự yên lặng vô vi, tiêu giao tự tại. Cái này bốn loại nhìn như mâu thuẫn rồi lại cùng tồn tại ý cảnh, hoặc có lẽ chính là hắn lúc này có thể hiểu được, thấy một mặt. Hắn tâm niệm vừa động, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh hình thức phong cách cổ xưa đao khắc, cũng không phải là sát thường, mà là hắn lấy pháp lực ngưng tụ mà thành. Hắn thử đem cửa thứ nhất cảm nộ đến ti từ bi ý, chậm rãi rót vào đao khắc trong. Sau đó, hắn dè dặt, quay hòn đá dưới đáy, rơi xuống đệ nhất đao. Điều khắc hai chân, đá vụn tuôn rơi hạ xuống, một mơ hồ đường viền bắt đầu hiện hiện. Đúng lúc này, một loại kỳ diệu mà trống rỗng cảm giác lan tràn trong lòng hắn ra. Phảng phất có cái gì ấm áp đổ, đang từ hắn đáy lòng bị chậm rãi chịu đi. Là từ bi, cái loại này thương hại chúng sinh, cảm động lay đích tình tự, giống như nước thủy triều thối lui, một tia không dư thừa. Nội tâm của hắn trở nên có chút lánh biến tượng, đối đại hết thảy xung quanh đều nhiều hơn rồi một phần hờ hững. Lục Trường Thanh cổ tay run lên, đao khắc suýt nữa tuột tay. Hắn mạnh dừng lại động tác, hơi biến sắc mặt. Cái này điêu khắc, này đây tự thân tâm tình, cảm nộ là đại giới. Điêu khắc ra cái gì, sẽ mất đi cái gì. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia còn đang ra sức điêu khắc đại hán, trong mắt đối phương quang mang bộc phát ảm đạm, động tác lại càng thêm cuồng nhiệt, phảng phất rơi vào nào đó cố chấp trạng thái, không thể nào như là đỉnh. Dừng lại, hoặc có lẽ ý nghĩa thất bại. Lục Trường Thanh cắn răng, đè xuống trong lòng hồi hộp, tiếp tục huy động đao khắc. Hắn bắt đầu điêu khắc tượng đá thân thể. Theo tượng đá cao ngất trong ngực cùng kiên cố lưng từ từ thành hình, cổ xuất xứ từ cửa thứ nhất tượng đá uy nghiêm cảm giác, dường như khói xanh vậy từ trên thân hắn tiêu tán. Thiên địa hình như không hề như vậy ngay ngắn có tự, uy tác cảm thấy trở nên không rõ. Tiếp theo là cánh tay. Làm tượng đá cánh tay của bị khắc đi ra, bày biện ra một loại tự phóng phi phóng tư thái thì, trong lòng hắn phần sự yên lặng cảm ngộ, cũng theo gió rồi biến mất. Một tia khó có thể phát giác phiền táo, bắt đầu ở hắn tâm hồ tầng dưới chốt lặng yên sinh sôi. Sau cùng, là kiên cảnh cùng đại khái đường viền. Làm tượng đá đường cong trở nên lưu sướng, mơ hồ lộ ra một loại bản quan tư thái thì, phần tiêu giao cảm giác cũng đã biến mất. Từ bi, uy nghiêm, sự yên lặng, tiêu giao. Theo cái này bốn loại cảm ngộ từng cái chóc, Lục Trường Thanh cảm giác tự mình đối với thánh lý giải, hình như trở nên càng thêm rõ ràng, càng thêm thuần túy, nhưng là càng thêm không thuộc mình. Chỉ còn lại có sau cùng bộ phận bộ mặt. Hắn theo bản năng giơ lên đao khắc, chuẩn bị buộc vòng quanh ngũ quan. Nhưng, ngay mũi đao gần chạm đến vùng chỗ chống vật liệu đá thì, một cường liệt đến mức tận cùng cảm giác sợ hãi, dường như lạnh như băng thủy triều, trong nháy mắt che mất hắn. Xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu rung động, điên cuồng cảnh báo. Phản phất vùng chỗ chống dưới, ẩn dấu cắn người khác thâm viên miệng khổng lồ, một khi giao cho nó hình dáng tướng mạo, sẽ đưa tới ngập đầu thái dương. Tay hắn, cứng ở giữa không trung, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Chuyện gì xảy ra? Hắn mạnh ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Trong đại điện, trước cái kia điêu khắc cự thạch đại hán, chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất, thân thể khô quắt dường như gỗ mục. Mà hắn tôn to lớn tượng đá, lại tản ra làm người sợ hãi hung lệ khí hơi thở, chỉ là vẫn không có khuôn mặt. Còn có một số người khác, có đã điêu khắc hoàn thành, có còn đang tiếp tục. Nhưng mà đều không ngoại lệ, sở hữu còn đang động thủ, hoặc là đã hoàn thành, bọn họ tượng đá, tất cả cũng không có kiểm. Theo cổ đi lên, chính là một mảnh chân chuột chỗ trống. phản phất có một cái vô hình cấm kỵ hồng tuyến, tất cả mọi người ăn ý tránh được cái kia khu vực. Nhưng vào lúc này, Lục Trường Thanh con ngươi chợt co rút lại. Chỉ thấy trong một cái góc, một người trên mặt nhìn không ra tâm tình ba động tu sĩ, phản phất chốc rồi sợ hãi loại này bản như là. Trong tay hắn đao khắc, ở tượng đá mặt của bộ, trước mắt rồi mắt, lỗ mũi và miệng. Ngũ quan câu toàn, sẽ ở đó sau cùng một đao hạ xuống sát na. Tôn bị phú dư ngũ quan tượng đá, khóe miệng lại liệt mở một đạo không gì sánh được tà dị, tràn ngập ác ý dáng tươi cười. Nó nguyên bản cứng ngắc rũ xuống thành tay, mạnh giơ lên, nhanh như thiểm điện. Phốc, làm người ta hê răng xé rách tiếng vang lên. Lại mạnh mẽ oan xuống tên tu sĩ kia cả khuôn mặt ra. Tượng đá giơ lên mở huyết nhục mơ hồ ra mặt, chấm dãi, dường như mặc thử bộ đồ mới vậy, giáng tại rồi tự mình vừa bị điêu khắc ra ngũ quan trên mặt của. Két két. Huyết nhục cùng vật liệu đá tiếp xúc địa phương, bước lên trận trận khói trắng, da mặt cấp tốc khô gắt, cháy đen, rồi lại quỷ dị cùng tượng đá bộ mặt dung hợp ở tại cùng nhau. Tượng đá có một chư kiếm, mà bị oan đi ra mặt tu sĩ, lại trên mặt đất đau nhức ở giữa điên cuồng co quắp, rất nhanh liền hóa thành một mất đi hơi nước thây khô. Tĩnh mịch. Toàn bộ điện phủ lâm vào chết vậy yên tĩnh, chỉ còn lại có tượng đá mở tân được kiếm bên trên, nụ cười quỷ dị hình như càng thêm sáng lạn rồi. Sung sục. Lục Trường Thanh khó khăn nuốt hớp nước miếng, chỉ cảm thấy được một hàn khí theo bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Quá tà môn. Đây là cái gì thánh nhân tuyển chọn đồng tử? May là vừa mới cổ sợ hãi ngăn trở hắn. Bằng không, lúc này nằm trên mặt đất, có như là chính là mình. Không thể nào như là nhìn nữa, không thể nào như là còn muốn. Lục Trường Thanh mạnh cắn một chút đầu lưỡi, đau nhức để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh vài phần. Hắn ép buộc tự mình thu hồi đường nhìn, không để ý tới nữa xung quanh phát sinh hơn hẳn. Hắn đem tất cả tâm thần, toàn bộ quan chú đến trước mặt cái này tồn không kiểm tượng đá sau cùng chi tiết mài bên trên. Áo bào nếp lốn, tay chỉ các đốt ngón tay, sợi tóc hoa văn. Hắn điều khắc e rằng so với chuyên chú, phản phất thế gian này chỉ còn lại có hắn và cái này tồn tượng đá. Thời gian từng giọt trôi qua. Làm sau cùng một đao hạ xuống, Lục Trường Thanh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cả người hầu như hư thoát. Hoàn thành. Ngoại trừ vùng tuyệt đối không thể nào như là đụng vào chỗ chống bộ mặt, cái này tồn tượng đá rốt cục điêu khắc hoàn thành. Nhưng, hắn phát hiện bốn loại tâm tình lại đang tượng đá trong biến thành một loại cực hạn đạm mạc. Một loại cao cao tại thượng, thị vạn đồ vật là số cầu, không thể nào lấy bất cứ chuyện gì đồ vật để ý tuyệt đối đạm mạc. Phản phất thế gian hơn hẳn thăng trầm, sinh tử tồn vong, tại nó mà nói, đều bất quá là vi bất túc đạo bụi bẩm. Cái này cổ đạm mạc khí tức, theo tượng đá nội bộ tràn ngập ra, để cái này tôn vốn chỉ là chết đồ vật tượng đá, trong nháy mắt có một loại làm người sợ hãi xuống tính. Chương 26, thánh nhân phủ xuống chương 26, thánh nhân phủ xuống theo người cuối cùng điêu khắc kết thúc, La Tuyên thân ảnh của lần thứ 2 lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa sân. Hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, mang theo một loại gần như hư vô hờ hững. La Tuyên phất ống tay áo một cái, một cổ vô hình ầm phong chợt thổi qua. Giang giác, giang giác. Những cái kia bởi vì hao hết sinh mệnh lực mà hình dung tiểu thụy điêu khắc người, thân thể dường như gỗ mục, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, triệt để tiêu tán ở trên không khí trong. Tại chỗ chỉ để lại bọn hắn dốc hết tâm huyết điêu khắc ra tượng đá. Quỷ dị là, những này tượng đá bộ mặt lại hiện ra giống quá người sống, nụ cười thỏa mãn. Lục Trường Thanh khẽ mắt có rúm rồi một chút. Thủ đoạn này, vị miễn quá mức tà môn. Thánh nhân môn hạ, đúng là quang cảnh như vậy. Trong lòng hắn một chút đối với thánh nhân hảo quang chờ mong, mênh mông ra một tầng bóng ma. Cùng lúc đó, một khắc chút tượng đá lại phát sinh răng rắc giòn vang. Bọn chúng hoặc là tâm tình chỉ một bị hao hết căn cơ, hoặc là điêu khắc triệt để thất bại, lúc này thốn thốn vỡ vụn, hóa thành đầy đất bột mịn. Những này tượng đá chủ nhân cũng chưa thành cho, mà là đang một trận nhỏ nhẹ không gian ba động ở giữa, bị trực tiếp chuyển tống ly khai, mất đi tiếp tục nữa tư cách. Mắt thấy cái này thảm thiết thanh tình cảnh, Lục Trường Thanh mới nhận thức muộn màng mà ý thức được, cái này nhìn như tầm tiên hỏi tuyển chọn, kỳ thực từng bước sát khí, tiêu tan thành mây khói. Nguyên bản đụng tế nơi sân, lúc này chỉ còn lại có rất ít bốn người. Lục Trường Thanh, cả người cao trượng có lẽ, cơ thể cầu kết như núi nham, khí tức cuồng bạo to con. Một chĩa vào giữ tận đầu châu, quanh thân yêu khí hầu như ngưng tụ thành thực chất đại yêu. Còn có một cái, nhìn như tối vô hại, ước chừng 7-8 tuổi hài đồng răng dấp, kỳ thực mắt thần linh động đến dị thường, căn bản nhìn không ra ra sao chủng tộc tiểu A Nhi. Bốn người trước mặt đều tự đứng thẳng một pho tượng không kiểm tượng đá. Lục Trường Thanh nhìn về phía trước người mình tôn tượng đá. Đạm ma không gì sánh được. Tượng đá này, phản phất có nào đó sinh mệnh lực, tản mát ra một loại đã hấp dẫn người tới gần, lại ẩn chứa khó lường nguy hiểm mâu thuẫn khí tức. Hắn mơ hồ cảm thấy, mình tượng đá, hoặc có lẽ so với ba người kia càng thêm đặc thủ. Hầu như đồng thời, hắn cũng cảm nhận được đến từ mặt khác ba đạo con mắt dò xét. To con mắt sáng như lúc, mang theo xem kỹ cùng chiến ý đầu châu đại yêu tị khổng phun khí thô, ánh mắt hung lệ. Tiểu A Nhi lại ngẩng đầu, tò mò đánh giá hắn, ánh mắt ở chỗ sâu trong cũng một mảnh hờ hững. Đây đó trong lúc đó, vô hình đề phòng tràn ngập trong không khí. La Tuyên đôi mắt trước kết quả, đối với những cái kia biến mất sinh mệnh, hình như không thèm để ý chút nào. Không có giải thích, không có đánh giá. Phản phất chết đi, bất quá là chút dâu ria bụi bặm. Hắn lanh biến cường mà tuyên bố, cửa thứ 2 kết thúc. Cửa thứ 3 nên thánh lâm. Lời còn chưa dứt, La Tuyên lần thứ 2 phất tay. Một so với trước càng thêm bằng bạc, càng thêm khó có thể kháng cự lực lượng, mang theo lấy 4 người cùng với mỗi người bọn họ tượng đá. Vù vù. Không gian nhu khúc. Trong nháy mắt, bọn hắn bị mượn tiền đến rồi thánh điện càng sâu chỗ. Nơi này không gian càng thêm từ xưa, tia sáng u ám. Trong không khí tràn ngập một nồng hậu đến làm người sợ hãi thanh khí tức. Nhưng mà hơi thở này cũng không phải là yên bình, ấm áp, trái lại mang theo một loại trầm trọng, hầu như làm người ta hít thở không thông cảm giác áp bách, so với trước điện phủ mảnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Bốn người đều tự xuất hiện ở một gian trống trải điện phủ trung ương, đây đó cắt đứt, vô pháp thấy đối phương. Điện phủ ngay phía trước trên đài cao, cô Linh Linh mà để một phong cách cổ xưa điện thờ. Điện thờ do không biết tên thẩm trầm mục liêu chế thành, mặt ngoài khắc đầy phiền phức lưu khúc, vô pháp công nhận ký hiệu, tản ra yếu ớt ánh sáng nhạt. Nó khổ, vừa vặn có thể chứa nặng một pho tượng bọn hắn điêu khắc ra tượng đá. La Tuyên thanh âm, dường như theo mãi mãi truyền đến, ở trên không khoáng điện phủ ở giữa quanh quẩn, đem bọn ngươi điêu khắc thành giống, để vào điện thờ. Tối nay giờ tí, thánh nhân đem phủ xuống nơi đây. Ghi nhớ kỹ, không được vô lễ. Hắn nói đến vô lễ hai chữ thì, thanh âm rồi đột nhiên chuyển nghiêm mặt, lộ ra lạnh lạnh sắc khí. Có thể không nhập thánh người pháp nhãn, nhìn xem bọn ngươi đều tự tạo hóa. Nói xong, La Tuyên thân ảnh của dường như khói xanh vậy, lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Điện phủ bên trong chỉ còn lại có Lục Trường Thanh một người, cùng với tọa tản ra u quang điện thờ. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng gợn sóng. Thông Thiên giáo chủ, đây chính là trong truyền thuyết thánh nhân. Tiệt giáo giáo chủ, vạn tiên đến hướng vô thượng tồn tại. Ôm vẻ kích động, cùng với càng sâu nghi hoặc bất an, Lục Trường Thanh dè dặt đem mình tượng đá nâng lên, cung kính để vào rồi điện thờ trong. Tượng đá cùng điện thờ hoàn mỹ phù hợp. Sau đó, hắn lui ra phía sau vài bước, khoanh chân ngồi ở điện thờ trước trên bồ đoàn, cúi đầu liễm con mắt, không thể nào dám có chút gì động. Thời gian phản phất tại đây một khắc đọc lại. Điện phủ bên trong yên tĩnh không tiếng động, chỉ có nhịp tim của mình và tiếng hít thở. Lục Trường Thanh đợi thật lâu, thật lâu. Lâu đến hắn hầu như cho rằng giờ tí đã qua, thánh nhân hoặc có lẽ căn bản sẽ không phủ xuống. Ngay hắn tâm thần thoáng thư giãn sát na, một khó có thể hình dung cảm giác gớm lánh giác, dường như đến từ cựu lũ địa ngục gió lạnh. Phản phất có vô số song ánh mắt lạnh như băng, ở trong bóng tối im lặng nhìn chăm chú vào hắn. Cả người tóc gáy trong nháy mắt căng căng ngược lại dựng thẳng. Đáng sợ hơn là, bên hai của hắn hình như vang lên vô số tinh mịn, vị dị xì xào bàn tán. Thanh âm kia phảng phất đến từ bốn phương tám hướng, lại phảng phất trực tiếp vang vọng ở chỗ sâu trong óc, nghe không rõ nội dung cụ thể, lại tràn đầy khó diễn tả được các ý cùng điên cuồng. Lục Trường Thanh ra đầu trong nháy mắt nổ tung, một xuất xứ từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi siết chặt trái tim của hắn. Hắn cố nén ngẩng đầu nhìn một đến tột cùng xung động, chặt chẽ cúi đầu. Trực giác nói cho hắn biết, một khi ngẩng đầu, có thể sẽ phát sinh vô pháp vãn hồi đại kinh khủng. Vô số ý niệm trong đầu ở trong đầu bốc lên. Đây là thánh nhân. Thánh nhân phủ xuống là cảnh tượng như vậy. Cái đó và hắn trong tưởng tượng thánh nhân uy nghiêm, yên bình, hoàn toàn là hai người cực đoan. Nhưng hắn không thể nào dám đổ. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn có thể làm, chỉ có cung kính, vô cùng cung kính. Lục Trường Thanh cắn chặt răng, tựa đầu mai được thấp hơn, thanh âm mang theo một tia không đổi phát rất run, cung kính bái nói, đệ tử Lục Trường Thanh, cung nên thánh nhân phủ xuống. Tĩnh mịch. Bái kiến chi phía sau, là càng thêm làm người ta hít thở không thông tĩnh mịch. Âm lãnh kia nhìn kỹ cảm thấy cũng chưa tiêu thất, trái lại càng thêm mãnh liệt. Bên hai quỷ dị nói nhỏ cũng chưa đình chỉ. Thánh nhân, không nói gì. Thời gian từng giây từng phút mà trôi qua, mỗi một giây cũng như cùng một cái thế kỷ vậy dài dằng dặc. Lục Trường Thanh vẫn duy trì cúi đầu bái phục tư thế, thân thể dần dần trở nên cứng ngắc, chết lặng. Ngay hắn sắp không chịu nổi cái này không tiếng động dày vò thì một đạm mạc không thể nào mang chút nào tình cảm thanh âm rốt cục ở đỉnh đầu hắn vang lên. Có gần một chữ, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, làm người ta rợn cả tóc gáy. Âm lãnh nhìn kỹ cảm thấy bên hai quỷ dị nói nhỏ giống như nước thủy triều thối lui, hơn hẳn dị tượng, biến mất vô tung vô ảnh. Lục Trường Thanh mạnh thở dài một hơi, lúc này mới phát giác phía sau lưng sớm bị mồ hôi lạnh xuống nước. Hắn dè dặt ngẩng đầu, phía trước dông tuyết, điện thờ vẫn ở chỗ cũ, nhưng mà bên trong hắn điêu khắc tôn tượng đá đã không thấy bóng dáng. Cái này rốt cuộc thông qua. Lục Trường Thanh trong lòng suy đoán, nhưng mà càng nhiều hơn chính là may mắn. Chương 27, sẽ thành thủy hỏa đồng tử, La Tuyên tặng pháp. Chương 27, sẽ thành thủy hỏa đồng tử, La Tuyên tặng pháp. Đợi lâu không người đến. Lục Trường Thanh thân thủ, cố sức đẩy ra phiến nặng nề hắc sắc cửa đá. Hắc xỉ cửa mở sát na, một nóng rực đến hầu như phải người châm không khí đập vào mặt. Cùng trong điện cái loại này trầm trọng đè nén tinh thần uy áp tạo thành tiên minh đối lập. Hỏa Long đảo đặc hữu lưu hoàng cùng hỏa diễm khí tức, trong nháy mắt rót đầy rồi mũi miệng của hắn. Cánh cửa này đúng là trực tiếp xuất hiện ở tại Hỏa Long trên đảo. Lục Trường Thanh thật dài thở phào một cái, lại có loại dường như đã có mấy lời, nặng lấy được tân sinh cảm giác. Trên đảo, Diễm Trung Tiên La Tuyên từ lâu chờ lâu này. Hắn như trước gây thất thần tuấn phi phàm, bốn vó thiêu đốt hừng hực liệt diễm xích tiên câu, xích lơ mơ dương. Trên trán đệ tam chỉ thần mục khép mở đang lúc, thần quang lưu chuyển, lãnh đạm đảo qua Lục Trường Thanh. Bốn phía trống trải, cháy đen thổ địa ở sóng nhiệt ở giữa vặn vẹo đường nhìn, ngoại trừ La Tuyên, không có người nào nữa. Mặt khác ba đồng dạng bước vào thạch điện chỗ sâu người hậu tuyển, dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, ánh mắt đảo qua trống rông xung quanh, nghi hoặc không cần nói cũng biết. La Tuyên phảng phất xem thấu tâm tư của hắn, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không có chút nào gợn sóng, thánh nhân không thể nhìn thẳng, đại đạo uy nghiêm, há là bọn ngươi đơn giản thừa thụ. Bọn hắn thần hồn chưa như là thừa thụ chắc chắn thánh nhân đạo vận trùng kích, dĩ nhiên tán loạn, trở về thiên địa. Giọng nói bình thản được dường như đang nói nhất kiện vi bất túc đạo việc nhỏ, lại lộ ra một loại làm người sợ hãi tàn khốc. Lục Trường Thanh trong lòng chợt rùng mình. Cái này thủy hỏa đồng tử tuyển chọn nguy hiểm như vậy, một bước lên trời, một bước thâm nguyên. Hiện tại kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn đã tiếp nhận rồi cái này tan vỡ quỷ dị phong thần thế giới. La Tuyên khoe miệng, đông nhiên cực kỳ rất nhỏ về phía bên trên xé một chút, lộ ra một ít tồn tại dáng tươi cười. Một năm chi phía sau, Bích Du cung sơn môn mở ra, ngươi là được đi trước. Kể từ lúc đó, ngươi đó là thầy của ta ngồi xuống, phụ dưỡng tả hưu thủy hỏa đồng tử. Hắn dừng một chút, đỏ ngầu ánh mắt rơi vào Lục Trường Thanh trên người, nhiều vài phần thỏa mãn cùng tán thành. Từ đó, ta ngươi cũng coi là đồng môn. Cái này một tiếng đồng môn phân lượng rất nặng. Ý nghĩa hắn Lục Trường Thanh, lần này, một bước bước chân vào trong truyền thuyết tiệt giáo hạch tâm quyền tàng. La Tuyên ánh mắt tại trên người Lục Trường Thanh dừng lại chỉ chốc lát, ba con mắt thần quang hình như xem thấu hắn công pháp đệ tế. Người chi đạo pháp, tự thiên về hộ thân cùng đột đi, tại công phạt một đạo, còn có khiếu quyết. Ngươi gần vào thời của ta môn hạ, ta thân là sư minh, hôm nay liền tặng ngươi một đạo hộ thân công pháp thuật, ngắm nhĩ hảo sinh tìm hiểu. Lời còn chưa dứt, La Tuyên cũng ngón tay một điểm. Một đóa chỉ có móng tay đắc cổ, lại cô đọng đến mức tận cùng xích ngọn lửa màu đỏ, lặng yên ở đầu ngón tay hắn hiện lên. Cái này đóa hỏa diễm nhìn như nhỏ bé, lại phảng phất tận chứa đốt sạch chư thiên, đốt diệt vạn đồ vật lực lượng kinh khủng. Không khí chung quanh, bởi vì này đóa hỏa diễm xuất hiện, đều phát ra bất kham gánh nặng lưu khúc cùng hí. Đi. La Tuyên khuất ngón tay bắn ra. Đóa đỏ đậm hỏa diễm hóa thành một đạo lưu quang, không thấy Lục Trường Thanh hộ thân pháp lực, trong nháy mắt không có vào mi tâm của hắn tổ khiếu. Còn đây là phần tiên diễm, là ta thủ trong thiên địa một luồng tiên thiên chân hỏa chi tinh túy, dung hối ta chi đại đạo cảm ngộ mà thành. Cái này diễm nếu như là tu luyện tới đại thành, không đổ vật không thể nào đốt, không đổ vật không thay đổi. Rất tu luyện, chớ để bôi nhỏ rồi nó. Vâng. Một khổng lồ, nóng cháy, huyền ảo tin tức nước lũ, kèm theo đóa phần tiên diễm, trong nháy mắt nhảy vào Lục Trường Thanh trong óc. Vô số về hỏa diễm chí lý, đốt cháy huyền bí, khống chế lửa pháp môn. Cùng với La Tuyên đối với hỏa chi đạo đặc biệt cảm ngộ, dường như vỡ đê giang sông vậy cuộn trào mãnh liệt mà đến. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy mi tâm nóng hổi, phản phất toàn bộ linh hồn đều phải bị châm. Đây chính là diễm trung tiên La Tuyên tạo. Phong thần chi chiến ở giữa, khéo tay hỏa diễm thần thông đánh cho xiển giáo chúng tiên sức đầu mẹ chán. Nếu không có bị Long Cắt công chúa lấy vụ lộ lưới cản khôn bực này thủy hệ tiên thiên linh bảo khắc chế, còn không biết muốn chết cháy nhiều ít tiên nhân. Sau khi chết nhưng bị đóng cửa là phía Nam ba khí hỏa đức tinh quân chính thần, chấp trưởng thiên hạ lựa bộ. Hắn ban thưởng hỏa hệ thần thông, kỳ chân quý trình độ, quả thực khó có thể tưởng tượng. Đa tạ La Tuyên sư minh hậu ban thưởng. Lục Trường Thanh đè xuống kích động trong lòng cùng trong óc căng đau, liền đội vàng không lời, thật tình thực lòng mà thi lễ một cái. Một tiếng này sư minh làm cho vui lòng phục tùng. Cơ hồ là đồng thời, mặt bản nhắc nhở thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Nhiệm vụ, tại 3001 nhân trung trổ hết tài năng, trở thành thủy hỏa đồng tử, đã hoàn thành. Thu được khen thưởng, linh vận 230 điểm. Theo nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở hạ xuống, trước mắt hỏa long đảo cảnh tượng bắt đầu cấp tốc trở nên không rõ, lưu khúc, nghiền nát. Dường như bị đánh toái mặt tính, từng manh bong ra từng màng. Sau một khắc, Lục Trường Thanh ý thức mạnh trầm xuống, dĩ nhiên trở về hiện thực. Vẫn là đạo quan tiên điện trong vòng, hắn ngồi xếp bằng, đông hoàng trùng treo ở một bên, tản ra vi không thể xét kỳ quang. Trong đầu, phần thiên diễm tu luyện pháp môn cùng cảm ngộ như trước vô cùng rõ ràng, phản phất trời sinh liền nắm giữ. Lục Trường Thanh không chút do dự, lập tức chìm đắm tâm thần, bắt đầu trải bước sợi cửa này cường đại hỏa hệ thần thông. Phần thiên diễm, quả nhiên ba đạo tuyệt luân, không hổ là tiên tiên chân hỏa tinh túy biến thành. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, trong con ngươi hiện lên một tia đỏ ngầu diễm hào quang. Toàn bộ thiên điện ôn độ đều tựa hồ tùy theo lên cao vài phần. Tâm niệm vừa động, nhìn về phía mặt bản. Linh vận, 230 điểm để thăng tu vi. Tiêu hao 10 điểm linh vận, tu vi để thăng tới, hoàn đan cảnh viên mãn. Vâng. Một so với trước càng thêm tinh thuần, càng thêm cô đọng pháp lực nước lũ, tự đan điển trong khí hải bộ phát ra, trong nháy mắt cọ rửa đã từng tứ chi bất hải, kỳ kinh bắt mạch. Nguyên bản bích lục sáng ngọc dịch, lúc này trở nên càng thêm sành sệt, hầu như muốn hóa thành thực chất, đem tiên linh chi hoàn toàn bao vây, mơ hồ lộ ra viên mãn ý khí tức quanh người kế tiếp kéo lên, cho đến đỉnh phong. Hoàn đan cảnh viên mãn. Cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Lục Trường Thanh cũng chưa dừng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào vừa lấy được phần thiên diễm trên. Bực này mạnh mẽ pháp thuật, nếu như là tiến thêm một bước. Hắn nhìn về phía còn thừa lại linh vận. Tiêu hao 80 điểm linh vận để thăng phần thiên diễm. Vù vù mi tâm tổ khiếu bên trong, đóa đỏ ngầu phần thiên diễm loại run lên bần bật. Hấp thu đại lượng linh vận chi phía sau, nó bắt đầu phát sinh huyền diệu lột xác. Hỏa diễm nhan sắc, theo thuần túy đỏ đậm, từ từ dính vào rồi một tia kỳ dị, phản phát xuất xứ từ sâu trong tâm linh nóng rực. Phần thiên diễm đốt hôn thế chân hỏa, thần thông. Thành. Đốt hôn thế chân hỏa. Cái này lửa không chỉ có như là đốt cháy vạn đồ vật, coi như là câu động sinh linh nội tâm thất tình lục dục chi hỏa. Một khi bị cái này lửa nhiễm, nếu tâm tình tu vi không đủ, sẽ gặp dục niệm mọc thành bụi, tâm hỏa đốt người, từ trong ra ngoài, tươi sống đốt thành cho bụi. Đoan đích thị bá đạo không gì sánh được, uy như là khó lường. Tốt, tốt một đốt hôn thế chân hỏa. Lục Trường Thanh trong mắt tinh quang đại phóng, cảm thụ được cửa này tân thần thông kinh khủng uy như là, trong lòng rất là hài lòng. Ba ngày, Lục Trường Thanh đều ở đây tỉ mỉ quen thuộc, sơ bộ nắm giữ tân được thần thông đốt hôn thế chân hỏa. Cảm thụ được đầu ngón tay toát ra đỏ đậm hỏa diễm ẩn chứa kinh khủng uy như là, trong lòng hắn an định không ít. Môn thần thông này, không thể nghi ngờ đem trở thành ngày khác phía sau trọng yếu công phạt thủ đoạn. Đợi cho màn đêm buông xuống, một loại không rõ rung động, không có dấu hiệu nào theo trong cơ thể hắn mọc lên. Phá tam quan bắt đầu triệu hoán hắn. Lục Trường Thanh hít sâu một hơi, không có chống cự cổ lực lượng này. Cảnh tượng trước mắt phi khoái biến ảo, đi tới chém vào quan. Thế nhưng, Lục Trường Thanh coi như không có phát hiện, từ nơi này lần một bắt đầu, dĩ nhiên là chân thân tiến vào. Chương 28, Hỏa Thiêu Quỷ Đồ Vật chương 28. Hỏa thiêu quỷ đồ vật mới vừa một bước vào, Lục Trường Thanh sách tóm tắt được hơi có bất động. Dưới chân xúc cảm cứng rắn mà băng lãnh, hình như không phải ngày trước cái loại này mơ hồ hư huyễn. Quanh mình lạnh thấu xương gió lạnh thổi qua, mang theo lưỡi dao sắc bén cắt kim loại vậy đau đớn, cũng là chân thật bất hư. Dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều có lóe ra hàn quang lưới dao sắc bén, dẫm dạng, hợp thành một tòa nhìn không thấy bờ đao sơn. Trong không khí tràn ngập máu tanh cùng tuyệt vọng khí tức. Không ít tu sĩ xích hai chân, khuôn mặt nhu khúc, thực sự là bộ ngừng lại mà hành tẩu ở lưới dao trên. Mỗi bước ra một bước, tiên huyết nhễ nhại, ánh mắt của bọn họ sẽ gặp chỗ trống chia ra, phản phất có thứ gì trọng yếu đang bị chọc. Đây là chém vọng, chém tới thất tình lục dục, chỉ còn lại lòng hướng về đạo. Lục Trường Thanh đáy mắt xẹt qua một tia lạnh ý, hắn nhớ ký tạp ký bên trên miêu tả, nhưng mà lúc này tự mình kinh lịch, chỉ cảm thấy được sai lầm lại tăng tốc. Yên lặng vận chuyển lên phá vọng chu tà thần thông. Cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Lạnh lạnh đao sơn không hề, mỗi một vùng lưỡi dao đều là do nhu khúc, không do quỷ quái biến ảo mà thành. Những quỷ này kỳ quái dương vô hình ngụ lớn, tham lam hút lấy theo những tu sĩ kia trên người chóc, tản mát đi ra ngoài một chút linh quang, đó là bọn hắn nếu nói ý nghĩ rằng bậy là bọn hắn thống khổ dễ ruột thì tán phát tâm tình mà nhỏ. Quỷ quái các phát sinh không tiếng động lại thỏa mãn gào thét, khí tức ở thôn phệ ở giữa chậm rãi lớn mạnh. Nguyên lai nếu nói chém vọng, chính là dùng thất tình lục dục tới đốt nuôi những quỷ này đồ. Lục Trường Thanh trong lòng hiểu rõ, khóe miệng câu dẫn ra một tia lạnh như băng độ cung. Hắn cũng không hứng thú dựa theo quy củ của nơi này, đem mình một bộ phận này cấp những quỷ này đồ. Nhìn những quỷ kia kỳ quái tham lam vô độ dáng dấp, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Không phải thích thôn phệ sao? Vậy hãy để cho các ngươi nuốt một đủ. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay một luồng xích màu đỏ hỏa diễm lặng yên toát ra. Chính là mới vừa rồi do phần thiên diễm lộ sắc mà đến thần thông đốt hồn thế chân hỏa. Cái này lửa không chỉ có như là đốt cháy thân thể, còn như là câu động sinh linh nội tâm chỗ sâu nhất thất tình lục dục chi hỏa. Những quỷ này kỳ quái lấy thôn vẻ ý nghĩ sang vậy mà sống, nó bản thân tham lam dục vọng, từ lâu sâu tận xương thủy. Đi. Lục Trường Thanh khuất ngón tay bắn ra. Lũ đốt hồn thế chân hỏa cũng chưa trực tiếp công hướng một cái quỷ quái, mà là đang giữa không trùng khẽ run lên, tản mát ra một loại vô hình ba động, trong nháy mắt bao phủ phía trước một tảng lớn khu vực. Trong phút chốc, đao sân dưới, những cái kia nguyên bản còn đang tham lam thôn vẻ quỷ quái mạnh cứng lại rồi. Sau một khắc, bọn chúng bật mèo thân thể nội bộ, không có dấu hiệu nào giấy lên trắng bệnh sắc hỏa diễm. Đó là bị đốt hồn thế chân hỏa vô hạn phóng đại tham dục chi hỏa, dục hỏa đốt người. Tê hôi vô số thê lương trí cực hết thảm, ở Lục Trường Thanh nghe tới là như vậy dễ nghe. Những quỷ kia kỳ quái ở cực hạn trong thống khổ điên cuồng dãy rủa, trắng bệnh sắc hỏa diễm từ trong ra ngoài, đem bọn chúng cháy sạch cấp tốc khô gắt, tan vỡ. Cuối, hóa thành một chùm mảnh cho bụi, tiêu tán vô tung. Bất thình lình một màn, để xung quanh những cái kia còn đang đào trên núi gian nan buôn ba các tu sĩ, tất cả đều hoảng sợ dừng bước. Bọn hắn hoảng sợ nhìn Lục Trường Thanh, nhìn quanh người hắn phảng phất tạo thành một mảnh ngọn lửa vô hình tinh thổ, nơi đi qua, những cái kia dày đặc lưỡi dao tất cả đều hòa tan. Cái này hay vẫn là người sao? Trước mặt hắn đào sơn không có. Trong lúc nhất thời, không người dám tới gần Lục Trường Thanh mảy may. Cái này khuôn mặt bình tĩnh thanh niên, ở trong mắt bọn họ, dĩ nhiên thành một bất khả tư nghị tồn tại. Lục Trường Thanh đối với lần này không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là hướng phía trước chậm rãi bước chậm. Hắn phía trước bị quái biến thành lưỡi dao tất cả đều hóa thành tro tàn. Dưới chân là ấm áp tro tàn, đi lại dễ dàng thoải mái. Cùng bên cạnh đao trên núi những tu sĩ kia thống khổ dãy rủa, tạo thành tiên minh vô cùng đối lập. Cứ như vậy, hắn ung dung nhàn nhã vậy, xuyên qua cái này vùng chém vọng khu vực. Phía trước cảnh tượng bắt đầu lưu khúc, biến ảo. Cơ hồ là trong nháy mắt, lạnh lẽo thấu xương đập vào mặt, dường như muốn đem linh hồn của con người đều đông cứng. Hắn đã tiến vào tiếp theo quan huyền băng quan. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, lộ vẻ mang mang băng tuyết. Bầu trời là hôi mông mông duyên sắc, đại địa bị hậu hậu lớp băng bao trùm, ngay cả không khí đều tựa hồ ngưng kết thành rồi bông tuyết. Thở ra khí tức, trong nháy mắt hóa thành màu trắng băng tiết. Phá vọng chu tà thần thông như trước vật chuyển. Lục Trường Thanh thấy rõ, tại đây vùng băng thiên tuyết địa tròng, ẩn giấu một loại khác bất đồng quỷ đồ vật. Bọn chúng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể gần như trong suốt, tản ra sâu tận xương tùy âm hàn khí tức. Những này hàn mục quỷ ảnh lặng yên không một tiếng động ẩn nút ở dưới lớp băng, hoặc là bám vào gió lạnh trong. Một khi có tu sĩ bởi vì chống đỡ không được giá lạnh, khí huyết vận chuyển hơi có ngưng trệ, bọn chúng sẽ gặp dường như phụ cốt chi thư vậy dán lên đi. Vô thanh vô tức hút lấy tu sĩ huyết khí cùng sinh mệnh tinh hoa. Không ít tu sĩ đã còn đến lạnh run, môi tím bẩm, hành động chậm chạp. Trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bám vào lấy mấy con như vậy hàn ngục quỷ ảnh. A, yêu quái quỷ quái. Lục Trường Thanh ánh mắt băng lãnh. Một tầng nhàn nhạt chuông vàng hư ảnh tự thân bên ngoài thân mặt hiện lên, đem hơi lạnh thấu xương cắt đứt bên ngoài. Đúng là Đông Hoàng Trung phòng thân kim quang. Hắn lần thứ hai giơ tay lên, đầu ngón tay xích màu đỏ đốt hồn thế chân hỏa lần thứ hai toát ra. Lúc này đây, hỏa diễm phủ vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền chợt tăng trở lại. Tiếng xèo xèo vang ở giữa, phù cận băng cứng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan, hóa thành ồ ồ nước chảy, bốc hơi ra một mảnh dày hơi nước. Những cái kia nguyên bản ẩn nút hàn ngục quỷ ảnh, dường như gặp khắc tinh, phát sinh bén nhọn chói tai hí. Bọn chúng bản năng muốn thoát đi cái này vùng để bọn chúng cực độ không khỏe nóng rực khu vực. Muốn chạy. Lục Trường Thanh khẽ miệng lộ ra mỉm cười, trong mắt cũng không nửa phần ôn độ. Hắn nếu không hãi sợ, trái lại cười lớn chủ động nên hướng những cái kia thất kinh quỷ ảnh. Vừa lúc thử một chút cái này chân hỏa tân cách dùng. Thân hình hắn khẽ động, giống như một nói xích sắc lưu quang, nhảy vào quỷ ảnh trong đám. Đầu ngón tay đốt hồn thế chân hỏa tùy tâm nhi động, hoặc điểm hoặc quét qua. Đại bộ phận hàn ngục quỷ ảnh, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh. Liền ở đỏ đậm hỏa diễm cháy dưới, cấp tốc tăng dã, hối hóa thành một bãi nước đá, triệt để mai một. Nhưng Lục Trường Thanh cũng chưa đem sở hữu quỷ ảnh đều chết cháy. Ánh mắt của hắn ở hỗn loạn quỷ ảnh ở giữa băn khoăn. Rất nhanh, hắn khóa được trong đó mấy con. Mấy con quỷ ảnh so sánh với cái khác đồng loại, thân hình càng ngưng thật, tán phát hàn khí cũng càng ra âm trầm nồng nặng, hiển nhiên là trong đó người nổi bật. Lục Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Hắn một bên tiếp tục đốt cháy cái khác phổ thông quỷ ảnh, một bên hai tay bị tốn động đến một kỳ dị pháp quyết. Phối hợp đốt hồn thế chân hỏa uy như là một đặc thủ cấm tham chính lực lan ra. Mấy con bị hắn để mắt tới cường đại quỷ ảnh, nhất thời dường như rơi vào vũng bùn, hành động trở nên không gì sánh được gian nan. Bọn chúng phát sinh càng thêm thê lương hí, liều mạng giãy giụa, nhưng không cách nào thoát khỏi cổ lực lượng kia giằng buộc. Lục Trường Thanh thân hình lóe ra, đi tới bọn chúng phụ cận. Hắn cũng ngón tay một điểm, vài đạo ẩn chứa đốt hồn thế chân hỏa hơi thở pháp lực dây thường bắn ra, tinh chuẩn mà quấn quanh chắc chắn cái này mấy con quỷ ảnh. Hỏa diễm lực lượng cũng chưa đem bọn chúng triệt để đốt hủy, mà là vừa đúng mà áp chế bọn họ hung tính cùng hàn khí. Sau đó, Lục Trường Thanh thi triển lục giáp thần thuật bên trong pháp quyết, đem mấy con quỷ đồ vật chọc nã phong ấn. Sau đó, nhìn những cái kia còn đang trong hỏa diễm kêu rên diệt vong quỷ đồ vật, Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được ở thủy hỏa đồng tử trong tích góp từng tí một đất khí, đều phát tiết đi ra, trong lòng vui sướng không gì sánh được. Hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời phát sinh một trận cười dài. Ha 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 ha. Bọn ngươi quỷ đồ vật, chết tiệt. Tiếng cười ở băng thiên tuyết địa ở giữa quanh quẩn, mang theo một loại tùy ý cùng đường hoàng. Bên cạnh đang ở gian nan chống đỡ Hàn Lãnh tu sĩ, xa xa nhìn một màn này, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Người này, hình như nổi điên. Chương 29, sẽ thành nguyên thai chương 29, sẽ thành nguyên thai Lục Trường Thanh ở trong tiếng cười lớn xuất hiện ở tiếp theo quan. Không khí kịch liệt nhu khúc, phạm vi nhìn có thể là được, lộ vẻ một mảnh vô biên vô hạn, cuồn cuộn sôi trào thầm hồng sắc sền sệt hải dương. Đặc hơn đến làm người ta buồn nôn khét cùng tanh hôi khí tức, điên cuồng dưới vào xoắn núi. Một hầu như phải linh hồn đều châm nóng rực sóng chiều ầm ầm đập vào mặt. Hắn biết, ở đây đối ứng là địa ngục tầng thứ 9 nổi trào địa ngục. Dõi mắt nhìn lại, thâm màu đỏ du hải trong, đang có không dưới mười mấy tên tu sĩ ở thống khổ dãy rủa, chìm nổi. Bọn hắn mặt mũi bặm bẹo kể siêu việt lời nói thống khổ, liều mạng về phía trước hoạt động, mỗi một thốn đều kèm theo ra thịt bị tiên tạc két két một tiếng cùng khói xanh. Số ít mấy người bằng vào pháp bảo phong thân, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch, gắt gao áp chế trong cơ thể bùng nổ linh lực. Lúc này đây, không người lại hô ảo giác mọi người đều biết, cái này kỳ thực đều là thật. Thất bại, sẽ lệ quỷ thức tỉnh mà chết. Viện cớ lấy có chút tu sĩ không có phá quan nắm chặt, sẽ ở nơi này cảnh giới trì trệ không tiến, cũng như là hưởng thụ bá trăm trở. A, ôi, có tu sĩ phát sinh ý nghĩa không do gầm rú, ra sức về phía trước du động. Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại, mi tâm tổ khiếu hơi nóng lên. Phá vọng chu tà thần thông lặng yên vận chuyển tới cực hạn. Màu vàng thần văn dường như vận sống vậy lưu chuyển, lóe ra. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên càng thêm rõ ràng, thấu triệt. Đường nhìn xuyên thấu sôi trào đỏ sậm, thẳng để hải này. Lục Trường Thanh con người đột nhiên lui đó là một cực lớn đến không cách nào tưởng tượng không đầu tàn thi. Huyết nhục không rõ, tản ra vượt qua muôn đời tĩnh mịch cùng hoang vắng. Nếu nói du hải, đúng là cái này từ xưa tồn tại thông thả hư thối biến thành thi thủy. Càng làm hắn kinh hãi chính là, hắn rõ ràng nhìn xem đến. Những tu sĩ kia trong cơ thể bùng nổ linh lực, nó căn nguyên đúng là chính bọn hắn linh căn. Những cái kia đã thành nguyên đan linh căn, lúc này giống như vật sống vậy run rẩy kịch liệt, truyền lại ra xuất xứ từ bản như là, đối với cái này thi du chi hải cực hạn sợ hãi. Đúng là loại này đến từ linh căn bản thân sợ hãi. Sự trong cơ thể linh khí dao động không ngớt, được tận lực đi áp chế. Linh căn đang sợ hãi, ý niệm này để hắn lưng lạnh cả người. Hắn theo bản năng bên trong thị tự thân đan điền. Mai Thái Tuế đồng vị lúc này đang an an ổn ổn mà hóa thành một quả bích lục nguyên đan. Một to gan suy đoán ở trong lòng hắn thành hình đông hoàng trùng, có hay không đã đem quỷ dị này thế giới tu hành căn cơ hoàn toàn thay đổi. Nghiệm chứng cơ hội đang ở trước mắt. Lục Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Ở các tu sĩ tê tâm liệt phế kêu rên cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, hắn giơ chân lên, thử tính mà đem một chân bước chân vào quần quần sôi trào, tản ra tanh tưởi thầm hồng sắc thi du trong. Không có cháy, không có đau nhức, thậm chí ngay cả một tia không khỏe đều không. Bên trong đan điền, Mai Bích Lục Nguyên đan tĩnh như xử nữ, pháp lực lưu chuyển thông thuận như thường. Dưới chân địa ngục, cho hắn mà nói, lại đúng như nước ấm. Thành. Lục Trường Thanh trong lòng nhất định, khóe miệng câu dẫn ra một tia vi không thể xét độ cùng. Hắn không hề có bất kỳ do dự. Ở vô số đạo hoặc thống khổ, hoặc khiếp sợ, hoặc khó có thể tin trong ánh mắt, thản nhiên tự đắc mà đạp sền sệt nóng hổi, đủ để trong nháy mắt đem huyết đục đun sôi du hải mặt ngoài, đi bước một đi về phía trước. Phần này ung dung nhàn nhã vậy thong dong, cùng xung quanh những cái kia ở trong chảo dầu đau khổ dày vò, tiêu thảm thiết liên tục, hình cung lệ quỷ các tu sĩ tạo thành không gì sánh được tiên minh đối lập. Đó là cái gì? Hắn thế nào? Làm sao có thể? Không có việc gì. Hắn dĩ nhiên một chút việc đều không có. Lẽ nào? Lẽ nào hắn cũng là liền là ai tiên thần chuyển thế phải không? Trên bờ cùng du ở giữa tu sĩ, nhất thời đều đã quên tự thân thống khổ hoặc sợ hãi, chỉ còn lại có vô pháp hiểu mờ mịt. Sợ hãi, khiếp sợ, mờ mịt, khó có thể tin. Sau cùng, thậm chí có một tia đấu kỵ cùng tuyệt vọng ở trong mắt bọn họ đàn vào hiện lên. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì tất cả mọi người tại bên trong địa ngục dày vò, mà hắn lại như là nhìn như không thấy, ung dung nhàn nhã. Lục Trường Thanh đối với những ánh mắt này bừng tỉnh không cảm giác, vẫn duy trì quân tốc, đi hướng bờ bên kia. Ngay hắn gần đi qua du hải lúc nào cũng, khóe mắt dư quang hình như bắt được một tia dị thường. Du hải chỗ sâu nhất, cô khổng lồ không đầu thi hài lặng lặng ngang dọc, coi như mãi mãi bất biến. Nhưng này không rõ, thì thối cầu kết một cái bộ vị, hình như cực kỳ rất nhỏ mà nhuyễn động một chút. Cái này cụ yên lặng không biết nhiều ít vạn năm từ xưa thi hải, cũng không phải là hoàn toàn tĩnh mịch. Lục Trường Thanh trong lòng hơi rét, tăng nhanh bước tiến. Quỷ dị này thế giới, quỷ dị này tu tiên. Chân chứng thực mà trong mấy mắt, phía sau vùng quần quận sôi trào, tiêu thảm thiết không dứt nổi trào địa ngục bắt đầu lưu khúc, biến ảo, dường như nước gợn nhộn nhạo. Lục Trường Thanh ý thức hơi trầm xuống, lần thứ hai trở về đạo quan tiên điện trong vòng. Không chút do dự nào, hắn lập tức nhìn về phía mặt của mình bản. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 11, tu vi, hoàn đan cảnh viên mãn, có đề thăng, linh vận, 140 điểm linh căn, thái tuế đồng quỷ, có đi tìm nguồn gốc 4, 15 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, lục giáp thần thuật, thần thông, đốt hồn thế chân hỏa, thần thông, ánh mắt rơi vào tu vi một lần có đề thăng chữ bên trên. Hắn tâm niệm vừa động. Đề thăng tu vi. Tiêu hao 20 điểm linh vận, tu vi đề thăng tới, nguyên thai cảnh vừa chuyển. Ầm ầm. Một viễn siêu hoàn đan cảnh, càng thêm bàng bạc mênh mông lực lượng cảm thấy, tự đan điền khí hải ở chỗ sâu trong ầm ầm bạo phát. Nguyên bản đã cô đọng chí cực bích lục tiên đan, lúc này bên trong bộ dựng dục ra một điểm yếu ớt cũng không so với cứng cỏi linh quang. Đó là tu sĩ thần thức. Lục Trường Thanh mới bắt đầu thần thức có thể quan sát phương viên 9 trượng động tĩnh. Khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt, trong cơ thể pháp lực chạy trồm gào thét, phản phất trường giang đại hà, cùng trước so sánh mới, đơn giản là dòng suối cùng giang hải chi biệt. Nguyên thai cảnh, thành. Nhưng hắn biết, nguyên thai cảnh chi phía sau, tu luyện đem không hề như trước mấy người cảnh giới như vậy, có thể dựa vào linh vận rất nhanh xây. Nguyên thai cảnh, cộng phân cửu chuyển. Vừa chuyển nhất trọng thiên. Cái này cảnh giới hạch tâm, ở chỗ tu luyện lớn mạnh tự thân thần thức. Lấy ngày càng thần thức cường đại, thôi động nguyên thai cửu chuyển. Mỗi thành công hoàn thành vừa chuyển, thần thức cường độ liền như là nhận được tăng gấp bội tăng trưởng. Đây là một cái mài thần hồn, là ngày sau ngưng tụ tự phụ, thậm chí cảnh giới cao hơn đặc kiên cố trụ của then chốt giai đoạn. Hơn nữa, ở nguyên thai cảnh đột phá tới tự phụ cảnh thì còn có một cái cực kỳ trọng yếu bước, đi. Đó chính là cần đem tự thân tu luyện nắm giữ thần thông, lấy thần thức cường đại, đem đại diện thần thông bản chất thần văn chữ khắc vào đồ vật đến nguyên thai trên. Minh khắc thần thông càng nhiều, thần văn càng là huyền ảo phức tạp, đột phá đến tự phụ cảnh chi phía sau, tự thân nội tình sẽ gặp càng phát ra thâm hậu, thực lực cũng viễn siêu cùng thế hệ. Nguyên thai vừa chuyển, coi như là nhất phương nhân vật. Hiện tại không còn là con kiến hôi cảnh, tiểu hữu cảnh, mà chỉ nói hữu cảnh. Kế tiếp, đó là lớn mạnh thần thức, thôi động nguyên thai, cho đến cựu chuyển viên mãn. Còn muốn tu luyện càng nhiều hơn thần thông, đều chữ khắc vào đồ vật tại nguyên thai trên. Chương 30, đạo quan bên ngoài khách không mời mà đến chương 30, đạo quan bên ngoài khách không mời mà đến có Đông Hoàng Trung nơi tay, thế nào cũng phải chế tạo một không thể nào hôn thế căn cơ. Căn cơ, phải lo cố, cái này có liên quan đến thành tiên. Lục Trường Thanh bất cảm, ánh mắt trầm ngưng. Tầm thường tử phụ tu sĩ chữ khắc vào đồ vật 36 đạo thần văn, với ta mà nói xa xa không đủ. Hắn hiện tại đã rõ ràng, những tu sĩ kia nếu nói thần thông đại thể chỉ là uy lực cường đại pháp thuật mà thôi. Tự mình dùng linh vận tăng lên mới là chân chính thần thông. Nhưng mà thần thông của mình xa xa không nhiều đủ. Thế giới này thật là quỷ dị, thực lực không mạnh căn bản không có cảm giác an toàn. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nguyên thai cảnh, giới bên ngoài hoặc có lẽ rốt cuộc nhất phương cao thủ, như là thành tiền tông trụ cột bước vàng. Tử phủ chân nhân càng có thể chấp trưởng hàng loạt. Vũ hóa lao tổ là tiên tông chân chính định hải thần châm. Nhưng bây giờ, còn có nếu nói chuyển thế tiên nhân, còn có đại cảnh hoàng triều hoàng đế nhân gian vô địch. Tự mình điểm ấy tu vi, kém đến quá xa. Hắn cảm giác bốn chu cương mới vừa thở bình thường lại linh khí ba động. Vừa mới đột phá, động tinh thực tại không nhỏ, linh khí ngược lại quyển như nước thủy triều tịch. Hy vọng chớ bị trở thành dị bảo xuất thế, chạy tới tầm bảo là tốt rồi. Lục Trường Thanh ngẩng đầu, nhìn phía trong trời đêm đợt sáng tỏ minh nguyệt. Ngân huy biến sái, yên tĩnh mỹ hảo. Một loại không rõ xung động lại xông lên đầu. Ngay cả trong truyền thuyết thánh nhân đều vậy không giống bình thường khó có thể danh trạng. Như vậy, tháng này lượng sẽ là gì chứ? Lục Trường Thanh trong lòng thầm thì, lòng hiếu kỳ trung quy khó có thể ức chế. Ta liền liếc mắt nhìn, Lục Trường Thanh tự lẩm bẩm, phản phất đang nói phục tự mình. Sau một khắc, nơi mi tâm kim quang lóe lên, tầm mắt của hắn xuyên thấu tầng tầng hư không, thẳng để đợt treo cao sáng tỏ minh nguyệt. Sau đó, hắn nhìn thấy, nửa mở sáng tỏ không tì vết ngọc nhan, xương cốt như quỳnh tuyết sơn ngưng, thần sắc nếu hà nhuộm ra quang, cũng chỉ như là hình dung nó nửa điểm mỹ lệ. Hiện ra nửa khuôn mặt bàng, kỳ mỹ lệ liền đã vượt qua Lục Trường Thanh nhận chi ở giữa hơn hẳn cực hạn. Đẹp đến nổi nhân tâm quý, đẹp để cho người ta điên cuồng. Lục Trường Thanh chỉ nhìn liếc mắt, tâm thần liền không tự chủ được bị hấp dẫn, si mê không gì sánh được. Nhu tình như nước nửa khuôn mặt bàng coi như ở đối với hắn ôn nhu cười, khuynh quốc khuynh thành. Đẹp quá a, thật là nhớ, đem đeo vào trên mặt của ta. Hắn vô ý thức nỉ non, thanh âm cô khốc mà quỷ dị. Đồng thời, tay hắn đã không bị khống chế giơ lên, chậm rãi đưa về phía gò má của mình. Đầu ngón tay lạnh lẽo, hình như sau một khắc liền muốn cố sức kéo xuống mặt của mình ra. Bù bù. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung chi tế, thức hải thâm sử, vẫn yên lặng Đông Hoàng Trung hư ảnh, mạnh nhẹ nhàng chấn động. Một đạo ôn hòa lại uy nghiêm trung minh, dường như thần trung mộ cổ, trong nháy mắt gột rửa rồi Lục Trường Thanh lòng của linh. Lục Trường Thanh cả người kịch chấn, dường như người chết chìm bị mạnh lôi ra mặt nước. Hắn mạnh lấy lại tinh thần đến. Phía sau lưng trong nháy mắt bị lạnh như băng mồ hôi triệt để xuống nước. Trái tim ở trong lồng ngực điên cuồng lôi động đến, thùng thùng rung động, phản phất một giây kế tiếp liền muốn dây giằng buộc, nhảy ra hầu. T. Hắn ngược lại hít một hơi so với mùa đông khắc nghiệt còn muốn lạnh như băng lương khí, trong mắt lưu lại nồng đậm đến hóa không ra hồi hộp cùng nghĩ mà sợ. Vừa mới, hắn thiếu chút nữa thân thủ tê mặt mình. Tháng này lượng, thế nào so với Thái Dương còn tà môn. Lục Trường Thanh sắc mặt trắng bệnh, lòng có dư quý mà ngẩng đầu liếc mắt một cái, cũng rốt cuộc không thể nào dám động dùng một tia một hào thần thông lực. Chỉ dựa vào mắt thường, vầng trăng tiết như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng tỏ. có hắn vừa thấy cảnh tượng, lại dường như dấu vết vậy khắc vào trong óc. Vậy căn bản không phải cái gì ánh trăng, đó chính là bị mạnh mẽ xé rách xuống nửa khuôn mặt ra. Trắng bệnh như ngọc, lại lộ ra một loại vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung thê tươi đẹp mỹ cảm. Còn hơn hắn biết, nghĩ thế gian hơn hẳn tuyệt sắc. Mà ánh trăng cũng không là mắt thường thấy trắng đoán, mà là một mảnh huyết hồng. Phá bọc dưới, toàn bộ thế giới đều tự đắm chìm trong huyết hải trong. Nhưng mà mắt thường sở kiến lại là năm tháng tính tốt. Loại này nhận chi bên trên nữ khúc, để đầu hắn ra tóc ma. Quá tà môn. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Sẽ không là thế giới này hằng nga đi. Lục Trường Thanh khẽ miệng hung hăng co quắp vài cái, không bao giờ nữa dám dụng thần thông nhìn xem vầng trăng kia. Trong lòng về điểm này vừa sinh sôi ra đối với tự thân thực lực một chút thỏa mãn, cũng bị cái này vô biên hàn ý cọ rửa được không còn một mảnh. Chỉ có Chí Bảo Đông Hoàng Trung có thể cho tự mình một ít cảm giác an toàn. Suy nghĩ nhiều vô ích, Lục Trường Thanh bình phục tâm tình, chuẩn bị tay luyện chế tân bắt bốn con quỷ đồ vật. Nhưng vào lúc này, hắn thần thức khẽ nhúc nhích, cảm giác được chân núi chuyển tới mơ hồ động tĩnh. Coi như thực sự bị hắn bất hạnh nói ở giữa, có người nhìn thấy động tĩnh, hơn nửa đêm tầm bảo tới. Gió núi hơi lạnh, thổi lất phất lâm lá vang xào xạc. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt chặt cây, ở trên sơn đạo đầu dưới ban bác quang ảnh. Ba thân ảnh xuất hiện ở chân núi. Ba người giai mặc hình thức tương cận bạch sắc đạo bào, mang xét theo một hình thú ký hiệu, đúng là đương đại Nam Đại Tiên Tông một trong, Ngự Linh Huyền Tông môn nội môn đệ tử phục sức. Vương Sư Minh, ngươi xác định là bên này sao? Vừa mới linh khí ba động. Xách xách, khẳng định có bà bối. Gây đến như hầu nhi đảo phi thấp giọng, lúc này đang giớn cổ lên, tập mi thử nhãn nhìn xung quanh, giọng nói kích động. Vương Diễn gật đầu, bình thường khuôn mặt lại lộ ra một khôn khéo. Không sai được, ở nơi này đỉnh núi phụ cận. Vừa mới linh khí ba động tuy rằng ngắn, nhưng mà cực kỳ tinh thuần, cũng không phàm đồ vật. Trẻ tuổi Lý Phi Vũ cũng không nhịn được chen vào nói, mang theo một tia ước mơ. Nếu là như là được dị bảo, chúng ta lần này đã phát tài. Vương Diễn khỏe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần tự đắc. Chúng ta vận khí quả thật không tệ. Vốn có chỉ là phụng Liễu sư Minh chi mệnh, tới đây phụ cận thanh tiêu chút phải không khí hậu tiểu yêu, thuận tiện nhìn núi này đầu miếu đổ nát, chuẩn bị hủy đi cấp chúng ta lão tổ lập tân miếu. Không nghĩ tới còn như là đụng với chuyện tốt bực này. Đào Phi xoa xoa tay, hắc hắc cười không ngừng. Chính là, trước lấy bà bối, lại hủy đi miếu đổ nát, nhất cử lương thiện. Cái này hoang sơn giá lĩnh, cũng liền chúng ta vừa vặn ở phụ cận đây thấy được, bằng không thì liền bỏ lỡ. Lý Phi Vũ phụ hòa nói, đúng là trời giúp chúng ta. Ba người này vốn là theo chân truyền đệ tử Liễu Lôi Thiên ở đây chấp hành trừ yêu lập miếu nhiệm vụ. Cái này hoang phê miếu sơn thần bản ngay kế hoạch bên trong, muốn đổi thành nhà mình lao tổ một tòa thần miếu. Tối nay cái này ngoại ý muốn bảo quang theo bọn hắn, không thể nghi ngờ là thiên hàng hoành tài. Đỉnh núi, đạo quan tiên điện bên trong. Lục Trường Thanh ngồi xếp bằng, hai mắt hơi khép, nhưng hắn thần thức từ lâu trải ra. Chân núi ba người kia tu sĩ đối thoại, một chữ không rơi mà truyền vào hắn trong tai. Ba hoàng nha cảnh tu sĩ. Hắn chậm rãi mở mắt ra, diện vô biểu tình, chỉ là đáy mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một tia cổ quái. Chép yêu. Tôn bảo. Hủy đi miếu. Khoe miệng hắn kỳ không thể xét mà khiên động một chút. Tự mình đạo con này, nhưng ngay khi miếu đổ nát cách đó không xa, là một người nhìn cũng sẽ cảm thấy quá dị. Đây thật là. Trên sân đạo, Vương Diễn ba người hướng phía đỉnh núi cực nhanh mà đến. Nhanh lên một chút, đừng làm cho bảo bối sốt ruột chờ rồi. Đào Phi cấp không dằn nổi thúc dục, thân ảnh ở dưới ánh trăng hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ. Ba người trong chốc lát liền đã xông lên đỉnh núi, cổ miếu đã mơ hồ có thể thấy được. Chương 31, Ngự Linh Huyền Tông đệ tử chương 31, Ngự Linh Huyền Tông đệ tử Vương Diễn dẫn đầu dừng bước lại, ở trong màn đêm, ánh mắt lợi hại mà nhìn quét bốn phía. Linh khí sau cùng ba động ở nơi này đỉnh núi, nhưng mà tiêu tán được quá nhanh, tựa hồ bị vật gì vậy cưỡng ép xóa đi rồi vết tích. Đào Phi gấp gáp mà ở phụ cận chuyển động, mũi hầu như muốn tiếp tới đất đi tới, xóa đi vết tích. Lẽ nào bảo bối có linh, tự mình giấu bắt đi? Không giống. Vương Diễn lắc đầu, đi tới miếu đổ nát cửa, đi trước trong miếu lục soát nhìn, bên trong còn có mấy con đoán cấp quỷ đồ vật chìm giữ, cũng là nhiệm vụ lần này mục tiêu, cẩn thận ứng đối. Đừng lật thuyền trong mương. Vương Diễn giọng nói trầm ổn, tay cầm pháp kiếm, dẫn đầu bước vào cửa miếu. Hai người khác dè dặt theo sau lưng. Quỷ đồ vật chia làm đoán, hung, ác, nghiêm mặt, sắc, ma lục đẳng, đối ứng lục đại tu hành cảnh giới. Đoán cấp quỷ đồ vật chỉ là cấp thấp nhất, nhưng mà ứng đối không lo, lật thuyền trong mương chỗ nào cũng có. Bên trong miếu mạng nhện trải rộng, thần tượng quỳnh đồi bái đạo, tích đầy rồi hầu hầu bụi, một mảnh rách nát đống hỗn độn cảnh tượng. Gì? Lý Phi Vũ đột nhiên phát sinh một tiếng khẽ gì, mang theo rõ ràng kinh ngạc. Vương Sư Minh, ngươi không phải nói, cái này trong miếu có mấy con đoán cấp quỷ đồ vật sao? Vương Diễn cũng là gương mặt hoang mang. Đúng vậy, lần trước cha xét thì rõ ràng cảm ứng được âm khí không kém. Thế nào hiện tại một con cũng bị mất? Mấy người vội vã ở trong miếu tỉ mỉ quét sạch một vòng. Kết quả phát hiện, bên trong miếu trống rỗng, đừng nói bảo vật, ngay cả đoán cấp quỷ đồ vật âm khí đều không có một điểm. Đào Phi bước cằm, trong mắt vòng vo chuyện, suy đoán nói, có hay không? Là bị vừa mới động tĩnh cấp sợ chạy. Vương Diễn suy tư chỉ chốc lát, cảm thấy cái này giải thích ngược lại cũng hợp lý, liền gật đầu. Ừ, có cái này có thể như là. Mặc kệ nói như thế nào, quỷ đồ vật không có vừa lúc, cũng tiết kiệm chúng ta một phen tay chân. Thế nhưng, bảo vật ở nơi nào? Mẹ nó, lẽ nào bị người nhanh chân đến trước rồi? Đào Phi nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Vương Diễn cau mày, không nói gì, hiển nhiên cũng đang suy tư loại này có khả năng. Sau đó cắn răng một cái, đi ra cửa miếu. Đầu ngón tay hắn một kia, một chương tầm đùa lục hiện lên, ánh sáng nhạt lóe ra vài cái, cuối ảm đạm xuống, ở tại chỗ vô lực xoay quanh. Bên trong phương biên mười dặm đều không có gì linh đồ vật phản ứng. Vương Diễn có chút nhức nhối, lãng phí một cách vô ích một chương bảo phù. Lục Trường Thanh ở đạo quan bên trong, đem ba người động tác cùng đối thoại thu hết mắt này. Đạo quan này cách này miếu đổ nát không xa, theo lý thuyết, chỉ cần không phải người mù, liếc mắt liền như là thấy. Nhưng mà ba người này lại coi như nhìn không thấy đạo quan. Lực chú ý của bọn họ hoàn toàn tập trung ở tọa rách nát thần miếu, cùng với xung quanh đất hoang. Cho dù đi qua đạo quan chỗ ở vị trí, lại như là nhìn xem không khí, không có chút nào dừng lại. Lục Trường Thanh tâm niệm vừa động, nhìn không thấy. Hắn tỉ mỉ quan sát ba người biểu tình, không có chút nào giả bộ tích tượng. Lấy hắn hôm nay nguyên thai cảnh thần thức cường độ, cái này ba hoàng nha cảnh tu sĩ, tuyệt không có thể như là ở trước mặt hắn mệt nhọc. Bọn họ là thực sự nhìn không thấy chỗ ngồi này đạo quan. Lục Trường Thanh trong lòng treo một tảng đá, lặng yên rơi xuống đất. Xem ra, là đạo quan này bản thân tự mang thần dị, có thể ẩn nấp bộ dạng. Lần trước ba người kia hoàng đàn tu sĩ như là tìm tới môn, có lẽ là bởi vì mình làm thì bên trên chưa nắm trong tay cái này tiểu phúc mà trước mắt cái này ba đệ tử, tu vi còn thấp, căn bản quy không phá nơi đầy mười cơ. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng bỏ đi phong suất quỷ chết đói đem bọn hắn sợ quá chạy mất ý niệm trong đầu. Nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, điệu thấp làm tên bên trên. Bên ngoài, ba người kia không cam lòng, lại một thốn một tấc đem đỉnh núi hầu như lục soát một này hướng lên trời, vẫn như cũ nhất vô sở hạch. Cao hứng một hồi. Đào Phi nhịn không được thấp giọng mà liệt. Vương Diễn ngược lại trầm ổn mà nói, mặc kệ thế nào, ở đây quỷ đồ vật không có, ngược lại tiết kiệm chúng ta một phen tay chân, lấy không một khoản điểm công hiến. Nơi đây dĩ nhiên sạch sẽ, có thể thông chi dưới chân núi dân chúng, chuẩn bị phái người đến, làm tên lão tổ lập miếu tạo kim thân. Lý Phi Vũ vừa nghe, nhất thời mặt mày rạng rỡ, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành. Vừa lúc dùng điểm công hiến cấp Vương sư muội mua món đó, nàng thì thầm thật lâu nghe Hồng Pháp bảo. Lời này để Vương Diễn khỏe miệng hơi co quắp, mà Đào Phi lại như là bị đập đuôi, thấp giọng mắng câu, chết tiệt. Sau đó, ba người lại đang miếu đổ nát nội ngoại tỉ mỉ tìm tòi một vòng, xác nhận không có bất luận cái gì quên và nguy hiểm phía sau, liền rời đi đỉnh núi. Sáng tỏ dưới ánh trăng, thân ảnh của bọn họ cấp tốc tiêu thất tại hạ sơn đường một trong. Đạo quan thiên điện bên trong, Lục Trường Thanh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vùng xung quanh lông mày nhưng chưa xoẻ ra. Người là đi, nhưng mà phiền phức hình như vừa mới bắt đầu. Ngự Linh Huyền Tông, lão tổ xây thần miếu. Xem ra, được nghĩ cách cấp bọn hắn hoa chút chuyện làm, kéo dài một chút bọn hắn xây miếu tiến độ mới được. Như là lập miếu tiếp thu hương hỏa tín ngưỡng, phải là vũ hóa cảnh tu sĩ, thậm chí có thể tá thần tượng phủ xuống bộ phận lực lượng. Mặc dù bây giờ đạo quan này như là ẩn nấp thân hình, không có bị phát hiện, nhưng cái khó bảo sau đó sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Ai biết những cái kia sống không biết bao nhiêu năm lão quái đồ vật, có cái gì quỷ dị khó lường thủ đoạn. Thế nào cũng phải kéo dài tới 3 tháng tự mình đi rồi. Nơi đây làm sao liền không có quan hệ gì với chính mình rồi. Nhưng bây giờ nha. Lục Trường Thanh khẽ miệng, câu dẫn ra một tia ý vị thâm trường độ cung. Hoặc có lẽ, có thể hơi chút nhắc nhở một chút bọn hắn, nơi này hay vẫn là có bảo vật và quỷ dị. Chỉ là bọn hắn không có lục soát. Mấy ngày kế tiếp, đỉnh núi dị thường bình tĩnh, cũng không có người lập tức đến đây hủy đi miếu. Chỉ có ba người kia Ngự Linh Huyền Tông đệ tử, hình như cũng chưa từ bỏ ý định, lại lặng lẽ sờ lên đến tìm tòi một hai lần, cuối phẫn nộ mà về. Lục Trường Thanh cũng không để ý tới bọn hắn. Hắn đang đem toàn bộ tâm thần đầu nhập vào tế luyện mấy con theo trong địa ngục lấy ra tới quỷ đồ vật trên người. Liên tiếp 7 ngày, hắn đợi ở thiên điện trong vòng, đóng cửa không ra. Vận khí tương đối khá. Ngoại trừ 3 con thực lực tương đương tại Hoàng Nha cảnh viên mãn hắc giáp thần binh bên ngoài, còn có một chỉ như là miệng phun cực hàn âm khí ngân giáp thần binh. Lục Trường Thanh tâm niệm vừa động, đem 3 con hắc giáp thần binh lặng yên không một tiếng động bỏ vào miếu đồ nát trong, để bọn chúng ẩn nút, mô phỏng theo trước những cái kia bán cấp quỷ đồ vật khí tức. Làm xong những này, hắn lại từ mình nhẫn chứa vật ngón tay trong tìm kiếm rồi chỉ chốc lát, tìm ra nhất kiện hình thức phong cách cổ xưa, đầy kỳ dị văn lộ lư hương dường như pháp khí. Cái này pháp khí nhìn xem có chút nghi đầu, cũng không biết là ai cống hiến. Hắn đem cái này lư hương bỏ vào trong ngôi miếu đổ nát Tôn Khuynh đổi thần tượng cái bệ phía dưới. Làm xong đây hết thảy, Lục Trường Thanh hài lòng nở nụ cười. Cái này, ba người kia Ngự Linh Huyền Tông đệ tử, chỉ cần hơi chút chăm chú một điểm tra xét, sẽ phát hiện dị thường. Có quỷ đồ vật, còn có một món hư hư thực thực như là che đậy quỷ đồ vật hơi thở bảo vật. Tuy rằng đánh bại quỷ đồ vật liền như là thu được bảo vật, nhưng mà nếu như mỗi lần đều chỉ kém một điểm liền có thể đánh bại quỷ đồ vật đâu. Cái này cũng đủ để bọn hắn bận rộn, hơn nữa còn hiểu ý tồn may mắn không muốn bẩm báo tông môn, để những người khác đến chia một chén suốt. Chương 32, Na Tra hành cung chương 32, Na Tra hành cung thừa dịp lúc này không người quấy rối, Lục Trường Thanh tâm tư khẽ nhúc đích. Hắn gọi ra mặt bản. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 18, Tu Vi, Nguyên Thai cảnh vừa chuyển, có thể để thăng, linh vận, 127 điểm linh căn. Thái Tuế Đồng Quỷ, có thể đi tìm nguồn gốc 4-15 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, lục giáp thần thuật, thần thông, đốt hôn thế chân hỏa, thần thông, đi tìm nguồn gốc. Lục Trường Thanh trong lòng mặc niệm. Bù bù. Quanh mình hơn hẳn phảng phất trong nháy mắt bị nhấn tạm dừng kiện. Đi tìm nguồn gốc, Thái Tuế Đồng Quỷ ân thương những năm cuối, phong thần tương khởi. Tam công tử bỏ mình, nó mâu tại Thúy Bình Sơn làm tên nó tố thần tượng, chú kim thân, thủ đèn nhang nhiệm vụ, người đi hướng Bích Du cùng, đi tới Trần Đường Quan, thủ ân phu nhân mời, đốc tạo thần tượng. Hoàn thành Na Tra hành cùng kiến thiết thân phận, nhân tộc luyện khí sĩ chú, có thể tiêu hao 10 điểm bổn nguyên, lựa chọn chân thân phủ xuống, hơn hẳn tự gánh lấy hậu quả Trần Đường Quan. Tam công tử, Na Tra, Thúy Bình Sơn lập miếu. Lục Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, những này quen thuộc chữ, để trong lòng hắn sinh ra vài phần vận sóng. Nhớ kỹ phong thần diễn nghĩa trong, Na Cha sau khi chết, kỳ hồn không chỗ nào y theo, bởi vậy hàng đêm báo mộng tại nó mâu ân phu nhân, để nó xây Na Cha hành cung. Tiêu hao 10 điểm linh vận. Lục Trường Thanh chưa từng có nhiều tự hỏi, trực tiếp lựa chọn xác nhận. Một trận tiên toàn địa chuyển. Lục Trường Thanh ý thức hoảng hốt. Lại thanh tỉnh thì, hắn phát hiện tự mình đứng ở một tòa mây mù lượn quanh đỉnh núi. Ngọn núi tú lệ cao ngất, tên là Thúy Bình Sơn. Phong cảnh tuy tốt, quanh mình lại mơ hồ lộ ra một đè nén bầu không khí. Trước mắt là một tòa vừa lạc thành hành cung, quy mô không nhỏ, giường cột chạm trổ, khá cụ khí thế. Tôi thấy được chính là đại điện ở giữa, lúc này giống tuyết. Một râu tóc bạc trắng lão giả ông tử tiến lên đón. Tại hạ Pháp Hải, gặp qua đạo trưởng. Lão giả ông tử hai tay tạo thành chữ thập, giọng nói lại mang theo vài phần lo lắng. Thu ân phu nhân nhờ vả, cung kính buổi tiếp đạo trưởng lâu ngày. Tối nay giờ tí trước, cần phải thỉnh đạo trưởng hiệp trợ đốc tạo, hoàn thành tôn thần giống vẽ rồng điểm mắt tố hình, bằng không, chỉ có đại họa lâm đầu a. Lão giả ông tử ngón tay hướng đại điện, thanh âm mang theo run. Lục Trường Thanh theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Hành cung bố cục khảo cứu, dùng liêu cũng coi như thượng thừa. Nhưng mà nhìn kỹ dưới, rất nhiều địa phương đều xử lý tương đương thô ráp, hiển nhiên là để không có thời gian. Đại điện một bên, một pho tượng to lớn thần tượng tượng mục đã sơ cụ hình thức ban đầu. Đó là một phấn điêu ngọc chắc vậy hài đồng dáng dấp, mi tâm một điểm hỏa diễm vân ký, có vẻ đã khả ái lại mang vài phần không rõ uy nghiêm. Chỉ là bên trên chưa triệt để hoàn công, thiếu quyết sau cùng tình tế tố hình cùng vẽ rồng điểm mắt. Lục Trường Thanh mi tâm khẽ nhúc nhích, phá vọng chu tà thần thông lặng yên vận chuyển. Hắn lập tức nhận thấy được, trong không khí tràn ngập một như có như không hoàn khí. Quỷ dị là, cái này toán khí trong, hình như còn kèm theo lượng chủng tuyệt nhiên bất đồng khí tức. Một tinh thuần yên bình, một khắc cổ lại thô bạo không gì sánh được. Lượng chủng khí tức quỷ dị dây dưa cùng một chỗ, đầu nguồn thẳng ngón tay thần tượng tượng mục. Ông tử, Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, hỏi dò, cái này thần tượng, hình như có cái gì không đúng. Lão giả ông tử mặt lộ vẻ khó xử, thấp giọng. Đạo trưởng tuệ nhãn như bốc, cái này hành cung cung phụng chính là Trần Đường quan tổng binh nhà Tam công tử Na Cha. Chỉ là, Tam công tử hôm nay trình thiện ác hai hình. Giữa ban ngày, hắn làm tên hiền lành hài đồng chi hồn, đối với ta chờ xây miếu tượng đắp sự việc có chút phối hợp. Lão giả ông tử trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Chỉ khi nào vào đêm, hắn sẽ gặp hóa thành lực lượng kinh khủng, quán niệm ngập trời lệ quỷ. Nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn cản tự thân thần tượng hoàn thành, không muốn bị cái này thần thái nuốt. Tối nay, đó là sau cùng kỳ hạn, cũng là Tam công tử, vô đến hung nhất, tối hiểm ác đáng sợ một đêm. Lục Trường Thanh trong lòng hiểu rõ, chắc không được hơi thở kiếp như vậy mâu thuẫn. Ban ngày thiện dạ ác, nhất thể hai mặt. Quỷ dị này thế giới tiên thần, quả nhiên không có một bình thường. Đại điện trong góc phòng, tụ tập mười mấy công tượng và 7-8 gã cầm trong tay binh khí hộ vệ, đều không có pháp lực trong người, vài tên hộ vệ ngược lại có cơ vu, khí huyết tràn đầy. Người người sắc mặt khẩn trương, xuất mồ hôi chán, tay cũng không dám dừng lại. Bọn hắn đang dè dặt điều phối lấy một loại thầm màu đỏ bùn đất, tản ra nhàn nhạt đàn hương cùng chu sa hỗn hợp mùi. Đây chính là lão giả ông tử trong miệng trấn hồn nê. Bên cạnh còn chuẩn bị lấy khai quang vẽ rồng điểm mắt cần chu sa, lá vàng chờ đồ vật. Toàn bộ đại điện không khí ngột ngạt được dường như trước báo tác ngoài khơi. Mấy người công tượng nhỏ giọng nghị luận. Ban ngày vị kia tiểu tiên đồng nhiều khả ái a, còn trốn ta cười đấy. Ai có thể nghĩ tới buổi tối liền. Xuyệt. Đừng nói nữa, mau làm việc. Hộ vệ thủ lĩnh dày một tiếng, mọi người lập tức chớ có lên tiếng, nhưng mà trong mắt sợ hãi lại càng đậm. Lục Trường Thanh ánh mắt đảo qua trong điện đơn sơ phòng ngự. Góc tường dán mấy tờ rõ ràng linh lực chưa đủ phụ lục. Mặt đất có khắc vài đạo nhợt nhạt trận văn, có chút ít còn hơn không. Hắn khẽ lắc đầu một cái. Điểm ấy phòng ngự, sợ rằng đỡ không được lệ ủy. Hắn không có lộ ra, sắp tới Kim Nước Sơn, đi tới thừa trọng trụ bàng. Vận chuyển pháp lực, ở cây cột trên khoảnh khắc rồi chú văn, linh quang lóe lên tức thệ. Sau đó, hắn lại đi tới hộ vệ kia thủ lĩnh và mấy người nhìn xem kinh nghiệm lao đạo công tượng bên người. Thấp giọng dặn dò vài câu, truyền thụ đơn giản một chút tự bảo vệ mình pháp môn và khẩn cấp cách đối phó. Mấy người mặc dù bất minh viện cớ lấy, nhưng thấy Lục Trường Thanh thần sắc trịnh trọng, khí chất bất phàm, cũng liền vội vàng gật đầu ghi nhớ. Điểm ấy vi bất túc đạo chuẩn bị, hoặc có lẽ như là ở thời khắc mấu chốt cứu mấy cái mạng người. Thời gian một chút trôi qua. Sau cùng một luồng ánh nắng chiều theo song linh tiêu thất. Màn đêm dường như to lớn hắc sắc màn che, trong nháy mắt bao phủ cả tòa Thúy Bình Sơn. Tố một trận đến xương âm phong không có dấu hiệu nào theo ngoài điện rơi vào. Tiếng gió thổi thê lương, dường như quỷ khóc. Trong điện rắc hơn 10 ngọn đèn bị thổi làm điên cuồng chập chờn. Ánh đến chiếu rọi dưới, mỗi người cái bóng cũng bắt đầu mất tự nhiên lưu khúc, kéo dài, phảng phất sống lại. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, hàn ý đến xương. Khanh khách lạc. Một trận như có như không đồng chí tiếng cười, đột ngột ở trong điện vang lên. Tiếng cười kia cùng ban ngày ngây thơ rực rỡ tuyệt nhiên bất động. Tràn đầy lạnh như băng áp ý cùng trêu tức. Ngay sau đó, một đoán độc, bé nhọn, phản phất như là đâm thủng màng thai thanh âm, trực tiếp ở lòng của mỗi người này băng lên, các ngươi đều muốn bây không ta. Vậy thì, đều đi tìm chết đi. A, một tiếng thê lương kêu thảm thiết mạnh băng lên. Một người rời cửa điện gần nhất hộ vệ, thân thể dường như bị bàn tay vô hình bắt lại, mạnh hướng về sau vùng. Hắn hai mắt trong nháy mắt trắng dã, miệng mũi tràn đầy máu. Sau đó lấy một cực kỳ mất tự nhiên tư thế hung hăng đánh vào bên cạnh hành lang trụ bên trên. Đông, châm muộn tiếng đánh kèm theo cốt cách vỡ vụn giòn vang. Hộ vệ kia mềm nhũn mà chạy xuống trên mặt đất, đầu phá huyết lưu, mắt thấy hay sống không được. Khủng hoảng dường như ấu dịch, trong nháy mắt ở trong đám người lan tràn. Quỷ, quỷ tới, người cứu mạng a. Công tượng các sợ đến ném xuống công cụ, chạy trối chết. bọn hộ vệ cũng sắc mặt trắng bệnh, nắm binh khí tay run một liên tục. Đúng lúc này, ầm ầm, nặng nề hành cung đại môn mạnh tự động đóng lại, kín kẽ, Đoạn Tuyệt Sở Hữu chạy thoát thân đường lui. Trong điện âm khí chợt nồng nặc mấy lần, ti ti lũ lũ hắc khí theo chưa xong thành con tò ke thần tượng thái thể bên trên thẩm thấu đi ra. Tượng một mặt mày trong lúc đó hình như cũng dính vào rồi một tầng âm lãnh hắc sắc. Lão giả ông từ sắc mặt trắng bệnh, cả người run dường như run rẩy, hắn nhìn về phía Lục Trường Thanh, thanh âm mang theo khóc nức nở, đạo trưởng, cứu ta, mau cứu chúng ta a. Mấy ngày trước đây, buổi tối Tam công tử cũng không tàng giết qua người. Chương 33, buổi tối, Lệ Quỷ Na Cha hiện thân. Chương 33, buổi tối, Lệ Quỷ Na Cha hiện thân. Đúng lúc này, trong đại điện trung tâm không khí bắt đầu điều khúc. Từng sợi hắc khí, dường như độc xà, theo chưa xong thành thần tượng tượng một bên trên điên cuồng tuôn ra. Ngưng tụ thành một đứa 8 tuổi hài đồng thân ảnh. Hắn hai mắt một mảnh đỏ đậm, chỉ có thuần túy thô bạo cùng oán độc. Quanh thân hắc sát khí, ngưng kết thành một đóa to lớn liên hoa, đem nâng lên. Phản phất tử cửu u địa ngục bỏ ra ngoài Lệ Quỷ. Đúng là ban đêm Na Cha. Kiệt kiệt khẳng. Lệ Quỷ phát sinh tiếng cười chói tai, ánh mắt đảo qua trong điện hoảng sợ mọi người, dường như nhìn đợi làm thị sơn dương. Muốn dùng cái này phá tượng một vây cô ta. Nam mơ, các ngươi đều đi tìm chết đi. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn chợt không rõ, nhanh đến cực hạn, lao thẳng về phía cách hắn gần nhất vài tên công tượng. Cẩn thận. Một người kinh nghiệm phong phú, nhìn xem hơn 50 tuổi lão già công tượng phản ứng nhanh nhất. Hắn cũng là bị buộc đến rồi tuyệt cảnh, dưới tình thế cấp bách, nắm lên bên cạnh dính đầy chu sa đao khắc, hung hăng đâm về phía nói hắc ảnh. Chu sa đối với tai họa chi đồ vật có nhất định khắc chế tác dụng. Nhưng vốc, một tiếng băng nhỏ, sắc bén kia đao khắc lại trực tiếp xuyên thấu Lệ Quỷ hư huyễn cánh tay của. Lệ Quỷ thân hình chỉ là hơi hoảng động liễu nhất hạng, đỏ ngầu trong con ngươi hiện lên một tia bực cận. Hắn cười gằn, một con khắc quỷ trảo nhanh như tia chớp lộ ra, trực tiếp bắt được lão già công tượng cầm đao cánh tay của. A! Lão già công tượng phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Chỉ thấy trên cánh tay của hắn huyết nhục mắt thường có thể thấy được khô quắt xuống phía dưới. Từng cổ một tinh khí hỗn tạp huyết khí, bị Lệ Quỷ tham lam hút vào trong miệng. Lệ Quỷ trên người hắc khí hình như lại nồng nặc vài phần, đỏ ngầu đôi mắt cũng càng ra yêu dị. Lão Vương, chạy mau a. Đang không được, căn bản đỡ không được. Bên cạnh công tượng sợ đến hồn phi phách tán, thế mà lui về phía sau. Trang diện triệt để không khống chế được. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung chi tế, một đạo thân ảnh như quỷ mị vậy xuất hiện ở Lệ Quỷ trước mặt. Đúng là Lục Trường Thanh. Hắn sắc mặt tâm trầm, ánh mắt lợi hại như đao. Vừa phát sinh quá nhanh, hắn chưa kịp ngăn trở. Lúc này hắn nơi mi tâm, một điểm kim quang chợt sáng lên. Phá vọng chu tà. Bù bù. Một đạo huy hoàng như trụ, mang theo chí cương chí dương khí tức kim quang, vô cùng tinh chuẩn bắn về phía Na Cha quỷ ảnh. Tốc độ cực nhanh, ngay cả Lệ Quỷ đều không có như là hoàn toàn phản ứng kịp. Kỷ. Kim quang kết kết thật thật đánh vào Lệ Quỷ trên người. Lệ Quỷ quanh thân hắc khí dường như gặp phải liệt dương băng tuyết, suy suy rung động, trong nháy mắt bị trừng phạt rồi không ít. Thế tiến công cũng mạnh bị kiềm hãm, phải buông lỏng ra bắt lại lão giả công tượng cánh tay của. Phù phù lão giả công tượng mềm nhũn ngã xuống đất, cánh tay khô quắt dường như khô kiệt, tuy rằng kiểm bẩm một cái mạng, nhưng là nguyên khí đại thương, ngất đi, tự tìm cái chết. Na Cha Lệ Quỷ mạnh xoay người, đỏ ngầu ánh mắt gắt gao tập trung Lục Trường Thanh. Hắn cảm nhận được kim quang kia ở giữa ẩn chứa khắc chế lực, cùng với cổ để hắn cực kỳ không thoải mái thuần dương khí tức. Oán độc thanh âm vang lên lần nữa, ngươi cái này giả đạo sĩ, có điểm môn đạo. Có điều, đêm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta. Lời còn chưa dứt, Lệ Quỷ lần thứ hai hóa thành một đạo hắc ảnh bộ tới. Lúc này đây, tốc độ của hắn nhanh hơn, hung uy càng tăng lên. Lợi chảo vung ra đang lúc, bị bám trận trận âm phòng, quát biết dùng người gương mặt làm đau. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng lại. Không hổ là Na Cha, chỉ là hồn phách liền như vậy cường thế. Hắn không thể nào dám chậm trễ, dưới chân bước tiến biến ảo, ngũ hành linh độn lặng yên vận chuyển. Thân hình dường như cá lội trong nước, linh hoạt cách ra Na Cha tấn công. Đồng thời, bi tâm kim quang không ngừng lóe ra, từng đạo phá tà kim quang bắn ra, cùng với chiến đấu. Phanh, phanh, phanh. Kim quang cùng hắc khí không ngừng va chạm, mai một. Đại điện nội kình phong bốn phía, cái bàn vỡ vụn, lương trụ rung động. Những cái kia bình thường công tượng và hộ vệ căn bản vô pháp tới gần, chỉ như là xa xa trốn ở góc, tâm kinh đạm chiến nhìn trận này phàm nhân khó có thể tưởng tượng chiến đấu. Lục Trường Thanh thân pháp huyền diệu, tổng như là ở suýt xảy ra hai nạn chi tế tách ra muốn hại. Phá tà kim quang càng Lệ Quỷ khắc tinh, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau, gào thét không ngừng. Nhưng mà Lục Trường Thanh cũng phát hiện, Na Cha bán niệm dường như phụ cốt chi thư, khó có thể triệt để ma diệt. Hơn nữa, theo chiến đấu tiến hành, tôn chưa xong thành thần tượng tượng một bên trên, dĩ nhiên nhẹ nhẹ từng sợi mà hiện ra càng nhiều hơn sát khí, dung nhập Na Cha trong cơ thể. Điều này làm cho Na Cha càng đánh càng hăng, lực lượng đang không ngừng khôi phục, thậm chí trở nên càng mạnh. Dựa vào, đây là đang lám bừa đi. Lục Trường Thanh trong lòng thầm mắng, trong cơ thể hắn pháp lực đã không nhiều lắm. Một phen đại chiến, liên tục thôi động phá vọng chu tà bực này thần thông, gánh vác không nhỏ. Hơn nữa, để phòng ngừa bị Lệ Quỷ âm sát chi khí ăn mòn, hắn còn vẫn gọi về Đông Hoàng Trung Hư ảnh bảo vệ quanh thân. Nhan nhạt kim sắc quang vượng lưu chuyển, đem tập kích mà đến âm khí đều che ở bên ngoài. Không được, pháp lực nhịn không được lâu lắm, được tốc chiến tốc thắng. Lục Trường Thanh ánh mắt một nghiêm mặt, lại mang xuống, cái này giảm xuống, cái kia tăng lên, tự mình có thể như là liền tài liệu. Đốt hôn thế chân hỏa tuy rằng tiêu hao thật lớn, mà phạm vi quá lớn dễ ngộ thương, nhưng bây giờ đành phải vậy. Trong lòng hắn ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, khẽ quát một tiếng, đốt hôn thế chân hỏa. Hô, một nóng bức khí lãng lấy hắn làm trung tâm, mạnh hướng bốn phía quét tán. Không khí hình như đều bị đốt, ôn độ kịch liệt lên cao. Trên mặt đất nhợt nhạt chợt băn, góc tường có chút ít còn hơn không phủ lục, tại đây cổ sóng nhiệt dưới trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong đại điện trở nên giống như một to lớn lồng hấp. Na Cha Lệ Quỷ bị bất thình lình nóng cháy chân hỏa một trốn, trên người hắc khí lần thứ hai bị áp chế, phát sinh thống khổ chu lên. Khí âm hàn cùng chân hỏa xung đột kịch liệt, phát sinh suy suy âm hưởng. Cái này chân hỏa không chỉ có cháy hắn quỷ thể, hình như còn đốt hắn sâu trong nội tâm ngập trời oán niệm và lửa giận. Oa a a a. Lệ Quỷ triệt để cuồng bạo. Hắn toàn bộ quỷ hồn phách hình như đều thiêu đốt, hai mắt đỏ ngầu hầu như muốn tích xuất máu đến. Hắn dĩ nhiên bỏ qua cùng Lục Trường Thanh chiến đấu, mạnh thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía trong góc phòng đang cầm lấy chấn hồn nê chuẩn bị cấp thần tượng tố hình vẽ rồng điểm mắt sau cùng vài tên công tượng. Không tốt. Lục Trường Thanh trong lòng cả kinh. Cái này Na Cha ngược lại cơ trí, biết tình huống bây giờ nguy cấp, dĩ nhiên nghĩ trước hủy diệt thần tượng, đoạn tuyệt hậu hoạn. Ngăn cản hắn, Lục Trường Thanh cấp quát, đồng thời thân ảnh lay động thoáng chốc, liền muốn đuổi theo. Nhưng mà Lệ Quỷ tốc độ quá nhanh, lại là liều lĩnh điên cuồng tấn công. Mắt thấy vài tên tay không tấc sắt công tượng liền muốn tao hại. Đúng lúc này, Tam công tử, xin lỗi, vẫn trốn ở bên cạnh, sắc mặt trắng bệch lao già ông Từ Phát Hải, lúc này lại cố lấy rồi lớn lao dũng khí. Hắn hai tay run run, từ trong lòng ngực lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay, đầy ký hiệu đồng tao bắt quái kính. Cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun ở trên mặt kính. Bù bù, bắt quái kính quang mang đại phóng, bắn ra một đạo lưu hòa lại tràn ngập uy nghiêm kim quang, khó khăn lắm chắn Na Cha trước mặt. Phanh! Na Cha âm hồn đánh vào kim quang bên trên, thân hình mạnh ngừng lại, phát sinh một tiếng tức giận gào thét. Kim quang kia hiển nhiên đối với hắn cũng có hiệu, nhưng mà uy lực hình như không đủ để hoàn toàn ngăn trở. Mặt kính phát ra bất kham gánh nặng răng rắc một tiếng, nứt ra rồi một đạo khe. Lão giả ông tử càng như tao đòn nghiêm trọng, mạnh phun ra một ngụm tiên huyết, vẻ bại trên mặt đất. Các huynh đệ, liều mạng. Thần hộ mệnh như. Hộ vệ kia thủ lĩnh thấy thế, cũng là hai mắt đỏ đậm, hét lớn một tiếng. Hắn biết không liều mạng liền chết. Còn sót lại 5-6 gã hộ vệ, lúc này cũng bạo phát ra không sợ chết dũng khí. Bọn hắn cơ trong tay đại đao, trường thương, khí huyết chi lực bờn quanh thân, nỗ lực dùng huyết nhục chi khu ngăn cản cước bộ của hắn. Phốc, phốc. Lệ Quỷ cuồng nộ dưới, lợi trảo bung ra. Một gã hộ vệ bị trực tiếp xuyên thủng rồi trong ngực. Một tên hộ vệ khác cánh tay bị sóng vai chặt đứt. Tiên huyết phi tiên, kêu thảm thiết liên tục. Mau, vẽ rồng điểm mắt. Trước dùng chấn hồn nê, che lại mắt của hắn nhĩ miệng mũi thất hiếu. Lão giả ông tử thanh âm thê lương tiếng gào thét vang lên. Chương 34, thần tượng sẽ thành, Lý Tĩnh hiện thân, nhờ tháp Lý Thiên Vương. Tháp ở đã ở. Chương 34, thần tượng sẽ thành, Lý Tĩnh hiện thân, nhờ tháp Lý Thiên Vương. Tháp ở đã ở. Vài tên công tượng từ lâu sợ đến chân mềm, nhưng mà cầu sinh bản có thể cùng lão già ông tử mệnh lệnh, để bọn hắn đè xuống sợ hãi trong lòng. Mau, án đạo trưởng và ông tử nói làm. Một người kinh nghiệm phong phú nhất lão già công tượng run giọng hô, dẫn đầu phản ứng kịp. Há miệng run rẩy nâng lên điều phối tốt thầm hồng sắc chấn hồn nê, lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất, vọt tới thần tượng tượng một trước. Dựa theo lão già ông tử chỉ thị, dè dặt đem chấn hồn nê vẽ loạn ở thần tượng mắt, nhĩ, miệng, mũi trở bộ vị mấu chốt. Sau cùng, lão già công tượng run rẩy dùng dính chu sa bút, điểm hướng về phía thần tượng hai mắt. Bù bù. Ngay vẽ rồng điểm mắt hoàn thành trong nháy mắt. Trình tôn Na Cha thần tượng, mạnh bộc phát ra tia sáng kỳ dị. Không còn là trước âm lãnh sát khí, mà là một loại hỗn tạp tinh thuần cùng uy nghiêm khí tức. Một cổ cường đại vô cùng hút nhất lực, theo thần tượng mi tâm một điểm hỏa diễm ấn ký ở giữa trận bạo phát. Không thể nào. Bị hộ vệ và Lục Trường Thanh ngăn trở Na Cha Lệ Quỷ, cảm nhận được cái này cổ ghim hắn buồn nguyên hấp lực, phát ra kinh khủng tuyệt vọng tiếng rít. Trên người của hắn hắc khí không bị khống chế bị lạc xả, hướng về thần tượng ngược lại quần đi. Lực lượng của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Khí tức cũng theo đó kịch liệt suy nhược. Cơ hội tốt. Lục Trường Thanh ánh mắt khẽ nhúc đích, bắt được cái này xảo túng tức thể cơ hội. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn, trong cơ thể pháp lực điền cuồng bắt đầu khởi động. Chấn. Một tiếng ẩn chứa pháp lực thấp quát. Trước hắn lặng lẽ khắc vào mấy cây thừa trọng trụ bên trên ký hiệu, đồng thời đọc ra ánh sáng ngọc kim quang. Bù bù. Mấy đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao, trong nháy mắt đan vào thành một đến lúc, kim quang loẹt loẹt phát trận. Giống như một to lớn kim sắc núi, vừa vặn đem khí tức suy nhược, đang ở ra sức chống lại thần tượng hấp lực Na Cha bao ở trong đó. Pháp trận kim quang tiến thêm một bước chế trụ Na Cha. Cho ta vào đi thôi. Lục Trường Thanh bước ra một bước, đi tới pháp trận sát biên giới. Ngưng tụ toàn thân pháp lực còn sót lại, hung hăng một trường vũ còn đang giãy giụa Na Cha trên người. Phanh! Na Cha bay về phía thần tượng. Hỗn đàn a! Na Cha Lệ Quỷ phát sinh không cam lòng gào thét. Toàn bộ hư nguyên quỷ ảnh hóa thành một đạo lưu quang, không có vào rồi còn tỏ khe thần tượng mi tâm về điểm này hỏa diễm ân ký trong. Phanh! Lưu quang không có vào trong mấy mắt. Con tỏ khe thần tượng hai mắt mạnh sáng lên thứ mục đích hồng quang. Một cổ cường đại khí lãng lấy thần tượng làm trung tâm mang tất cả ra, đem tháo đắc cận mấy người công tượng đều ném đi trên mặt đất. Trong đại điện âm phong, sát khí, hóa nghiệm, tại đây một khắc bị hễ quét là sạch. Không khí một lần nữa trở nên tươi mát, đặt ở trong lòng mọi người trầm trọng cảm giác cũng chợt tiêu thất. Kỳ hơi thở qua đi, con tỏ khe thần tượng phản phất sống lại. Mặt mày trong lúc đó không còn là trước hung lệ, mà là mang theo hồn nhiên cùng linh khí. Một thanh thúy giọng trẻ con vang lên, mang theo ấy nấy, xin lỗi, trước ta. Hù được mọi người. Một người mặc hồng bụng đầu, phấn điêu ngọc trác nho nhỏ thân ảnh, theo thần tượng ở giữa phiêu nhiên nhi xuất, bay mọi người chắp tay. Đúng là giữa ban ngày thiện chi Na Cha. Nguy cơ giải trừ. Trong điện tử Lý Đảo Xanh mọi người nhìn trước mắt cái này thần dị mà lại yên bình một màn, đều có chút không phản ứng kịp. Chỉ chốc lát tĩnh mịch chi phía sau là sống sót sau hai nạn mừng như điên và may mắn. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. đạo trưởng thần thông quảng đại, đạo trưởng thần thông quảng đại, thật là thần tiên người trong. Lão giả ông từ pháp hải dùng giang ba, không để ý thương thế, quay lục trưởng thanh liền muốn dưới bái. May mắn còn tồn tại công tượng và hộ vệ cũng đều xuống lại nhiều, cảm động đến rơi nước mắt. Lục trưởng thanh khoát tay áo, ý bảo không cần đa lễ. Hắn lúc này sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trong cơ thể pháp lực hầu như tiêu hao hầu như không còn. Vừa mới một phen kịch đấu, nhất là sau cùng tôi động pháp trận và chân hỏa, tiêu hao thật lớn. Thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, chỉ chờ sáng mai nên thần lên đài, đốt đệ nhất chú hương, liền triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trường Thanh nói với mọi người nói, chư vị không cần kinh hoàng, nguy hiểm đã giải trừ. Mọi người trước đều tự xử lý vết thương, nghỉ ngơi và hồi phục một chút. Nơi đây cửa điện cổ quái, tạm thời vô pháp ly khai, an tâm chờ đợi thiên minh, hoàn thành thần tượng một bước cuối cùng là được. Vân đạo cần đả tọa khôi phục chỉ chốc lát. Nói xong, Lục Trường Thanh không để ý tới nữa mọi người, tự mình đi tới một coi như sạch sẽ góc, khoanh chân ngồi xuống. Xa vời dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Luồng thứ nhất tia nắng ban mai xuyên thấu qua tổn hại song linh, sái vào đống hỗn độn đại điện. Trong không khí còn lưu lại nhàn nhạt đàn hương, chu sa cùng với một tia như có như không huyết tinh khí. Sống sót sau hai nạn mọi người, mang trên mặt vẻ bại, trong mắt lại có con thải. Lão giả ông từ pháp hải dùng rằng đứng dậy, chỉ huy may mắn còn tồn tại công tượng và hộ vệ. Đều cẩn thận một chút, cầm nhẹ để nhẹ. Đây chính là tam công tử kim thân, không thể nào có thể có nửa điểm sơ suất. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo nghĩ mà sợ. Mấy người công tượng dè dặt dùng vải thô bọc lại thần tượng, hợp lực đem giơ lên, sắp đặt đến đại điện ở giữa thần tòa trên. Đêm qua kinh khủng còn sợ sờ ở con mắt, bọn hắn tay chân có chút như nhũn ra, chỉ sợ lệ quỷ na cha lại đụng tới. Nhưng mà cũng may vị này thực lực mạnh lớn đạo trưởng còn đang. Lục Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, một đêm thủ nạp, tiêu hao pháp lực đã khôi phục 7-8 phần. Hắn đứng lên, phủi một cái bụi bặm trên người, ánh mắt rơi vào bận rộn trên người mọi người. Thần tượng trở về vị trí cũ, cửa này liền mở ra. Đúng lúc này đát đát đát, một trận gấp mà nặng nề tiếng vó ngựa từ xa đến gần, phá vỡ sáng sớm sự yên lặng. Ngay sau đó, là binh sĩ giáp trụ va chạm len ken một tiếng và thô bạo hô quát. Người ở bên trong lắng nghe vậy, tốc tốc mở rộng cửa. Trong điện mọi người sắc mặt chợt biến, cái này thần tượng mới vừa để lên, lại thế nào cái chuyện này? Lão giả ông từ pháp hải càng tâm đầu nhất yêu, dâng lên dự cảm bất tường. Ai a? Sáng sớm, một gan lớn hộ vệ vừa định tiến lên hỏi, thình thịch, đóng chặt cửa điện, bị người dùng cậy mạnh trực tiếp đá băng, vụn gỗ bay tán loạn. Cả người lấy ngân sắc giáp trụ, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy trung niên tướng lĩnh, sải bước mà xông vào. Phía sau hắn theo một đội mặc áo giáp, cầm binh khí binh sĩ, mỗi người sát khí đằng đằng. Tướng lĩnh ánh mắt dường như chỉ mừng, trong nháy mắt đảo qua trong điện, sau cùng gắt gao dừng hình ảnh tại nơi tôn còn chưa kịp sắp đặt thần tượng bên trên. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm được như là tích xuất thủy đến, trong ánh mắt tràn đầy không chút nào che giấu chán ghét cùng phẫn nộ. Ngươi tử! Một tiếng bạo quát, dường như đất bằng phẳng kinh lôi, chấn động toàn bộ đại điện ông ông tắc hưởng. Tướng lĩnh chỉ vào thần tượng, thanh âm băng lãnh đến xương, ngươi nghịch tử này, đã chết đều bất an sinh. Hà Đức Hà như là, lại dám ở cái này tư nhân thần miếu, vọng hưởng nhân gian đèn nhang. Đơn giản là mất hết mặt của ta mặt. Còn có các ngươi, chầm dám vì hắn kiến hành cung. Hắn trong giọng nói lửa giận hầu như muốn dâng lên ra, hiển nhiên liền đối những người này cũng không mãn. Lão giả ông từ pháp hải sợ đến mặt không còn chút máu, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, tổng binh đại nhân thứ tội. Cái này, đây là ân phu nhân ý tứ a. Lý Tĩnh nhưng căn bản không để ý tới hắn, chỉ là nhìn tôn thần như. Thương. Một tiếng réo rắt kiếm minh. Lý Tĩnh mạnh rút ra bên hông đeo bảo kiếm. Thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, chiếu rọi ra hắn vặn mẹo vẻ giận dữ. Hôm nay, ta Lý Tĩnh liền bị hủy ngươi cái này con tọt khe, nhìn ngươi còn như vậy làm sao cái này quậy phá, hai nạn và rắc rối địa phương. Vừa dứt lời, Lý Tĩnh giơ lên cao bảo kiếm, mũi kiếm bắn ra ra bén nhọn hàn mang, liền muốn hướng phía thần tượng hung hăng đánh xuống. Một kiếm này nếu là phách rồi, đừng nói tượng một thần tượng, chính là tinh thiết cũng phải bị chặt đứt. Dừng tay. Ở nơi này chỉ mảnh treo chung chi tế, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt chắn thần tượng trước. Đúng là Lục Trường Thanh. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại mang theo một tia lãnh ý, lặng lặng nhìn trước mắt tướng lĩnh. Ừ. Tướng lĩnh động tác mạnh bị kiếm hãm, cau mày, ánh mắt lợi hại rơi vào Lục Trường Thanh trên người. Ngươi là người phương nào? Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Trường Thanh, thấy hắn một thân đạo bảo, khí chất bất phàm, nhưng mà lạ mặt rất. Ở đâu ra đạo sĩ, lại dám quản nhà của ta sự? Đây chính là Lý Tĩnh rồi. Chân đương quan tổng binh, nhờ tháp Lý Thiên Vương. Tháp ở người đang, toàn dựa vào tháp đa ủng hộ Lý Tĩnh. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ nhúc nhích, khoe miệng hắn câu dẫn ra một tia như có như không độ cùng, giọng nói bình thản, ra sự. Lý tổng binh sợ là đã quên. Na cha dịch cốt còn phụ, cắt thịt còn mẫu, sớm cùng ngươi không nửa điểm liên quan. Cái này thần miếu là ân phu nhân đứng, thú bách tính đèn nhang, có liên quan gì tới ngươi? Lý Tĩnh nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên hắng giọng. Na cha dịch cốt còn phụ, là trong lòng hắn bệnh viên đau nhức, cũng là hắn cực lực muốn che giấu sỉ nhục. Lúc này bị Lục Trường Thanh trước mặt mọi người vạch trần, không thể nghi ngờ là hung hăng rút hắn một bậc hai. Làm cản. Lý Tĩnh giận tím mặt, sát khí lộ. Bản tướng là Trần Đường Quan tổng binh, phụ triều đình chi mệnh, trấn thủ nhất phương. Còn ta Kim cha, Mục cha, đều là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi xuống, xiển giáo tiên sư đệ tử. Người nho nhỏ này đạo sĩ, cũng dám ở bản tướng trước mặt ngân ngân đổ chó sủa. Hắn mang ra thân phận của mình và xiển giáo hậu trường, nỗ lực kinh sợ Lục Trường Thanh. Xiển giáo? Lục Trường Thanh trong lòng cười nhạt. Hắn giả vờ kinh ngạc gạt gạt mi, giọng nói mang theo vài phần trêu tức, "Ngà, xiển giáo môn nhân, thật là lớn hàng đầu. Có điều, hắn thoại phong nhất chuyển, thanh âm rồi đột nhiên chuyển lạnh, bần đạo Bích Du cung môn hạ, Lục Trường Thanh. Bích Du cung? Thế giáo? Lý Tĩnh con ngươi chợt co rút lại, trên mặt hiện lên kinh nghi bất định vẻ. Trước mắt đạo sĩ kia là Bích Du cung người. Lục Trường Thanh nhìn Lý Tĩnh biến ảo sắc mặt của, trong lòng có thú. Hắn chính là muốn dùng Bích Du cung hàng đầu đến áp đè một cái này Lý Tĩnh dáng vẻ bệ bệ. Hắn đi phía trước đạp một bước, thần sắc đạm nhiên, thậm chí mang theo một tia khiêu khích, thế nào? Lý tổng binh không tin. Nếu không như vậy, Bần đạo liền đứng ở chỗ này bất động. Ngươi mặc dù sử xuất toàn lực, hướng phía Bần đạo khảm bên trên kỳ kiếm, nhìn ngươi có thể không có thể phá mở ta đây tiệt giáo nho nhỏ tu sĩ phòng. Thằng ngại danh, cuồng vọng. Lý Tĩnh chưa từng bị bực này nhục nhã, bị một người tuổi còn trẻ đạo sĩ chỉ vào mũi chọc phúng, bộ mặt hà tổn, lửa giận triệt để trùng khoa lý trí của hắn. Ngươi đã tự tìm cái chết, bản tướng sẽ thanh toàn ngươi. Lý Tĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, bảo kiếm trong tay quang hoa đại phóng, không hề lưu thủ, dắt vạn quân chi thế, hung hăng bổ về phía Lục Trường Thanh đỉnh đầu. Gió kiếm gào thét, lợi hại vô cùng. Trong điện mọi người sợ đến đều lui về phía sau, kinh hô thành tiếng. Nhưng Lục Trường Thanh vẫn như cũ đứng tại chỗ, động đến cũng không nhúc đích. Sẽ ở đó bén nhọn kiếm phong gần cùng thể trong mấy mắt. Vù vù một tiếng trầm thấp du dương, phản phất đến từ mãi mãi hồng hoàng trung minh, đột nhiên vang lên. Một đạo đạm kim sắc, phong cách cổ xưa rất nặng trùng bóng dáng, đột nhiên xuất hiện ở Lục Trường Thanh quanh thân. Trùng bóng dáng ngưng thật, mặt trên lưu chuyển huyền ảo khó lường ký hiệu, tản mát ra chấn áp hết thể uy hoàng uy áp. Đúng là Đông Hoàng Trung hư ảnh. Đang Lý Tĩnh tình thế bắt buộc một kiếm, hung hăng bổ vào kim sắc trùng bóng dáng trên. Trong tưởng tượng huyết nhục văng tung tóe tràn diện cũng chưa xuất hiện, ngược lại là kim thiết vang lên nổ nổ tung, tia lửa văng khắp nơi. Lý Tĩnh chỉ cảm thấy được một phái nhưng sở ngự lực phản chấn dọc theo thân kiếm điên cuồng mà tới, hổ khẩu đau nhức, thiếu chút nữa cầm không được bảo kiếm trong tay. Cả người hắn tức thì bị chấn động đặng 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 liền lùi mấy bước, khí huyết cuộn cuộn, sắc mặt một trận đường hồng. Mà kim sắc chuông bóng dáng, nhưng chỉ là hơi hoảng động liễu nhất hạ, trên đó quang hoa thậm chí không có chút nào ảm đạm. Cái này, vậy làm sao có thể như là? Lý Tĩnh hoảng sợ thất sắc, gắt gao nhìn chằm chằm miệng kim sắc chuông lớn hư ảnh. Đây là cái gì pháp bảo? Lực phòng ngự lại như cái này kinh người. Hắn vừa mới một kiếm kia, cho dù là một tòa ngọn núi nhỏ cũng như là bổ ra, thậm chí ngay cả đối phương phòng thân pháp bảo đều lay động không được mảy may. Lẽ nào hắn thật là Bích Du cung môn nhân? Tiệt giáo pháp bảo từ trước đến nay lấy quỷ dị khó chơi, uy lực cường đại lấy dương. Trong lúc nhất thời, Lý Tĩnh trong lòng kinh nghi bất định, chiến ý giảm mạnh. Thế nào? Không chém. Lục Trường Thanh thanh âm lo lắng truyền đến, mang theo một tia chế nhạo. Lý tổng binh không phải muốn thành toàn bộ bần đạo sao? Trở lại kỳ kiếm thử một chút, chưa biết trường tiếp theo kiếm liền phá vỡ rồi đâu. Ta Lý Tĩnh một trương lão kiểm phòng đến đỏ bừng, vừa sợ vừa giận, rồi lại không thể nào dám nữa đơn giản tiến lên. Đối phương pháp bảo thật là quỷ dị, hắn căn bản nhìn không thấu sâu cạn. Thật muốn chọc giận một tiệt giáo sát tinh, cho dù hắn hai đứa con trai ở xiển giáo, sợ là cũng chiếm không được tốt. Nói cho ngươi hai tay hai chân, ngươi cũng không phá được ta đầy trung ra. Lục Trường Thanh lắc đầu, hình như có chút ngán ngẩm. Lời này dường như lại một nhớ vang dội lỗ tai, quất vào Lý Tĩnh trên mặt, để hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Lý Tĩnh vừa thẹn vừa giận, gắt gao trừng Lục Trường Thanh liếc mắt, vừa liếc nhìn hoàn hảo không hao tổn thần tượng, cuối cùng là không thể nào dám nữa động thủ. Đánh tiếp nữa, mất mặt sẽ chỉ là tự mình. Chúng ta đi. Hắn mạnh vung tay lên, mang theo đầy ngập bất tức và không cam lòng, dẫn binh lính thủ hạ, hôi lưu lưu thối lui ra khỏi hành cung. Nhìn Lý Tĩnh chật vật rời đi bóng lưng, Lục Trường Thanh khỏe miệng bị phiết. Quả nhiên là nhờ tháp Lý Thiên Vương. Tháp ở đã ở, tháp không ở, gì cũng không là. Cái này Lý Tĩnh, cách hắn bảo tháp, chiến lực chỉ là thế gian võ tướng. Đúng lúc này, thần tượng bên trên quang hoa lóe lên. Trước cái kia phấn điêu ngọc trác nho nhỏ thân ảnh lần thứ hai bay ra, đúng là Thiện Chi Na Cha. Hắn quay Lục Trường Thanh thật sâu bái chào, mang trên mặt cảm kích và một tia nghĩ mà sợ. Đa tạ đạo trưởng giải vây. Hắn len lén nhìn thoáng qua ngoài điện, nhỏ giọng nói, vừa mới cha ta hắn khí thế quá dọa người rồi, ta có chút sợ, liền không có dám ra đây. Lục Trường Thanh nghe vậy không khỏi mỉm cười, xem ra cái này Na Cha mặc dù là thiện một trong mặt, đối với Lý Tĩnh sợ hãi cũng là khắc vào trong khung. Lục Trường Thanh khoát tay áo biểu thị lý giải. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người vẻ vải lại mang theo may mắn khuôn mặt, sau cùng rơi vào đã sắp đặt ở thần tọa bên trên Na Cha thần tượng bên trên. Hắn nhàn nhạt nói, lúc này nên đem một chuyện cuối cùng làm, để hành cung kiến thành. Trải qua hắn nhắc nhở, lão giả ông từ lúc này mới lấy lại tinh thần đến, vội vã chào hỏi còn sót lại mấy người công tượng, mau, mau, trình lý lương án, chuẩn bị lương đến. Mọi người lúc này mới luôn cuống tay chân bắt đầu thanh lý hiện trường, trưng bày công phẩm, đốt đàn hương. Rất nhanh, một đơn sơ lại trang trọng hương án bố trí thỏa đáng. Lão giả ông từ sửa sang lại một chút y quan, hít sâu một hơi, theo bên cạnh cầm lấy ba cây từ lâu bị tốt trường hương, đốt. Hắn đi tới trước tượng thần, thần sắc trang nghiêm, hai tay cử hương, cung cung kính kính lạy ba bái, sau đó dè dặt tựa đầu một chú hương cắm vào lư hương trong. Lượn lờ khói xanh mọc lên, mang theo đàn hương đặc biệt mùi, tràn ngập ở sáng sớm vi hi tia sáng trong. Theo đệ nhất chú hương xem vào, thần tượng mi tâm một điểm hỏa diễm vân ký, hình như hơi sáng rồi một chút, toàn bộ thần tượng càng tăng thêm vài phần khó diễn tả được linh động cùng thần thánh cảm giác. Nhiệm vụ hoàn thành, linh vận 300 theo nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở hạ xuống, cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên không rõ, lưu khúc. Sau một khắc, Lục Trường Thanh ý thức mạnh trầm xuống, trở về hiện thực. Chương 35, đột phá, cổ miếu thật có bảo. Chương 35, đột phá, cổ miếu thật có bảo. Hô Lục Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Những này linh vận đủ tự mình tu luyện tới cửu chuyển cảnh rồi. Hắn không chút do dự nào, trong lòng mặc niệm, để thăng tu vi, tiêu hao linh vận 40 điểm, nguyên thai cảnh nhị chuyển. Tiêu hao linh vận 40 điểm, nguyên thai cảnh tam chuyển. Trong đan điền nguyên thai nhanh chóng chuyển động, điên cuồng hấp thu dũng mãnh vào tinh thuần năng lượng, tự thân thần thức cũng cấp tốc lớn mạnh. Pháp lực dường như chạy trồm gào thét giang sông. Nhị chuyển, tam chuyển, tứ chuyển. Một đường thế như trẻ tre, không có bất luận cái gì vướng víu. Lục Trường Thanh chặt thủ tâm thần, cảm thụ được nguyên thai lộ sắc mang tới kỳ diệu biến hóa. Rốt cục, oeng, một tiếng trầm muộn nổ vang, phản phất không phải tới từ ngoại giới, mà là trực tiếp ở linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong nổ vang. Bên trong đan điền, nguyên bản còn hơi lộ ra hư miễn nguyên thai, lúc này triệt để ngưng thật, mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt quang vượng, tản mát ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Nguyên thai cửu chuyển, công thành. Trong phút chốc, một cường đại trước đó chưa từng có cảm giác mang tất cả toàn thân. Pháp lực biển như biển, so với trước hùng hồn đâu chỉ gấp trăm lần. Kinh người hơn chính là thần thức. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc đích, vô hình thần thức lực dường như tránh thoát vô hình gông xiềng của lòng, ầm ầm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Một trượng, 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng. 1000 trượng trong vòng, gió thổi qua là cây mạch lạc, ngầm nghĩ trùng bỏ sát, trong không khí bụi bặm quy tích. Hết thảy đều vô cùng rõ ràng mà chiếu rọi ở Lục Trường Thanh trong đầu. Loại này phản phất hóa thân thiên địa, nắm trong tay hết thảy cảm giác, quả thực tuyệt không thể tả. Ở Lục Trường Thanh đột phá lúc, đạo quan phía trên bầu trời, phong vân biến sắc. Nguyên bản trời quang vạn dặm, chẳng biết lúc nào đã hội tụ rất nặng duyên vân, hơn nữa còn đang bay nhanh xoay tròn, hình thành một lớn vô cùng, bao trùm phương viên mấy trăm dặm kinh khủng vòng xoáy. Dòng lượng tiên địa linh khí, dường như bị nào đó chí mạng hấp dẫn, điên cuồng mà hướng phía Lục Trường Thanh chỗ chạy ngược xuống. Linh khí nồng nặc hầu như hóa thành thực chất, tạo thành sền sệt linh vụ. Thậm chí ngưng tụ thành nhẹ nhẹ từng sợi, tản ra ánh bảo quang linh dịch, dường như cam lâm vậy pháp phối nhiều. Vạn đạo sáng mở theo tầng mây trong khe hở thấu bắn ra, đem khắp bầu trời chiếu rọi được ngũ thải ban lan, mỹ lệ dị thường. Loan thoáng, hình như có tiếng sấm theo trên chín tầng trời truyền đến, thần thánh mà trang nghiêm. Như vậy kinh thiên động địa dị tượng, trong nháy mắt kinh động toàn bộ Ung Châu địa giới. Vô số đang ở bế quan tu giả mạnh mở hai mắt ra, hoảng sợ nhìn phía dị tượng chuyển tới phương hướng. Rừng sâu núi thẳm ở giữa yêu ma quỷ kỳ quái, cũng đều ngẩng đầu, trong mắt lóe ra tham lam cùng kiêng kỵ. Ngay cả một ít phàm nhân thành trấn ở giữa, cũng không có thiếu bách tính thấy được chân trời tia sáng kỳ dị, tượng thần tiên hiển linh, đều quỳ xuống đất cúi bái. Thế đây là hạng dị tượng, chẳng lẽ có kinh thiên động địa linh bảo xuất thế? Phương hướng hình như là Bách Mạch Sơn phương hướng. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thượng cổ di tích mở ra? Thật là nồng nặc linh khí. Mau, đi xem. Như thế dị tượng, tất có trọng bảo. Cơ duyên đang ở trước mắt. Trong lúc nhất thời, Ung Châu cảnh nội, vô số đạo ánh mắt tập trung hơn thế. Từng đạo lưu quang cắt phía chân trời, hướng phía Bách Mạch Sơn phương hướng chạy nhanh đến. Xách xách, nguyên hai cửu truyền, thần thức tăng gọn. Cảm giác này, tòa hỏa tiễn đều không có nhanh như vậy. Lục Trường Thanh khỏe miệng ức chế không được trên mặt đất dương, nhưng bây giờ cảm giác được tự mình đột phá động tĩnh, lại dương bất động. Ngoa tào, động tĩnh này có phải hay không có điểm quá? Hắn thần thức đã qua, đơn giản liền bao trùm phương viên nghìn trượng, tự nhiên cũng nhìn thấy che khuất bầu trời linh khí vòng xoáy và mạn thiên hà hào quang. Ngoa tào, đây quả thực là rõ ràng nói cho mọi người nơi này có bảo bối a. Lục Trường Thanh cái chán hiện ra mấy cái hắc tuyến, hắn muốn định điệu thấp chút. Ai thường nghĩ, cái này một hơi thở vọt tới cửu chuyển, động tĩnh cư nhiên như thế thái quá. Cùng trước chân khí, hoàn đan thì trò đùa trẻ con, hoàn toàn không phải một lựa cấp. Tính sai. Cái này, Lục Trường Thanh âm thầm cười khổ. Cái này kinh thiên dị tượng, quả thực chính là ở đối với toàn bộ Ung Châu địa giới lớn tiếng hò hét, nơi này có bảo bối. Tốc đến. Phiền toái. Chính như Lục Trường Thanh sở liệu, cái này kinh thiên động địa dị tượng, trước tiên liền kinh động có chút người quân cũ. Hưu, hưu, hưu. Ba đạo lưu quang lấy tốc độ cực nhanh từ đàng xa phá không mà đến, cơ hồ là theo sát dị tượng xuất hiện liền chạy tới phụ cận. Đúng là trước tới tìm bảo, kết quả lại nhất vô sở hoạch đạo phi, Vương Diễn, Lý Phi Mưa ba người. Bọn hắn lần trước cơ hồ đem đỉnh núi lật một này hướng lên trời, nhưng ngay cả lông hút đều không tìm được, rất là không cam lòng. Hôm nay, thấy như vậy kinh thế hai tộc dị tượng, đầu nguồn lại đang cái này miếu đổ nát phụ cận, ba người nhất thời mừng rỡ như điên, kích động đến cả người đều ở đây run. Ha ha ha, bảo vật lại còn ở. Đào Phi nhìn linh khí chảy ngược trung tâm, mắt đều đỏ, nước miếng văng tung tóe. Bực này dị tượng, sáng mở vạn đạo, thiên âm trận trận, cũng không phàm đồ vật, nhất định là tiên bảo. Chắc không được lần trước tìm không được, thần vật tự hối a. Vương Diễn cũng là vẻ mặt tham lam, hô hấp dồn dập. Lý Phi Mưa tương đối tính táo một chút, nhưng là khó nén kích động, lần trước chúng ta tìm kiếm, duy chỉ có cái này miếu đổ nát tuy rằng tìm kiếm đã từng, nhưng mà cũng chưa đào sâu. Lẽ nào bảo bối liền giấu ở miếu thờ dưới? Ba người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không chút nào che giấu cùng nhiệt và cấp thiết. Không sai được, tuyệt đối không sai được. Bảo bối ở nơi này phía dưới. Đào Phi theo trong túi đựng đồ lấy ra một thanh lóe ra linh quang xẻng, dẫn đầu liền hướng phía miếu đổ nát mặt đất hung hăng xúc xuống phía dưới. Vương Diễn và Lý Phi Mưa liếc nhau, cũng là vẻ mặt cùng nhiệt, đều xuất ra công cụ, đinh đinh đang đang mà bắt đầu đào móc. Trong lúc nhất thời, miếu đổ nát bụi bặm phi dương, đá vụn loạn tiên. Đào, cố sức đào, nhanh lên một chút, đừng làm cho người khác giành trước rồi. Tiên bảo là chúng ta. Ha ha ha. Ôi chao, cái này thần tượng dưới lại có một bếp lò, hay vẫn là món pháp khí. Tham, ta cũng đào được. Đạo quan bên trong, Lục Trường Thanh ngồi xếp bằng, thần thức rõ ràng bắt được động tĩnh bên ngoài, nghe được Đào Phi đám người kêu la. Nhưng hắn hiện tại không có thời gian quản. Lục Trường Thanh tâm niệm vừa động, bù bù, quang mang hiện lên, sở hữu thần binh hóa thành ngân đậu cùng đậu đen, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn đã ở trước tiên thu trở lại trong miếu ba tôn hắc giáp thần binh. Thừa dịp tự mình tu vi đột phá, ngược lại có thể trước đem ngân giáp thần binh dựng nuôi đến nguyên thai cảnh. Viễn Vương, đã có mấy đạo khí tức cường đại đang ở bay nhanh tiếp cận. Trong đó một đạo, ghi rõ là nguyên thai cảnh tu sĩ. Hiển nhiên, là bị cái này kinh thiên dị tượng hấp dẫn tới. Chỉ dựa vào hoàn đan cảnh thần binh, đã không đủ nhìn. Vừa lúc, thử một chút nguyên thai cựu chuyển pháp lực, trước đem thần binh thực lực để lên rồi hay nói. Lục Trường Thanh nói thầm rồi một câu. Tay hắn bị tốn pháp quyết. Bàng bạc mênh mông pháp lực, dường như tìm được rồi tuyên tiết khẩu, cuồn cuộn không ngừng mà dũng mãnh vào thần binh bản thể. Ngân giáp thần binh biến thành ngân đậu quang mang đại phóng, phát sinh từng đợt khát vọng ông minh, tham lam hấp thu cái này thuần khiết mà năng lượng cường đại. Bọn họ khí tức bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kế tiếp kéo lên. Nguyên thai vừa chuyển, nguyên thai nhị chuyển. Bên ngoài, ba người đã đào được miếu đổ nát ba trượng dưới rồi. Đinh đinh đang đang, ầm ầm. Đào móc thanh âm càng lúc càng lớn. Không biết chuyện gì xảy ra, toàn bộ đỉnh núi đều ở đây khẽ chấn động. Đào Phi thanh âm lo lắng truyền ra. Vương Sư Minh, phía dưới này có một trận pháp, không phá nổi. Ha ha, ba người các ngươi phế vật đổ vật không phá nổi, chủ và thợ tới giúp ngươi phá. Vương Sư Minh còn không có đáp lời, xa xa một người vạm vỡ đã bay tới, hắn chính là cái kia nguyên thai cảnh tu sĩ. Mẹ nó, ngươi là ai a? Đây là ta Ngự Linh Huyền Tông địa bàn. Đào Phi hung tợn trả lời một câu. Thế nhưng hắn chờ tới cũng nguyên thai cảnh tu sĩ tùy ý một kích. Phúc đang ở đào móc ba người bay thẳng đi ra ngoài năm trượng bên ngoài, miệng phun tiên huyết. Đại hán nhìn xem đều không thấy lướt mắt, trực tiếp cầm lấy ba thước đại đao, vận chuyển pháp lực, quay trận pháp tiết điểm bổ tới. Có lẽ là trận pháp từ lâu lâu năm thiếu tu sửa, dĩ nhiên tam đao chi phía sau liền phá khai rồi. Hiện hiện ra bên trong một tế đàn, vỏ bên trên lấy ra một dán đầy lá bùa hồng ngọc. Ha ha, cái này vân lai bể trên lại còn lưu hữu bảo vật hơn thế, nên đại gia phát tài. Đại hán vừa cười, một bên liền thân thủ đi lấy hồng ngọc. Mà xa xa lại bay tới vài đạo lưu quang, những tu sĩ này nhìn thấy đại hán nguyên thai cảnh uy áp, đều không thể nào dám lên trước tự đòi mất mặt, chỉ là hâm mộ nhìn hắn. Mà Lục Trường Thanh y theo còn đang trong đạo quan tế luyện ngân giáp thần bình, chỉ có một luồng thần thức hơi chút tác lưu ý không nghĩ tới bên cạnh miếu thờ dưới thật có thứ tốt. Chương 36, yêu ma xuất thế chương 36, yêu ma xuất thế oanh. Sẽ ở đó người vạm vỡ tay ngón tay vừa va chạm vào hộp ngọc, trên mặt vẻ mừng rỡ như điên bên trên chưa xong toàn bộ nỡ rộ sát na. Một đạo âm lãnh đến cực điểm, giống độc xà thổ tín vậy ô quang, lặng yên không một tiếng động theo bên cạnh bóng ma ở giữa bắn ra, mục tiêu thẳng ngón tay hậu tâm của hắn muốn hại. Đánh lén. Lại còn có một gã khác nguyên thai cảnh tu sĩ tiềm tàng ở bên, ẩn nhận đến nay. Rốt cục ở bảo vật gần rơi vào tay người khác trong nháy mắt, hung hãn xuất thủ. Nhìn xem nó phục sức, đi rõ là Ung Châu Huyền Kiếm môn trưởng lão, tự tìm cái chết. Người vạm vỡ con người đột nhiên lui, sống chết trước mắt, cũng không kịp hồ ngọc, trong cơ thể nguyên thai điên cuồng chuyển động, pháp lực cuồn trào mãnh liệt. Đang lúc trở tay, chôi này ba thước đại đao họa xuất một đạo thất luyện vậy la mang, mang theo chặt đứt núi cao đích khí thế, hiểm chi lại hiểm địa bổ ra nói chí mạng ô quang. Suy rồi, đao mang cùng ô quang va chạm, kích động ra thứ mục đích quang hoa và cuồng bạo khí lưu, đem xung quanh mặt đất đều lên mở một đạo danh vũ sâu hoắm. Người đánh lén một cách chưa, thân hình hiện lộ, là một gã khuôn mặt hung ác nham hiểm áo xám lão giả. Trong mắt hắn tàn khốc lóe lên, không chút do dự, lần thứ hai thôi động pháp quyết, từng đạo kiếm khí bén nhọn chống rông sinh thành, dường như mưa sa bắn về phía người vạm vỡ. Huyền kiếm môn lão cẩu, ngươi cũng dám đoạt nhà ngươi ra gia đồ. Người vạm vỡ giống giận liên tục, đại đao trong tay múa kín không kẽ hở, ánh đao xoàn xoạt, đem kéo tới kiếm khí đều cắn nát. Hai người trong nháy mắt chiến làm một đoạn, đều là nguyên thai cảnh tu vi, pháp lực va chạm nhấc lên trận trận cuồng phong, hình khí bốn phía, nổ vang không dứt. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái kia lẳng lặng nằm ở trên tế đàn hồ ngọc, ai cũng muốn nó làm của riêng. Tranh đấu bộc phát kịch liệt, hai người đều đánh ra chân hỏa, lực lượng không ngừng kéo lên, dần dần mất đi khống chế. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, ở kịch liệt pháp lực trong đụng chạm có vẻ phá lệ chói tai. Nhìn như kiên cố hồ ngọc, dĩ nhiên không chịu nổi hai đại nguyên thai cảnh tu sĩ giao thủ dư ba, mặt ngoài lá bùa đều nổ tung, ngọc chất hạt thân xuất hiện mạng nhện vậy vết rạn, cuối triệt để vỡ nát ra. Nhưng trong dự đoán kinh thiên động địa bảo quang cũng chưa xuất hiện. Thủ nhi đại chi là một sền sệt như mực, thanh hôi gây mũi thao thiên yêu khí, ầm ầm bạo phát. Yêu khí phóng lên cao, cắm thẳng vào vân tiêu, lại đem lúc trước Lục Trường Thanh đột phá thì dẫn tới mạn thiên hà hào quang và linh khí vòng xoáy đều dính vào rồi một tầng bất tưởng, làm người sợ hai màu mực. Toàn bộ bách mạch đỉnh núi đều bị kinh khủng này yêu khí bao phủ, tia sáng ảm đạm, trong không khí tràn ngập làm người ta buồn nôn thanh hôi và sâu tận xương tủy ấm lãnh. Một viên nước trừng quả đấm lớn nhỏ, cả vật thể đỏ sậm, mặt ngoài hiện đầy vô số lưu khúc quỷ dị ký hiệu lòng của bẩn, đang huyền phù ở giữa không trung. Trái tim lại vẫn ở hơi nhúc nhích. Phù phù, phù phù. Mỗi một lần nhảy lên, đều phảng phất đánh ở linh hồn ở chỗ sâu trong, tản mát ra làm người ta tim và mật câu liệt khí tức tà ác. Cái này, đây là cái gì? Yêu khí, thật là khủng khiếp yêu khí. Đây căn bản không phải cái gì bảo vật. Một ít nguyên bản bị dị tượng hấp dẫn mà đến, còn đang xa xa ngắm nhìn tu sĩ, lúc này hoảng sợ thất sắc, kinh hô thành tiếng. Rất có một ít kiến thức giác quang lớp người giả tu sĩ, nhìn viên kia khiêu động đỏ sẫm trái tim, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, thanh âm đều run, yêu đồ vật trái tim. Đây chẳng lẽ là 200 năm trước bị Vân Lai bể trên trấn áp đầu kia đại yêu? Không thể như là. Điển tịch ghi chép, Vân Lai bể trên không phải nói đã đem yêu đồ vật triệt để giết diệt, hình thần câu diệt rồi sao? 200 năm trước phong ấn, hắn cũng chỉ là trấn áp rồi viên này yêu tâm, cũng chưa đem triệt để ma diệt. Khủng hoảng, dường như ôn dịch vậy, ở sở hữu tu sĩ trong lòng điên cuồng lan tràn. Mọi người ở đây kinh hãi gần chết chi tế. Huyền phù trên không trung yêu dị trái tim, phản phất nắm giữ ý thức của mình, quay tròn vừa chuyển, vô số ký hiệu lóe ra bất định. Hưu, không đợi bất luận kẻ nào phản ứng, yêu tâm hóa thành một đạo nhanh đến cực hạn thần hồng sắc lưu quang, dường như phụ cốt chi thư, mạnh bắn về phía người vạm vỡ trong lực. Không thể nào. Người vạm vỡ phát sinh một tiếng kinh khủng tuyệt vọng gào thét, muốn chống đối, nhưng căn bản không kịp. Yêu tâm trong nháy mắt không có vào trong cơ thể hắn. Sau một khắc, cực kỳ kinh khủng làm cho một màn xảy ra. Người vạm vỡ thân thể dường như suy khí cầu vậy cấp tốc bành trướng, cả người dưới da có cái gì đồ đang điên cuồng núp đích, phát sinh bùm bùm xương cốt của bạo vang. Suy suy suy, đen kịt cứng rắn lân phiến đâm rách ra, bao trùm toàn thân của hắn. Trán của hắn mạnh hẽ một đạo dự tận lỗ hổng, một viên tân, càng thêm dữ tận xấu xí đầu từ đó mạnh mẽ ép ra ngoài. Cùng lúc đó, ba sườn của hắn huyết nhục không rõ, không ngờ chui ra bốn điều che lấp lạnh lạnh gai xương tráng kiện cánh tay. Trong nháy mắt, người vạm vỡ biến mất, thủ nhi đại trì, là một pho tượng cao tới mấy trượng, ba đầu sáu tay, cả người bao trùm nước sơn hắc lân giáp, tản ra vô cùng hung lệ hơi thở kinh khủng yêu ma. Gầm gừ, yêu ma ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng không thuộc mình, đinh hai nhức góc gào thét, sóng âm cuộn cuộn, đem xung quanh nham thạch đô chấn động nát bấy. Nó ba khỏa đầu bên trên sáu con màu đỏ tươi đôi mắt, trong nháy mắt khóa được rời nó gần nhất huyền kiếm môn trưởng lão. Ánh mắt kia tràn đầy bạo ngược, khát máu và vô cùng sát ý. Nghiêm xúc, huyền kiếm môn trưởng lão vừa sợ vừa giận, hắn trăm triệu không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, tranh đoạt bảo vật biến thành tuyệt thế hung ma. Hắn không chút do dự, lập tức thôi động phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang liền muốn bỏ chạy. Nhưng yêu ma tốc độ nhanh hơn, nó sáu cánh tay mạnh đạp một cái mặt đất, thân thể cao lớn lại bộc phát ra cùng với hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ kinh khủng. Tại chỗ lưu lại một nói nói đen kịt tàn ảnh, cơ hồ là nháy mắt rời vậy xuất hiện ở huyền kiếm môn trước mặt trưởng lão. Chết! Yêu ma trong đó một cái đầu lâu phát sinh băng lãnh tàn khốc thanh âm. Sáu điều bao trùm gai xương cánh tay của đồng thời đánh ra, mang theo tê liệt không tức giận tiếng rít, phong tỏa huyền kiếm môn trưởng lão tất cả đường lui. Huyền kiếm môn trưởng lão vong hồn giai mạo, liều mạng chống đối, kiếm quang lóe ra, pháp bảo ra hết. Nhưng mà thời khắc này người vạm vỡ bị yêu ma đoạt nhà, thực lực dĩ nhiên tăng gọn. Gần mấy chiêu, phúc, kèm theo một tiếng làm người ta nghe răng xé rách một tiếng, huyền kiếm môn trưởng lão ngay cả kêu thảm thiết đều không có như là hoàn toàn phát sinh, đã bị yêu ma sáu con lợi chảo mạnh mẽ tê thành khắp bầu trời thì nát, tiên huyết nội tạng rơi đầy đất. Yêu ma mở trong đó một trương miệng to như chậu máu, mạnh hút một cái, nghiền nát huyết nhục kể cả bên trên chưa tiêu tán hồn phách, hóa thành một đạo huyết sắc nước lũ, bị nó đều thôn phệ. Theo tinh huyết hồn phách vào bụng, yêu ma khí tức trên người lần thứ hai tăng vọt một đoạn, trở nên càng thêm hung hãn. Chạy mau a, là yêu ma, chạy mau! Xung quanh những cái kia bị hấp dẫn tới những tu sĩ khác, bao quát trước bị người vạm vỡ đả thương, còn đang trên mặt đất ho ra máu đào phi, Vương Diễn, Lý Phi Mưa ba người. Lúc này rốt cục phản ứng kịp, sợ đến hồn phi phách tán, thế mà muốn thoát đi cái này vùng đất chết. Nhưng yêu ma đỏ thắm sáu con mắt đảo qua, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, thân thể cao lớn hóa thành một đạo hắc sắc thiểm điện, bắt đầu rồi nó giết chóc thịnh yến. A, người cứu mạng! Không thể nào! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, lần lượt từng tu sĩ bị yêu ma đuổi theo, sau đó bị tàn nhẫn mà xé nát, thôn vệ. Vô luận là chất khí, hoàng nha, hay vẫn là hoàn đan, tại đây tôn kinh khủng yêu ma trước mặt, cũng như cùng con kiến hôi, không có lực phản kháng chút nào. Ngay cả trước bị thương đảo phi ba người, cũng không có như là chạy trốn bận rủi, rất nhanh đã bị yêu ma đuổi theo, hóa thành trong miệng chất dinh dưỡng. Mỗi giết một người, mỗi thôn vệ một phần tinh huyết hồn phách, yêu ma khí tức liền cường thịnh chia ra. Ngắn trong chốc lát, chết ở nó trên tay tu sĩ đã không dưới hơn 10 người. Hơi thở của nó cũng theo vừa dung hợp thì mới vào nguyên thái cảnh, một đường báo tác, cấp tốc ép gần nguyên thái cảnh đỉnh phong. Thậm chí mơ hồ có muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn tích tượng. Cùng lúc đó, đạo quan trong vòng, Lục Trường Thanh ngồi xếp bằng, vùng xung quanh lông mày chăm chú nhăn lại. Ngoại giới kinh thiên yêu khí, thê lương kêu thảm thiết, cùng với tôn yêu ma khí tức kinh khủng, đều vô cùng rõ ràng mà chiếu rọi ở thần thức của hắn trong. Cái này, lại là phong ấn yêu đồ vật trái tim. Vân Lai bể trên lão gia hỏa này, thực sự là bấy chết người không đền mạng a. Lục Trường Thanh trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Nguyên thai cảnh đỉnh phong, còn đang trở nên mạnh mẽ. Cái này yêu ma thực sự là quỷ dị, thôn vệ tinh huyết hồn phách liền như là rất nhanh để thăng thực lực. Hắn thần thức đảo qua tôn tứ ngược yêu ma, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. May là, cái này yêu ma hình như nhìn không thấy đạo con này. Nhưng, ngay yêu ma đem đỉnh núi tới tìm bảo tu sĩ sắp giết sạch lúc. Nghiệp trướng, an dám ở cái này làm càn. Một tiếng giản mua nhưng mà tràn đầy vô thượng uy nghiêm phẫn nộ quát, dường như cựu thiên kinh lôi, chợt theo phía chân trời chuyển đến. Chương 37, yêu ma lùi bước, đạo quan hiện hình. Chương 37, yêu ma lùi bước, đạo quan hiện hình. Theo cái này một tiếng phẫn nộ quát, một viễn siêu nguyên thai cảnh kinh khủng uy áp ầm ầm phủ xuống. Giữa không trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị mặc một mạc hôi sắc đạo bào, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt võ vàng, rất có vài phần tiền phong đạo cốt lão giả. Lão giả huyền không mà đứng, ánh mắt lợi hại như điện, nhìn chăm chú vào phía dưới tôn ba đầu sáu tay yêu ma, quanh thân tản ra làm người sợ hãi kinh khủng khí tức. Tử phủ cảnh, cái này ghi rõ là một vị tu vi đạt tới tử phủ cảnh cường đại tu sĩ. Giống ba đầu sáu tay yêu ma, hình như cũng cảm nhận được đến từ lão giả uy hiếp, đình chỉ đối với tàn dư tu sĩ truy sát. Nó ba quả đầu bên trên 6 con màu đỏ tươi đôi mắt, đồng thời gắt gao nhìn thẳng rồi giữa không trung lão giả, phát sinh một tiếng càng thêm cuồng bạo, càng thêm hung lệ giống giận rung trời. Nó nếu không có sợ hãi, trái lại đem vị này tử phủ cảnh lão giả cho rằng rồi càng thêm mỹ vị, càng cường đại hơn săn đồ vật. Oanh! Yêu ma thân thể cao lớn mạnh bộc phát ra tăng thêm sự kinh khủng yêu khí, 6 cánh tay quơ, chủ động hướng phía tử phủ lão giả phát khởi không sợ chết công kích. Đen kịt yêu khí ngưng tụ thành các loại lợi trảo, gai xương, ma diễm, phô thiên cái địa vậy trảo hướng lão giả. Không biết sống chết. Tử phủ lão giả ánh mắt lạnh lẽo, tiêu thụy tay ngón tay bị túm động đến phát huyết. Trong phút chốc, phong vân biến sắc, thiên địa lực phản phất đều bị dẫn động. Từng đạo ánh sáng ngọc đoạt mục đích pháp thuật quang mang đột nhiên xuất hiện, hoặc là lôi đỉnh xét đánh, hoặc là liệt diễm phần thiên, hoặc là băng phong thiên lý, nên hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến yêu khí. Ung ung. Tử phủ cảnh tu sĩ cùng tiếp cận tử phủ cảnh kinh khủng yêu ma, triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Pháp thuật quang mang cùng đen kịt yêu khí điên cuồng va chạm, mai một. Mỗi một lần đánh, đều bộc phát ra hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Núi đá vang tung tóe. Đại địa run. Cùng bạo sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, ngay cả xa xa vài tòa ngọn núi đều ở đây kinh khủng chiến đấu dư ba dưới tuôn rơi run, không ngừng có cự thạch ngã nhào. Bầu trời phảng phất đều bị vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt, viễn siêu trước bất luận cái gì lần một. Tử phủ lão giả tu vi thâm hậu, dẫn động thiên địa lực, uy như là vô cùng. Nhưng này yêu ma cũng không phải chuyện đùa, cắn nuốt hơn 10 vị tu sĩ tinh huyết hồn phách, lực lượng càng chạm đến tử phủ cảnh, không sợ chết, càng đánh càng hăng. Chiến đấu kịch liệt rằng có đủ thời gian một nén nhang. Cuối, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa nổ và yêu ma thống khổ gào thét, chiến đấu hình như hạ màn. Giữa không trung, tử phủ lão giả cả người là tổn thương, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mà hắn đối diện yêu ma càng thế thảm. Ba quả đầu ở giữa một viên bị mạnh mẽ đánh bể, 6 cánh tay cũng chặt đứt hai điều, cả người lân giáp nghiền nát bất ham, chảy xuôi tanh hôi hắc sắc máu, khí tức bể bại rất nhiều, cũng tao thụ bị thương nặng. Giống. Yêu ma còn giữ lại hai quả đầu phát sinh không cam lòng và oán độc gào thét, nó hình như cũng biết, hôm nay khó có thể triệt để giết chết trước mắt cái này người cường đại loại tu sĩ. Sau một khắc, nó thân thể cao lớn mạnh nổ tung, hóa thành một đạo nồng nặc đến mức tận cùng huyết quang, trong nháy mắt tiêu thất ở chân trời. Tử phủ lão giả nhìn yêu ma bỏ chạy, sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hắn quay hít sâu một hơi, cũng chưa lựa chọn truy kích, lần này người này cũng không thể làm gì được người kia, có thể nói lưỡng bại câu thương. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua toàn bộ đống hỗn độn đỉnh núi, thân hình thoát một cái, cũng hóa thành một đạo lưu quang tiêu thất. Bách mạch đỉnh núi rốt cục khôi phục tinh mịch, chỉ để lại một mảnh phế tích, trước mắt vết thương, trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi và lưu lại yêu khí. Qua hồi lâu, mới có mấy người may mắn sống, hoặc là vừa chạy đến tu sĩ, dè dặt hiện hiện. Nhìn trước mắt cái này dường như luyện ngục vậy cảnh tượng, đều bị kinh hồn táng đảm. Bọn hắn vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định mà ở phế tích ở giữa tìm kiếm, hy vọng có thể tìm tới cái gì quên bảo vật. Nhưng mà cuối vẫn là không thu hoạch được gì, chỉ như là mang theo kinh cụ và thất vọng rời đi. Đạo quan trong vòng, Lục Trường Thanh chậm rãi mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hắn thu hồi thần thức, cảm thụ được ngoại giới lưu lại kinh khủng khí tức, ánh mắt trở nên không gì sánh được thâm thúy. Tử phủ cảnh tu sĩ, quả nhiên cường đại. Hoàn hảo, yêu ma gây ra động tĩnh khá lớn, thay ta hấp dẫn lực chú ý, bằng không thì đạo quan này có thể như là đã bị phát hiện. Trong lòng hắn âm thầm may mắn, cái này ngoài ý liệu đại yêu, ngược lại giúp hắn hoàn mỹ đánh một thiểm hộ. Có điều, tử phủ lão giả không biết có phát hiện hay không châu ngồi này đạo quan dị thường. Lục Trường Thanh vùng xung quanh lông mày cao lại, tuy rằng đạo quan đặc thù, nhưng mà đối mặt tử phủ cảnh cường giả, hắn cũng không dám cam đoan vạn vô nhất hết. Màn đêm lặng yên phủ xuống, gió núi gào thét, mang theo một tia máu tanh và hàn ý. Lục Trường Thanh còn đang tiếp tục tế luyện thần binh, chuẩn bị đem bốn tôn ngân giáp thần binh toàn bộ để thăng tới nguyên thai cựu chuyển cảnh. Nhưng ngay hắn tế luyện thần binh lúc, đạo quan ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận cực kỳ nhỏ linh lực ba động. Lục Trường Thanh trong lòng báo động xảy ra, thần thức trong nháy mắt quét ra, chỉ thấy đạo quan ra trong bóng đêm, một đạo hơi lộ ra câu lũ thân ảnh của, đang lặng yên im lặng huyền phù ở giữa không trung, đúng là ban ngày vị kia cùng yêu ma đại chiến tử phủ cảnh lão giả. Hắn cư nhiên đi mà quay lại rồi. Hơn nữa, hắn rõ ràng là đã phát hiện chỗ ngồi này bị tiềm ẩn đạo quan. Chỉ nghe lão giả kia một bên ho khan, một bên dùng một loại mang theo đắc ý và tham lam giọng nói, thấp giọng lẩm bẩm, ha ha. Khu. Nếu không là lão phu có mắt thần thông trong người, giữa ban ngày và yêu ma tranh đấu ngược lại suýt nữa bỏ quên nơi đây. Tâm thương tử phủ, khu. Thật đúng là chưa tất như là khám phá. Ở đây mới là vậy thật đang bảo vật chỗ đi. Lão giả ánh mắt lợi hại, dường như chim ưng vậy khóa được đạo quan, phản phất đã nhìn thấu bên trong hơn hẳn. Tuy rằng hắn ban ngày thụ thương rất nặng, nhưng mà đạo quan này chỉ là hơi có vẻ kỳ dị mà thôi, cũng không ý hiếp gì cảm giác. Đạo quan bên trong, Lục Trường Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Bị phát hiện rồi. Hơn nữa, đối phương hay vẫn là tử phủ cảnh tu sĩ. Phiền phức lớn. Ha ha. Khu. Lão giả thanh âm khàn khàn, phản phất cũ nát phong tương ở bỏ xa động đến, lại lộ ra một nụ mạn. Hắn huyền phù ở trong bóng đêm, ánh mắt vững vàng tập trung phía dưới nói xem. Tiểu tử, tự mình lăn ra đây. Giao ra nơi đây gì bảo, lại đem chỗ ngồi này cổ quái đạo quan nhất tịnh dâng lên. Lão phu. Khái. Có thể nhìn xem ở ngươi thức thời phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Mặc dù thương thế trầm trọng, khí tức bất ổn, nhưng hắn cũng chưa ở đạo quan bên trong cảm ứng được cùng giai tồn tại. Trong mắt hắn, người ở bên trong bất quá là cường tráng chút con kiến hôi. Dị bảo. Đạo quan. Đạo quan bên trong, Lục Trường Thanh nghe vậy, trong lòng nổi lên một tia lạnh như băng giọng điểm ai. Lao ra này, ánh mắt ngược lại độc cay. Đáng tiếc, Đông Hoàng Trung là hắn chỗ dựa lớn nhất, tuyệt đối không thể như là giao cho người khác. Lục Trường Thanh bình tĩnh thanh âm truyền ra đạo quan, tiền bối nói đùa. Nơi đây bất quá là vãn bối một góc đơn sơ thành tu chỗ, cũng không cái gì dị bảo. Đêm khuya lộ nặng, tiền bối thương thế chưa lành, hay vẫn là sớm đi trở lại điều dưỡng cho thỏa đáng, mời trở về đi. Lời còn chưa dứt, Lục Trường Thanh tâm niệm đã động đến. Bù bù, bù bù, bù bù, bù bù. Đạo quan trong vòng, bốn tôn ngân giáp thần binh lặng yên hiện lên. Hai tôn nguyên thai cửu chuyển, hai tôn nguyên thai sáu chuyển, trầm ngưng như sơn nhạc khí tức cầm ẩm tràn ngập ra. Làm cản. Lão giả nghe được Lục Trường Thanh đạm mạc đáp lại, khàn khàn trong mắt tàn khốc chợt bùng lên. Chính là một dấu đầu lộ đôi tiểu bối, lại dám như thế không tán thưởng, còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với hắn. Đơn giản là tự tìm đường chết. Chương 38, lực chiến tử phủ đại tu chương 38, lực chiến tử phủ đại tu rượu mời không uống, uống rượu phạt. Người đã không chịu đi ra, lão phu kia liền tự mình đi vào thủ. Lão giả tức giận một tiếng, ngay cả trọng thương trong người, tử phủ cảnh uy nghiêm khởi dung khiêu khích. Lạc đà gầy, trung quy so với mã đại. Tiêu tụy bàn tay bỗng nhiên giơ lên, linh khí trong trời đất phảng phất bị vô hình dẫn dắt, điên cuồng tụ đến. Thoáng qua đang lúc, một con thật lớn, lượn lờ lấy nhẹ nhẹ từng sợi tử sắc lôi quang pháp lực vân tay, ở hắn lòng bàn tay phía trên ngưng tụ thành hình. Vô hình, tử sắc đại thủ lớn che đậy ánh trăng, tàn mát ra nghiền nát hết thể kinh khủng uy áp, mang theo hủy diệt tính đích khí thế, hung hăng hướng phía dưới nói xem vị trí hung hãn phách rơi. Một kích này, hắn có tự tin như là trọng thương cái này nguyên thai cảnh tu sĩ. Nhưng ngay tử sắc đại thủ lớn gần chạm đến đạo quan sát na, hiu hiu, hai đạo thứ mục đích ngân quang, dường như sẽ rách bầu trời đêm tiềm điện, chợt theo đạo quan bên trong bắn ra. Đúng là hai tôn nguyên thai cựu chuyển ngân giáp thần binh. Bọn chúng không sợ hãi chút nào, kim trúc trên thân hình bộc phát ra ánh sáng ngọc đoạt mục đích quang hoa, đem tự thân lực lượng thôi động đến mức tận cùng, hung hãn nên hướng che khuất bầu trời tử sắc đại thủ lớn. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức óc nổ, ở yên tĩnh đỉnh núi mãnh liệt nổ tung. Cơn bạo khí lãng mang tất cả tứ phương. Tử sắc đại thủ lớn cùng hai tôn thần binh ầm ầm va chạm, gần rằng có không đủ một hơi thở thời gian. Nhìn như uy như là vô cùng tử sắc đại thủ lớn, cánh bị mạnh mẽ đánh tan tác, bạo tán thành khắp bầu trời tàn mát tử sắc quang điểm. Mà hai tôn nguyên thai cựu chuyển ngân giáp thần binh cũng bị chấn động hướng về sau bay ngược, bên ngoài thân quang mang rõ ràng ảm đạm rồi vài phần. Ừ, giữa không trung, lão giả con ngươi chợt co rụt lại. Hắn nhịn không được ngực một muộn, dẫn phát một trận ho kịch liệt. Khu khái, thật mạnh khôi lỗi. Dĩ nhiên, khái, dĩ nhiên như là ngạnh kháng lão giả phu nhất kích. Trên mặt hắn hiện lên một tia tham lam. Cái này hai cố khôi lỗi thực lực, tuyệt đối đạt tới nguyên thai cảnh đỉnh núi. Hơn nữa nó thân thể kiên cố trình độ và trong nháy mắt bạo phát lực lượng, thậm chí mơ hồ vượt ra khỏi tầm thường nguyên thai cựu chuyển tu sĩ phàm chủ. Đạo quan này bên trong tiểu tử, thứ tốt tưởng thật không ít. Vẻ tham lam trong nháy mắt áp qua trong lòng hắn kinh nghi và cảnh giác. Hắn lập tức ý thức được, tự mình có thể như là thực sự đụng phải thiên đại cơ duyên. Đạo quan bên trong, Lục Trường Thanh của Phá Vọng Chu Tà Thần Thông từ lâu mở ra. Màu vàng thần văn lưu chuyển, rõ ràng chiếu rọi ra lão giả thời khắc này trạng thái. Vừa mới một kích kia chi phía sau, lão giả bên ngoài thân linh quang lóe ra bất định, khí tức trở nên càng thêm phủ phiếm tán loạn. Nó trong cơ thể pháp lực vận chuyển, càng xuất hiện một tia rõ ràng ngưng trệ và hỗn loạn. Quả nhiên, Lục Trường Thanh trong lòng đại định, nguyên bản treo lòng của Lặng Yên hạ xuống hơn phân nửa. Cùng yêu ma đánh một trận, hắn bị thương so với mặt ngoài nhìn xem còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Sợ rằng hiện tại ngay cả duy trì tử phủ cảnh ổn định thực lực đều dị thường miễn cưỡng. Nguyên bản đối mặt tử phủ cảnh tu sĩ trầm trọng áp lực, trong nháy mắt giảm bớt không ít. Đây chỉ là một cọc giấy. Hắn thấy được, phản giết cường địch hy vọng. Giết. Lục Trường Thanh trong mắt hàn quang lóe lên, không còn chút nào nữa do dự, sắc ý nghiêm nghị. Hưu, hưu. Đạo quan bên trong, mặt khác hai tôn nguyên thai sáu chuyển ngân giáp thần binh cũng dường như mũi tên rời cung, đồng thời bạo xạ ra. Bốn tôn ngân giáp thần binh, hai tôn cựu chuyển phía trước, hai tôn sáu chuyển ở bên, trong nháy mắt cấu thành một đơn giản thắt cổ trận hình. Bọn chúng quanh thân tràn ngập lạnh như băng sát khí, hóa thành bốn đạo ngân sắc lưu quang, cũng không cùng phương hướng, điên cuồng mà hướng phía giữa không trung tử phủ lão giả vây công đi. Trong lúc nhất thời, quyền phong gào thét, ngân quang lóe ra, không sợ chết, lấy tổn thương đổi lại tổn thương đấu pháp, trong nháy mắt đem lão giả bả phủ. Chết tiệt. Lão giả sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, vừa sợ vừa giận. Hắn đường đường tử phụ cảnh đại tu sĩ, quan sát chúng sinh, khi nào bị chính là mấy người nguyên thai cảnh khôi lồi ép đến chật vật như vậy nông nỗi. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn cưỡng ép đè xuống trong cơ thể không ngừng sôi trào khí huyết, tiêu tụy tay ngón tay cấp tốc bị túm động đến pháp huyết. Quanh thân linh quang kịch liệt lóe ra, các loại pháp thuật hạ bút thành văn. Lôi quang xét đánh, liệt diễm hỏa cầu, băng truy xương thứ. Tương đạo uy lực không tầm thường pháp thuật không ngừng đánh ra, nỗ lực đẩy lùi những này dường như phụ cốt chi thư vậy đáng ghét khôi lỗi. Nhưng, cái này bốn tôn ngân giáp thần binh căn bản không nhìn pháp thuật oanh kích mang tới tổn thương. Chỉ cần chưa bị nổ nát, bọn chúng liền như là duy trì liên tục chiến đấu. Công kích dường như mưa to gió lớn vậy liên miên bất tuyệt, hơn nữa đây đó đang lúc phối hợp cực kỳ ăn ý, mơ hồ phong tỏa hắn tất cả lãnh không gian. Lão giả cảnh giới tuy cao, nhưng mà pháp lực vận chuyển vững hữu, uy lực lớn suy giảm. Trong khi dãy chết, hắn phải phân ra tương đương một bộ phận tâm thần áp chế trong cơ thể bởi vì cùng yêu ma đại chiến mà lưu lại ám thương và xâm nhập trong cơ thể yêu khí, không thể nào dám toàn lực làm. Trong lúc nhất thời, lại thực sự bị cái này bốn tôn thần binh gắt gao cuốn lấy, khó có thể rất nhanh thoát thân, chớ nói chi là đặng xuất thủ đến công phá cổ quái đạo quan. Trong lòng hắn đã bắt đầu hối hận tự mình quá mức khinh thường, không có trước tìm một chỗ triệt để chữa thương, ngăn chặn thương thế trở lại tầm bảo. Chính là hiện tại. Đạo quan bên trong, Lục Trường Thanh ánh mắt lợi hại như ưng, tinh chuẩn mà bắt được xảo túng tức thệ thời cơ chiến đấu. Lão giả bị bốn tôn thần binh gắt gao cuốn lấy, mệt mỏi ứng phó, tâm thần phân tán, đúng là nó phòng ngự yếu kém nhất, cũng tối không tưởng được thời khắc. Lục Trường Thanh trong cơ thể nguyên thai cựu chuyển pháp lực, tại đây một khắc không giữ lại chút nào mà cuộn trào mãnh liệt bạo phát. Hai tay hắn kết ấn, trong miệng phun ra huyền ảo âm tiết, thần thông đốt hôn thế chân hỏa. Bù bù, nhiều bó vô hình, lưu khúc không khí chính là hỏa diễm, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong chiến trường. Dường như nắm giữ sinh mệnh, trong nháy mắt bám vào ở tại lão giả trên người của, cùng với quanh người hắn lưu chuyển phòng thân linh quang trên. Ừ, đây là cái gì quỷ đồ? Lão giả hầu như ở đốt hôn thế chân hỏa chiếm được trong nháy mắt, liền đã nhận ra làm người sợ hãi quỷ dị. Hắn hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể mình pháp lực lại như cùng gặp khắc tinh, đang bị cái này vô hình chi hỏa đốt. Pháp lực lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp điên cuồng trôi qua, bốc hơi lên. Đáng sợ hơn là, một vô danh tà hỏa theo đáy lòng bay lên, để hắn nguyên bản liền bởi vì tụ thương mà tâm tình bị đè nén trở nên càng thêm táo bạo, dịch nộ. Thần trí đều dường như muốn bị điểm đốt. Cho ta diệt. Lão giả kinh sợ nảy ra, trong lòng hoảng hốt, lập tức liền muốn vân ra pháp lực đập chết quỷ dị này phải để hắn sợ hãi hỏa diễm. Nhưng vào lúc này, bốn tôn ngân giáp thần binh công kích chợt trở nên càng thêm cuồng mãnh, càng thêm liều lĩnh. Bọn chúng phảng phất thu được rồi chỉ lệnh mới, thế tiến công trong nháy mắt sắc bén rồi mấy lần, làm cho lão giả phải đem vừa ngưng tụ pháp lực lần thứ hai vùi đầu vào phòng ngự trong. Cùng lúc đó, Lục Trường Thanh thân ảnh của cũng như quỷ mị vậy xuất hiện ở vòng chiến sát biên giới. Tay hắn chỉ một thanh hàn quang loẹt loẹt lợi kiếm, mặc dù chưa trực tiếp thêm vào vây công, nhưng này sát ý lạnh như băng và vận sức chờ phát động tư thái, lại cho lão giả áp lực to lớn trong lòng. Một bên là không sợ chết, càng đánh càng hung bốn tôn mạnh mẽ khôi lỗi. Một bên là quỷ dị không gì sánh được, không ngừng tiêu đốt pháp lực, trêu chọc nỗi lòng vô hình tàng hỏa. Hơn nữa trong cơ thể bản liền khó có thể áp chế trầm trọng thương thế và yêu khí ăn mòn, tam trọng áp lực chồng, công phòng chi thế trong nháy mắt bị chuyển, lão giả triệt để rơi vào rồi hạ phong. Phúc, lão giả cũng nữa áp chế không được, mạnh phun ra một ngụm thầm màu đỏ máu, trong đó thậm chí xen lẫn ti ti lũ lũ hắc khí. Khu khu, hắn kịch liệt ho khan, mỗi một lần ho khan, khóe miệng tràn ra tiên huyết thì càng nhiều chia ra, khí tức cũng theo đó hề bại một đoạn. Ở đốt hồn thế chân hỏa duy trì liên tục cháy và nội ngoại giáp công song trọng đả kích dưới, hắn cưỡng ép áp chế thương thế, rốt cục dường như hồng thủy bỡ đê, bắt đầu triệt để không khống chế được phản vệ. Chương 39, tử phụ bỏ chạy, Ung Châu tu tiên giới khiếp sợ. Chương 39, tử phụ bỏ chạy, Ung Châu tu tiên giới khiếp sợ. Một tia âm lãnh, bạo ngược, hỗn loạn, tràn ngập thiên địa dục vọng khí tức, không bị khống chế theo tử phụ tu sĩ trong cơ thể tràn ngập đi ra. Hơi thở này, cùng trước yêu ma có vài phần tương tự, rồi lại càng thêm hỗn loạn và điên cuồng. Hắn song nguyên bản lợi hại lại khàn khàn đôi mắt ở chỗ sâu trong, lặng yên hiện lên một tia càng ngày càng nồng đậm, cứ không bình thường màu đỏ tươi vẻ. Phảng phất có vật gì đáng sợ đang ở trong cơ thể hắn thức tỉnh. Đạo quan bên trong, Lục Trường Thanh đi qua phá vọng chu tà vô cùng rõ ràng mà bắt được trên người lão giả cái này biến hóa kinh người, trong lòng mạnh dùng mình. Quả nhiên, cao giai tu sĩ trọng thường dưới, áp chế không ngừng linh căn muốn cắn trả. A a a, hình như cũng cảm nhận được tự thân có thể như là không khống chế được đáng sợ dấu hiệu, lão giả trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn sát mặt của biến, ngũ quan thậm chí bắt đầu nhíu khúc. Hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, một khi triệt để không khống chế được ý vị như thế nào, đúng là so với tử vong đáng sợ hơn kết cục thân thể bị lệ bị chiếm. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói đoạt bảo rồi, chính hắn liền muốn chơi trước xong. Tiểu bối, ngươi cấp lão phu chờ. Thú này không thể nào báo, thế không là người. Lão giả phát sinh một tiếng thê lương oán độc đến cực điểm gào ghét. Trong mắt hắn hiện lên một tia quyết tuyệt, mạnh cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm lớn tinh huyết. Tinh huyết trên không trung trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành một bàng bạc lực lượng, tạm thời ép tối rồi vây công bốn tôn thần binh, cũng tạm thời chế trụ trong cơ thể bạo động lực lượng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự bóp nát một quả ngọc phù. Bù bù. Một đạo thứ mục đích huyết quang chợt sáng lên, bọc lại thân thể hắn. Huyết quang lóe lên, lão giả thân ảnh của trong nháy mắt trở nên không rõ. Lấy một loại nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, tê liệt không khí, hướng phía viễn phương phía chân trời điên cuồng đột đi. Tại chỗ chỉ để lại hắn đoán độc vô cùng chớ chú ở trong gió đêm quanh quẩn. Lục Trường Thanh ánh mắt lạnh như băng nhìn nói biến mất huyết quang, cũng chưa chặn lại kích. Đối phương dù sao cũng là tử phụ cảnh tu sĩ, dù cho trọng thương, thật muốn liều mạng cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Hô. Lục Trường Thanh mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, buộc chặt lòng của thần thoáng thả lỏng. Thắng. Mặc dù là thắng hiểm, nhưng mà cuối cùng là ép tối rồi một vị tử phủ cảnh đại tu sĩ. Tử phủ cảnh tu sĩ, quả nhiên đáng sợ. Lục Trường Thanh hồi tưởng mới vừa hung hiểm, nhưng có chút lòng có dư quý. Nếu không có đối phương thương thế nghiêm trọng đến tần lâm không khống chế được, chuyện hôm nay tuyệt nan thiệt rồi. Có điều, lao ra hỏa này sau cùng trạng thái, sợ rằng cho dù trốn thoát, cũng muốn tu dưỡng thật lâu. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, quét mắt một mảnh hỗn độn chiến trường. Chỉ cần thời gian cũng đủ, tự mình cũng không sợ hắn. Hắn thu hồi bốn tôn hơi có tổn thương ngân giáp thần binh, xoay người trở lại đạo quan bên trong. Lúc tờ mờ sáng, ánh dương quang chiếu vào bách mạch trên núi. Quanh mình núi đá đổ nát, mặt đất ra nẻ, trong không khí tràn ngập máu tanh, khắp nơi đều là đại chiến phía sau vết tích. Xa xa phía chân trời, bắt đầu xuất hiện từng đạo cẩn cẩn rực rực đến gần lưu quang. Những thứ này đều là bị tối hôm qua kinh thiên động địa đại chiến hấp dẫn mà đến tu sĩ. Làm bọn hắn thấy trước mắt cái này mãn địa lang tạ cảnh tượng thì đều bị ngược lại hít một hơi khí lạnh, trên mặt tràn đầy hoảng sợ. T, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ chiến đấu. Đêm qua động tĩnh, chẳng lẽ là hai vị tử phủ cảnh đại như là ở chém giết? Nhìn xem cái này phá hư trình độ, tuyệt đối là tử phủ cấp bậc chiến đấu. Hơn nữa, sợ rằng còn không chỉ một vị. Nho nhỏ này Bách Mạch Sơn, ngoại trừ yêu ma phá phong vẫn còn có hai vị tử phủ cảnh đại tu xuất hiện. Các tu sĩ top 5 top 3 tụ trùng một chỗ, nhìn trước mắt phế tích, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Rất nhanh, một ít tu sĩ bắt đầu ở phế tích ở giữa tìm kiếm. Dù sao, kinh khủng như vậy đại chiến, vạn muốt di rơi xuống pháp bảo gì mà nhỏ, đó cũng là cơ duyên không nhỏ. Nhưng, một phen tìm kiếm xuống tới, ngoại trừ đá vụn và đất khô cằn, cùng với một ít đê giai tu sĩ lưu lại nghiền nát pháp khí, căn bản không có bảo vật. Mà yêu ma phá phong miếu đổ nát càng sớm đã bị quật mà ba thước, hiện tại chính là một cái hố to. Lục Trường Thanh đạo quan không ai như là thấy. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ chạy tới Bách Mạch Sơn đến tìm hiểu. Về hôm qua ban ngày yêu ma phá phong cùng với buổi tối tử phủ đại chiến, các loại tin tức cùng lời đồn, bằng tốc độ kinh người hướng về toàn bộ Ung Châu tu tiên giới khuyết tán ra. Một tòa phồn hoa tu tiên phường thị bên trong, một tòa tiếng người ồn ào trong trà lâu, các tu sĩ đang nước miếng văng tung tóe mà nghị luận. Nghe nói không, Bách Mạch Sơn bên kia xảy ra chuyện lớn. Một người mặc thanh sam niên kỷ khẽ tu sĩ, thấp giọng, thần bí hề hề mà nói. Nga, đại sự gì? Không phải là có yêu ma phá phong trốn đi sao? Bên cạnh một người trung niên tu sĩ bĩu môi. Thí, thanh sam tu sĩ mạnh vỗ bàn một cái, chấn động bôi bàn rung động. Yêu ma là lợi hại, nhưng mà chuyện phát sinh phía sau mới gọi hù chết người. Hắn nước miếng văng tung tóe mà tiếp tục nói, ngay tối hôm qua, Bách Mạch Sơn bên kia bạo phát kinh thiên đại chiến. Động tĩnh, có người nói cách vài trăm dặm cũng có thể cảm giác được. Đánh bắt đi, ai với ai? Lập tức có người đuổi theo vấn, trong mắt lóe ra bắt quái quan mang. Còn có thể là ai? Thanh sam tu sĩ thần bí hề hề mà xề gần chút, có người nói là Tử Huyền Tông môn vị kia thái thượng trưởng lão. Tê lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong lầu trong nháy mắt vang lên một mảnh ngược lại hút lương khí thanh âm. Tử Huyền Tông môn, Ung Châu cảnh nội đứng đầu tu tiên đại phái, Tử Huyền Tông môn thái thượng trưởng lão, vậy càng là trong truyền thuyết nhân vật. Tử Huyền Tông môn thái thượng trưởng lão, lão nhân gia ông ta làm sao sẽ đi Bách Mạch Sơn? Chẳng lẽ là để đầu kia yêu ma? Sai a, cho dù là vì yêu ma, cũng không về phần gây ra lớn như vậy động tĩnh đi. Hơn nữa, với ai đánh bắt đi? Nghi vấn giống như nước thủy triều bạt tới. Thanh sam tu sĩ đắc ý quét mắt một vòng, thưởng thụ vạn chúng chúc mục đích cảm giác, mới tiếp tục nói, cụ thể với ai đánh, không ai thấy rõ. Nhưng mà kết quả, hắc hắc, hắn cố ý dừng một chút, treo chân rồi mọi người ăn uống. Kết quả làm sao vậy? Ngươi ngược lại nói mau a. Bên cạnh một tính nôn nóng tu sĩ nhịn không được thúc giục. Kết quả chính là, Tử Huyền Tông môn vị tia thái thượng trưởng lão bị người đuổi chạy. Thanh sam tu sĩ mạnh cất cao rồi âm lượng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái gì? Không thể như là, đùa gì thế? Đây chính là tử phụ cảnh đại như là, ai có thể đánh chạy hắn? Tiếng chất vấn, tiếng kinh hô liên tiếp, toàn bộ tiểu lâu triệt để nổ tung hoa. Tin tức này thực sự quá mức chấn động. Tử phụ cảnh, ở hôm nay vũ hóa tu sĩ không dễ dàng xuất thế niên đại, hầu như chính là tu tiên giới đỉnh tồn tại. Tử Huyền Tông môn thái thượng trưởng lão, càng tử phụ cảnh ở giữa nhãn hiệu lâu đời cường giả, uy danh hiển hách. Dĩ nhiên, bị người đuổi chạy, đây quả thực là đồng rồng hang hổ, thiên chân vạn sát. Thanh sam tu sĩ nóng nảy, vỗ bộ ngực bảo chứng, ta có một bà còn xa cháu họ ngay Bách Mạch Sơn phụ cận hái thuốc, tận mắt đến đại chiến dư ba, sân đều sụp vài tòa. Sau lại một đạo cực kỳ chật vật lưu quang bỏ chạy, phương hướng chính là Tử Huyền Tông môn sơn môn chỗ. Hơn nữa, còn có canh kính bạo tin tức. Một cái khác tin tức linh thông tu sĩ cũng không nhịn được chen vào nói, có người nói, vị kia thái thượng trưởng lão sau khi trở về, lập tức liền tuyên bố bế tử quan rồi, nói là thương thế rất nặng. Bế tử quan. Chương 40, lại vào phong thần, Đông Hải làng trải. Chương 40, lại vào phong thần, Đông Hải làng trải. Ông trời của ta ra a. Cái này Ung Châu lúc nào ra được như thế nhất hảo mấy người? Chẳng lẽ là người nào lãnh đời không ra láo quái đồ vật? Tin tức này, không thể nghi ngờ lại là một cái tạc đạn nặng ký, có thể đem một vị tử phụ cảnh đại có thể cho đánh tới bế tử quan. Cái này người xuất thủ, nên kinh khủng bực nào tồn tại? Có phải hay không là yêu ma? Nó không phải cắn nuốt rất nhiều tu sĩ sao? Thực lực tăng vọt, ngay cả tử phụ cảnh đều như là ngạnh hám. Có thể như là yêu ma bản liền hung hãn, thôn vệ tinh huyết hồn phách phía sau thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng không phải là không thể như là. Tôi lắm. Nếu như yêu ma, lão quái đồ vật về phần bế tử quan sao? Ta đoán là có lợi hại hơn đại như là. Các loại suy đoán tranh luận không ngớt. Nhưng mà vô luận như thế nào, một chung nhận thức ở mọi người trong lòng lặng yên hình thành Bách Mạch Sơn, tuyệt đối không đơn giản. Bách Mạch Sơn, nơi đó khẳng định có bảo vật. Không sai. Bằng không thì Tử Huyền Tông môn thái thượng trưởng lão ăn no xanh, ban ngày tại nơi và yêu ma đánh, buổi tối lại len lén tại nơi và những tu sĩ khác đánh. Chưa biết chừng là cái gì thượng cổ động phủ xuất thế, hoặc là thiên tài địa bảo thành thủ. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Tham lam bắt đầu ở trong đám người lan tràn. Các đại lao có thể như là đã ăn thịt, bọn hắn hiện tại đi còn như là hát khẩu than sao. Cho dù cái gì đều không vớt được, đi xem một chút tử phủ đại chiến phía sau chẳng diện, nói khoác một phen, cũng là tốt à. Đi một chút đi. Đi Bách Mạch Sơn nhìn. Cùng đi cùng đi. Chưa biết chừng như là nhặt được cái gì cá lọt lưới. Cơ duyên. Đây tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Không ít tự nhận có vài phần thực lực tu sĩ, đã không kềm chế được tâm tình kích động, đều đứng dậy tính tiền, chuẩn bị nhích người đi trước Bách Mạch Sơn. Không chỉ có là Vân Lái Thành. Toàn bộ Ung Châu cảnh nội, tương tự nhất mặt mạc, đang ở không ngừng trình diễn. Một tòa hẻo lánh bên trong sân cốc, một vị đang ở bế quan nguyên thai cảnh viên mãn lao giả, mạnh mở ra lóe làm cho tinh mang hai mắt. Từ Huyền Tông môn lão thất phu, bị người bị thương nặng. Bách Mạch Sơn, hắn tự lẩm bẩm, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên cao, phương hướng thẳng ngón tay Bách Mạch Sơn. Một góc gấm vũ triệu trạch dưới nền đất, một vòng thân lượn lờ hắc khí thân ảnh, cũng thu được rồi đưa tin, phát sinh một trận kiệt kiệt cười quái dị. Có ý tứ, ngay cả tử phủ cảnh đều tài liêu té ngã địa phương. Kiệt kiệt khẳng, bản tọa cũng muốn đi xem, là thế nào cái chuyện này. Linh Tiên Tông đỉnh núi, Lý Tiểu Thuần cũng ở bên ngoài nghe nói tin tức này. Tử Huyền Tông môn thái thượng bị người ở Bách Mạch Sơn đánh. Ông trời của ta, rốt cuộc là ai mạnh như vậy? Nhất định là Bách Mạch Sơn có kinh thiên dị bảo xuất thế, mới dẫn tới bực này đại như là đều đi tranh đoạt. Ta cũng phải đi thử thời vận. Lý Tiểu Thuần dùng sức loạn choạng trong tay mình năm lông hút quả lông, trong ánh mắt lóe ra khắc thường quan mang. Tin tức dường như ôn dịch vậy quyết tán, lên men. Bách Mạch Sơn, cái này nguyên bản tên không gặp trải qua bí truyền địa phương. Bởi vì Lục Trường Thanh đột phá dị như, yêu ma pha phòng, hiện tại lại một lần nữa trở thành toàn bộ Ung Châu tu tiên giới tiêu điểm. Mà giờ khắc này, đạo quan ở giữa, Lục Trường Thanh đối ngoại giới gió nổi mây phun, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Thỉnh thoảng hoạt bát thần thức, cùng với bị ngân giáp thần binh lặng yên không một tiếng động thỉnh đi mấy người mắt không mở tra xét người, cũng làm cho hắn mơ hồ đã nhận ra Bách Mạch Sơn ngày càng tăng trưởng nhiệt độ. Từ Huyền Tông môn thái thượng trưởng lão, sách lai lịch cũng không nhỏ. Lục Trường Thanh sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Hắn cũng không nghĩ tới, tự mình đem một tử phủ cảnh đánh cho bế tử quan. Cái này được rồi, nên Từ Huyền Tông môn lo lắng tự mình tìm tới cửa rồi. Hiện tại sự chú ý của mọi người đều bị nếu nói thần bí cường giả và kinh thế dị bảo hấp dẫn. Bách Mạch Sơn thành võng hồng đánh tập điểm, kế tiếp nhất định sẽ có nhiều người hơn chạy tới tầm bảo tìm tòi bí mật. Mặc dù có Đông Hoàng Trung che đậy thiên cơ, kẻ đầu đường xó chợ không phát hiện được đạo quan, nhưng mà bạn muốn trở lại một nắm giữ cái gì ánh mắt thông thiên nhị thông các loại tu sĩ, hoặc là người mang cái gì đặc thủ tra xét loại pháp bảo, đạo quan lại được bại lộ. Thực lực, xét đến cùng, hay vẫn là thực lực không đủ a? Lục Trường Thanh khẽ khẽ thở dài. Nếu như mình bây giờ đã là vũ hóa tu sĩ, đạo quan đứng ở đó đều không ai dám nhìn hơn vài lần. Xem ra phải nắm chặt thời gian ở phong thần trong thế giới nhiều hoa chút lợi hại thần thông pháp thuật. Bằng không thì tự mình cứ như vậy đột phá đến tử phụ cảnh, thủy chung không cam lòng a. Lục Trường Thanh nhìn mặt của mình bạn. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, bổn nguyên. Tàn, 19, tu vi, nguyên thai cảnh cửu chuyển linh vận, 49 điểm linh căn, thái thuế đồng quỷ, có thể đi tìm nguồn gốc 5, 15 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, lục giáp thần thuật, thần thông, đốt hôn thế chân hỏa, thần thông, không do dự, trong lòng mặc niệm. Đi tìm nguồn gốc. Bù bù. Quanh mình hơn hẳn phảng phất trong nháy mắt bị nhấn tạm dừng kiện. Đi tìm nguồn gốc, thái thuế đồng quỷ ân thương những năm cuối, phong thần tương khởi. Các nơi đại loạn, yêu ma quỷ kỳ quái ùn ùn nhiệm vụ, thuận lợi đến Bích Du cùng, trở thành thủy hỏa đồng tử thân phận, nhân tộc luyện khí sĩ chú, có thể tiêu hao 10 điểm bổn nguyên, lựa chọn chân thân phủ xuống, hơn hẳn tự gánh lấy hậu quả thuận lợi đến Bích Du cùng. Cái này còn có cái gì nguy hiểm không? Lục Trường Thanh có chút không giải thích được, nhưng là không có quá nhiều tự hỏi, vào xem trước. Tiêu hao 10 điểm linh vận. Lục Trường Thanh trực tiếp lựa chọn xác nhận. Một trận tiên toàn địa chuyển. Dầm dầm sóng biển nuốt đáng ngầm, cuồn cuộn nổi lên bạch sắc vào biển. Màn tinh gió thổi trên biển đập vào mặt, mang theo hơi nước và mùi cá. Lục Trường Thanh ý thức hấp lại, phát hiện tự mình đứng ở rộng vô ngần bên bờ biển. Trước mắt là xanh thẳm sắc Đông Hải, ba đảo bao la hùng vĩ, nguyên ngông vô bờ, hải thiên giáp nhau chỗ, trời quang mây tạnh. Phía sau, còn lại là một mảnh hơi lộ ra hoang vắng hải ngạn, linh tinh tán lạc một ít đá ngầm và thấp bé thảm thực vật. Hắn hồi tưởng nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ: thuận lợi đến Bích Du Cung, trở thành thủy hỏa đồng tử Bích Du Cung, tiệt giáo vạn tiên đến hướng nơi, thông thiên giáo chủ đàn tràng. Ở nơi này Đông Hải ở chỗ sâu trong. Lục Trường Thanh nhìn ra xa Viết Vương, ánh mắt ngưng lại. Nhiệm vụ thiết yếu chính là tìm được đi trước Bích Du Cung đường nhỏ. Cái này biển rộng mênh mông, tổng không thể nào như là trực tiếp một đầu ghim tới đi. Hắn ngũ hành linh độn tuy rằng lợi hại, nhưng mà pháp lực cũng là có hạn. Hay là trước hoa chiến thuyền thuyền tương đối ổn thỏa. Lục Trường Thanh thu liễm khí tức, hướng phía cách đó không xa một cái làng trại đi đến. Làng trại không lớn, phong ốc phần nhiều là tảng đá và một đầu dựng. Một ít da xanh đen ngư dân đang ở bến đò chút gì không lục lấy, tu bổ lưới đánh cá, chỉnh lý đội thuyền. Thấy Lục Trường Thanh cái này người xa lạ đi tới, đều đầu đến cảnh giác và hiếu kỳ ánh mắt. Lục Trường Thanh đi tới một đang ở chỉnh lý dây thừng trung niên hán tử trước mặt, giọng nói bình hòa hỏi: "Vị đại ca này, xin hỏi một chút, cũng biết Đông Hải chỗ sâu Bích Du Cung?" Hán tử kia động tác trên tay mạnh ngừng lại, ngẩng đầu, dùng một loại nhìn xem người điên dường như ánh mắt đánh giá Lục Trường Thanh. "Gì? Bích Du Cung?" Thanh âm của hắn rồi đột nhiên cất cao, dẫn tới xung quanh cái khác ngư dân cũng đều ghé mắt. "Tiểu ca, ngươi không có lên cơn sốt đi. Đi Đông Hải ở chỗ sâu trong, còn muốn tìm cái gì Bích Du Cung?" Một cái khác đang ở bổ vong lao già ngư dân cũng bu lại, liên tục xua tay. Đi không được a. Đông Hải ở chỗ sâu trong, thế nhưng ăn người địa phương. Ăn người? Lục Trường Thanh nhíu mày. Đúng vậy. Trung niên hán tử thấp giọng, mang trên mặt rõ ràng sợ hãi, hướng Đông Hải ở chỗ sâu trong đi, có một tòa khô lâu đảo. Trên đảo, ở một ăn người tâm yêu tiên. Yêu tiên? Đối với một cực kỳ đáng sợ yêu tiên. Mở miệng lao già người đánh cá đã đi tới, hắn thở dài. Thanh niên nhân, nhìn ngươi cũng là một có đạo hạnh, nghe lão hủ một câu khuyến. Đừng hướng biển sâu trong đi chịu chết. Khô lâu đảo, phương viên vài trăm dặm hải vực đều là cấm địa, ai cũng không thể nào dám tới gần nơi đó. Lão già người đánh cá thanh âm mang theo run. Trên đảo yêu tiên, tên là Mã Nguyên, là một chân chính hung thần. Mã Nguyên. Lục Trường Thanh trong lòng khẽ động, tên này hắn hình như có điểm ấn tượng. Chương 41, Khô Lâu Đảo Bạch Cốt Động một mạch tiên Mã Nguyên. Chương 41, Khô Lâu Đảo Bạch Cốt Động một mạch tiên Mã Nguyên. Lão già người đánh cá thấy Lục Trường Thanh hình như lơ đễnh, vội vàng miêu tả, dường như muốn đem phần sợ hãi truyền lại cấp hắn. Yêu tiên, lớn lên là hung thần ác sát, tóc đỏ cùng đốt lửa than như nhau. Kiểm bỏ xa được lão già trưởng, như một vô lại đồng qua. Một đôi mắt kim ngư trường lưu biên, ra bên ngoài bạo hừng quang. Doa người hơn chính là, hắn mắt, lỗ tai, trong lỗ mũi đều như là phun ra lửa, cùng độc xà thổ tín tự két két rung động. Lão giả cá phu nhất vừa nói, một bên bị hoa, trên mặt tràn đầy kinh khủng. Bộ dáng này ngược lại thứ hai, đáng sợ nhất là hắn thích ăn nhân tâm, ăn người tâm. Lục Trường Thanh nghe thế ba chữ, không khỏi nhíu mắt. Đúng vậy. Lão giả người đánh cá thanh âm thấp hơn, mang theo một loại sâu tận xương tủy sợ hãi. Có người nói, Mã Nguyên yêu tiên, liền thích ăn người sống tâm can. Chỉ cần có đội tuyển tới gần hắn Khô Lâu Đảo, bị hắn phát hiện, vậy thì xong. Vượt qua tâm tình của hắn tốt, muốn ăn điểm mới mẻ, liền đem ngươi bắt đi, tươi sống ngóc tâm. Nếu như vượt qua tâm tình của hắn không tốt, lão giả người đánh cá dùng mình một cái. Vậy căng thảm, toàn thây đều không để lại. Cái này Mã Nguyên như vậy hung tàn, liền không ai quản quản sao? Đông Hải Long cung đâu? Lục Trường Thanh hỏi. Lão giả người đánh cá cười khổ một tiếng, lắc đầu. Quản? Ai dám quản? Mã Nguyên, nghe nói là Tiệt giáo môn hạ, phía sau có núi dựa lớn. Tiệt giáo? Đúng vậy. Đây chính là khó lường đại giáo phái, môn nhân đệ tử trải rộng tứ hải. Lão giả người đánh cá trong giọng nói tràn đầy kính nể. Ngay cả Đông Hải Long vương gia đều đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Nghe nói, ngay cả Long tộc đều có đệ tử được ăn rồi Long tâm. Viện cớ lấy a, thanh niên nhân, cái hải vực là chân chánh tử vong vùng cấm. Lão giả người đánh cá ngữ trọng tâm trường quên đủ. Cái gì bích du cùng, nghe đều chưa nghe nói qua, phỏng chừng chính là một truyền thuyết, không đáng vì thế đã đánh mất tính mệnh a. Xung quanh các cũng là đều gật đầu, nhìn về phía Lục Trường Thanh ánh mắt của tràn đầy quên nhũ. Lục Trường Thanh trầm mặc. Mã Nguyên, Tiệt giáo, ăn người tâm. Những tin tức này ở trong đầu hắn rất nhanh sâu chuối. Hắn nghĩ bắt đi. Phong Thần Diễn Nghĩa trong, quả thật có như thế một vai. Khô Lâu Đảo Bạch Cốt Động một mạch tiên Mã Nguyên. Người này pháp lực không thấp, có chỉ chuẩn bị ở sau, như là theo sau đầu sinh ra một tay đến, cầm lấy vàng thỏi đả thương người, cực kỳ âm hiểm. Bản tính hung tàn, thích nhất lấy đi ăn xin làm tên, ăn người sống trái tim. Cứ như vậy một hung tàn thành tính yêu tiên. Lục Trường Thanh khẽ miệng câu dẫn ra một tia khôn kể độ cùng, trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Bởi vì hắn nhớ kỹ, Phong Thần chi chiến ở giữa, cái này Mã Nguyên cuối kết cục. Phương Tây dạy chuẩn đề đạo nhân nhảy ra, nói người này cùng Phương Tây hữu duyên mà Phong Thần bảng bên trên vô danh không thể giết. Sau đó, một câu nhẹ nhàng buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Ăn người tâm yêu ma, ngay Phương Tây dạy thành nếu nói Mã Nguyên tôn vương Phật. Ha ha, Phật môn, thật biết điều. Làm ác, chỉ cần buông xuống đồ đao liền như là lập địa thành Phật. Làm tiết thiện, cũng hàng trăm hồn thế tu hành đều không đồng nhất định như là thành liền Bồ Tát quả vị. Người tốt nên bị khi dễ sao? Đơn giản là đại hình lường danh xong ngọn hiện trường. Thảo nào hậu thế có người nói, buông xuống đồ đao, lập địa thành Phật là đối với người tốt lớn nhất bất công. Nhưng mà nếu như người này không nên chặn đường. Lục Trường Thanh ngẩng đầu, lần thứ hai nhìn phía vùng ba đảo quận trào mãnh liệt, nguy cơ tứ phía Đông Hải ở chỗ sâu trong. Ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh mà lợi hại. Khô Lâu Sơn, Mã Nguyên. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm tên này. Xem ra, đây là mình tới đạt bích dù cung trở ngại. Cũng không biết tự mình thủy hỏa đồng tử thân phận có hay không lực uy hiếp. Cuối, Lục Trường Thanh theo hải lý mò mấy người có chân châu hiểu rõ hải bạn. Đổi được rồi một con thuyền tiểu mục thuyền. Các nói, nếu có tiên sơn cũng chỉ như là ở biển rộng chỗ sâu nhất. Lục Trường Thanh nói tiếng cảm ơn, liền không chỉ hoan nữa. Hắn hít sâu một hơi, quả đấm đặt tại mép thuyền bên trên, vũ hành linh độn phát động. Bá mà một chút, liền không có vào rồi phía trước trong nước biển. Thuyền nhỏ bị vô hình dòng nước thôi động, phá vỡ cuộn sóng, tốc độ nhanh kinh người. Chạy trốn bằng đường thủy thuật, ở rộng Đông Hải trên, quả thực như cá gặp nước. Đợi được cảm giác pháp lực có chút chống rông phía sau, Lục Trường Thanh sẽ gặp dừng lại. Ngồi ở thuyền nhỏ bên trên, khôi phục pháp lực. Cứ như vậy, một người một thuyền, hướng phía Đông Hải ở chỗ sâu trong đi. Không biết độn được rồi rất xa. Nước biển nhan sắc, theo gần biển bích lục, từ từ biến thành thâm thúy xanh thẳm. Lại đi vào trong, đúng là trầm trầm đen như mực, sâu không thấy đáy. Ngoài khơi cũng không lại bình tĩnh. Trước một khắc hay vẫn là trời trong nắng ấm. Sau một khắc, liền có thể như là cuồng phong sổ khởi, mây đen dập dạp. Ầm ầm. Sấm chớp rền vang, hạt mưa lớn chừng hạt đậu đập bể rơi xuống, đường nhìn trong nháy mắt không rõ. Trên mặt biển nhấc lên mười mấy trượng cao cơn sóng gió động trời. Nho nhỏ thuyền gỗ, ở phong ba sóng biển trong, bị thật cao vút lên, vừa nặng nặng đè xuống. Lục Trường Thanh phải toàn lực vận chuyển pháp lực, ổn định thân thuyền. Cái này biển sâu trong, thỉnh thoảng sẽ có hình thể cực lớn đến vượt quá tưởng tượng bóng ma, theo đáy thuyền một lượt mà qua. Có lúc cũng nổ ra mặt nước, hướng thuyền nhỏ lộ ra trường mãn răng nhọn miệng to như chậu máu, đủ để cho bất luận cái gì người thường hù dọa bề mật. Thời gian ở chỗ này triệt để mất đi ý nghĩa. Lục Trường Thanh thậm chí không biết tự mình đến tột cùng ở trên biển trôi bao lâu. Hôm nay, Lục Trường Thanh đang ở đầu thuyền đả tọa khôi phục pháp lực, mạnh mở mắt. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía xa xôi hải thiên đồ cùng. Nơi đó, xuất hiện một mơ hồ điểm trắng. Theo tự mình không ngừng tới gần, đường biển dần dần rõ ràng. Đó là một hòn đảo. Nhưng này đảo nhỏ, quá con mẹ nó tà môn. Đảo nhỏ tuyết trắng, nhưng cẩn thận nhìn lại, đều là từng cổ một bạch cốt cửa hàng trúc. Có người, cũng có rất nhiều không biết tên thú loại. Đảo nhỏ bầu trời hắc vân áp đính, quanh mình nước biển cũng hiện ra cho đen vẻ. Một ít khàn khàn bọt khí, sùng sục sùng sục mà mạo bắt đầu, lại không có một tiếng tan biến. Trên mặt nước còn nổi lơ lửng một ít không rõ đầu khớp xương cạn. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tươi, hôn tạp hư thối tanh tưởi, còn có một loại sâu tận xương thủy hoán độc khí tức, hắc khí tận trời, mây đen rậm rạp, bạch cốt đảo tự. Hắn tự lẩm bẩm, ở đây chính là Khô Lâu đảo. Tiệt giáo môn nhân, một mạch tiên mã nguyên tổ chim. Lục Trường Thanh đứng ở nho nhỏ đầu thuyền, quần áo bị gió biển thổi được bay phất phới, nhưng mà sắc mặt có chút trắng bệnh, không phải lạnh, mà là hắn cảm ứng được đảo nhỏ bên trên cổ làm người sợ hãi bị áp. Cái này Mã Nguyên, thực sự là dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời. Lục Trường Thanh yên lặng cổ lượng, tự mình có thể không như là trực tiếp độn ra cái hải vực này, nhưng mà khoảng cách thực sự quá xa, pháp lực mình có thể không đủ. Chương 42, hiểm bị phát hiện, chậm đợi cơ hội. Chương 42, hiểm bị phát hiện, chậm đợi cơ hội. Xem ra chỉ như là chậm rãi tiềm hành quá khứ. Ngũ hành linh độn động tĩnh quá lớn, nếu như từ đảo xung quanh đi qua, bị Mã Nguyên phát hiện liền phá hủy. Lục Trường Thanh lấy lại bình tĩnh, không do dự nữa, cả người hướng phía Khô Lâu đảo phương hướng tiềm hành đi. Càng tới gần đảo nhỏ, làm người ta buồn nôn mùi hôi thối cũng bộc phát đặc hơn. Dưới nước ung tùm bạch cốt tùy ý có thể thấy được, phản phất một mảnh màu trắng tử vong tù lâm. Thỉnh thoảng có mấy cái quái ngư ở hải cốt đang lúc xuyên toa, bọn chúng hình như từ lâu thích ứng hoàn cảnh của nơi này, đối với Lục Trường Thanh này ngoại lai ngư làm như không thấy. Lục Trường Thanh dè dặt tách ra những cái kia quái ngư, không thể nào dám phát sinh quá lớn động tĩnh. Đi lên chút nữa, chính là đảo nhỏ bản thể bao phủ phạm vi. Lục Trường Thanh ngừng lại, xuyên thấu qua phá vọng thần thông, tò mò hướng về phía trước liếc mắt một cái. Cả tòa đảo nhỏ chính là do vô số bạch cốt xây mà thành, rậm rạp. Trên đảo quái thạch đá lởm chởm, cũng đều là bạch cốt hình dạng. Âm phong gào thét, cuồn cuộn nổi lên trên đất cốt phấn, phát sinh ồ ồ đệ bịu may cờ gì có tiếng. Đảo nhỏ trung tâm, xúc lập một tòa độc phủ, cửa động giống như một đầu khô lâu, tối om viền mắt và tát vào mồm, tản ra tận trời yêu khí. Bạch cốt động. Lục Trường Thanh trong lòng mặc niệm, Mã Nguyên ngay tổ chim, riêng là cái này cổ yêu khí, để hắn cảm thấy hết hồn. Bù bù. Lúc này, một bàng bạc mênh mông thần niệm, mạnh theo bạch cốt động ở giữa quét ngang ra. Cái này cổ thần niệm đảo qua bầu trời, đảo qua ngoài khơi, sau đó hung hăng hướng về phía dưới nước biển đè xuống. Không tốt. Lục Trường Thanh vong hồn giai mạo, trong nháy mắt đem ngũ hành linh độn thôi động đến mức tận cùng. Cả người hướng phía đảo nhỏ ở ngoài điên cuồng trốn chạy. Thần niệm trung quy chậm một đường, ở hắn ban đầu vị trí đảo qua, mang theo một tia khó có thể phát giác nghi hoặc, cuối thu hồi. Lục Trường Thanh hữu kinh vô hiểm trốn ra bao phủ phạm vi. Hô, nguy hiểm thật. Thẳng đến thần thức tiêu thất, Lục Trường Thanh mới thở dài một hơi. Lén lén đi tới khẳng định không được, liếc mắt nhìn đều thiếu chút nữa bị phát hiện, thực lực này chênh lệch quá lớn. Hắn khoanh chân ngồi ở dánh biển dưới đáy, bắt đầu tính táo phân tích. Phải nghĩ một sách lược vẹn toàn. Mã Nguyên, Tiệt giáo môn nhân, thích ăn nhân tâm. Nhược điểm. Nhược điểm là cái gì? Lục Trường Thanh cao mày suy tư. Trong phong thần, Mã Nguyên nhược điểm hình như rất rõ ràng, chính là hắn thích ăn mới mẹ lòng người mê. Dương Tiễn bắt được điểm này, hóa thành một tự xưng yêu thương khuôn mặt đẹp phụ nhân, cố ý bị Mã Nguyên bắt lại. Mã Nguyên xé ra bụng của nàng thủ tâm, kết quả trái tim kia là tả đan biến thành. Mã Nguyên ăn phía sau, đi tả 3 ngày, nguyên khí tổn hao nhiều, sau cùng mới bị văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn độn lòng tung bát. Tả đan. Lục Trường Thanh khẽ miệng giật một cái. Ta đi chỗ lộng đồ chơi kia nhỉ a. Xem ra, chỉ như là theo hành động của hắn quy luật vào tay. Lục Trường Thanh bỏ qua kê đơn cái này không thiết thực tư cách. Nếu hắn thích an nhân tâm, hơn nữa còn là mới mẹ vậy hắn tổng không thể như là vẫn đợi ở trên đảo đi. Dù sao cũng phải đi ra ngoài đi ăn xin hoặc là nói săn bắn. Chỉ cần hắn ly khai tổ chim, đây chính là ta cơ hội. Lục Trường Thanh trong mắt lóe lên tia sáng. Hắn quyết định, hay dùng đần nhất, cũng là ổn thỏa nhất biện pháp thủ chu đái tỏ. Không thể nào, là thủ xem gốc đợi yêu. Hắn ở nơi này phụ cận ẩn nút xuống tới, chỉ chờ tới lúc Mã Nguyên ra ngoài. Hắn liền lập tức phát động ngũ hành linh độn đi qua Khô Lâu đảo phía dưới hải vực, trực tiếp trốn. Hạ quyết tâm, Lục Trường Thanh liền triệt để tinh tâm. Hắn thu liễm toàn bộ khí tức, giống như một khối đáy biển đáng ngầm, lặng lặng ẩn nút ở dánh biển trong. Thời gian ở trong biển sâu mất đi ý nghĩa, chỉ có thỉnh thoảng du trải qua quái ngư và phía trên khàn khàn trong nước biển bay xuống đầu khớp xương mảnh vụn, chứng minh thời gian trôi qua. Lục Trường Thanh kiên trì vô cùng tốt. Hắn biết, đối mặt loại này cấp bậc đối thủ, không gấp được. Không biết qua bao lâu, có lẽ là một ngày đêm, có lẽ là vài ngày. Lục Trường Thanh mở tròn mắt, thân thức dè dặt lộ ra dánh biển. Chỉ thấy phương xa trên mặt biển, từng chiếc viễn dương thương thuyền đang giơ lên buồm, lướt sóng mà đến. Lúc này, xuất hiện ở đây cái hải vực. Lục Trường Thanh trong lòng lộ bộ một chút. Quả nhiên, không đợi chiến thuyền thương thuyền tới gần Khô Lâu đảo rất xa, đảo nhỏ bầu trời mạnh quát ra một tanh hôi vô cùng hắc sắc gió yêu ma. Gió yêu ma gào thét, dường như trương khai cự thú miệng, trong nháy mắt đã đem chiến thuyền to lớn thương thuyền bao phủ. A, người cứu mạng a. Yêu quái, là yêu quái. Vô số phàm nhân ở hắc phong ở giữa dây rủa kêu khóc, cuối bị quyền tiến Khô Lâu đảo bạch cốt động. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, hoảng sợ kêu khóc mơ hồ mà truyền lại đến Lục Trường Thanh trong tai. Lục Trường Thanh giấu ở dánh biển trong, mặt không thay đổi nhìn xem lấy đây hết thảy. Hắn tin tưởng biết những người phàm kia hạ trạng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo thân ảnh theo bạch cốt động ở giữa cởi gần bay ra, huyền đứng ở giữa không trung. Hồng phát thanh mặt, răng nanh lộ ra ngoài một mạch tiên, Mã Nguyên. Trong tay của hắn còn đang nắm một viên còn đang khiêu động trái tim. Hắn đem trái tim tiến đến trước lỗ mũi, thật sâu hít một hơi, trên mặt lộ ra không gì sánh được say sưa và thỏa mãn biểu tình. Sau đó, mở tràn đầy răng nhọn miệng rộng, tế nhai nuốt chậm, đem trái tim nuốt vào trong bụng. Tiết kiệt khẳng. Làm người ta hê răng tiếng cười quái dị, ở trên mặt biển quanh quẩn. Mã Nguyên liếm láp khỏe miệng vết máu, ánh mắt quét mắt xung quanh hải vực, hơi lộ ra nghi hoặc. Kỳ quái, rõ ràng cảm giác còn có cái gì đồ đang nhìn ta. Thế nào không có gì cả, thật chẳng lẽ chính là bị lao già Long Vương đánh ra ảo giác. Mã Nguyên càng nói sắc mặt càng âm trầm, sau cùng phất ống tay áo một cái, quay trở về đạo phủ. Lục Trường Thanh đem đây hết thảy thu hết đáy mắt, trong lòng một mảnh băng lãnh. Đây là Mã Nguyên, liền cái này, còn như là thành phật. Đồng thời, hắn cũng xác định một việc, hắn quả nhiên cần định kỳ ra ngoài đi ăn xin. Tuy rằng lần này là săn đồ vật tự mình đưa tới cửa, nhưng là ấn chứng hắn suy đoán, Mã Nguyên cần mới mẹ trái tim, đến thỏa mãn miệng của hắn phúc chi muốn, hoặc là tu luyện nào đó tà công. Vô luận như thế nào, đây đều là một cái cơ hội. Nhưng mà, hắn hình như cảm giác được cái gì. Vô luận như thế nào, chỉ cần hắn lần sau ra ngoài, chính là ta chạy đi thời gian. Lục Trường Thanh ánh mắt lãnh tĩnh, lần thứ hai kiên nhận ẩn nút xuống phía dưới. Chương 43, ta là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống thủy hòa đồng tử, yêu nghiệt phương nào dám làm cản. Chương 43, ta là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống thủy hòa đồng tử, yêu nghiệt phương nào dám làm cản. Mấy ngày quang âm, ở không tiếng động chờ đợi ở giữa lặng yên lướt qua. Rốt cuộc, một ngày này, tính như đá ngầm Lục Trường Thanh, mỹ mắt mạnh vừa nhảy. Hắn cẩn thận lộ ra một luồng thần thức, chỉ thấy khô lâu trên đảo, một thanh hôi vô cùng hắc sắc gió yêu ma, gào thét phóng lên cao, thẳng đến biển phương hải vực đi. Hô, nó nơi đi qua, ngoài khơi đều bị vỡ ra một đạo danh vũ sâu hắm. Đi. Lục Trường Thanh chợt có linh cảm, động tĩnh này đúng là Mã Nguyên ra ngoài tiêu chí, chính là hiện tại. Hắn không hề có bất kỳ do dự, trong cơ thể pháp lực cầm ẩm vận chuyển, ngũ hành linh độn phát động. Bá, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo vô hình dòng nước, giáng chặt trải rộng bạch cốt thềm lục địa, hướng phía khô lâu đảo cực nhanh đi. Nhưng càng đến gần đảo nhỏ phía dưới, Lục Trường Thanh lại càng cảm thấy cật lực, quá khó tiếp thu rồi. Đảo nhỏ phía dưới địa mạch phảng phất bị lực lượng nào đó triệt để đảo loạn, hỗn loạn bất ham. Nơi này địa mạch bị hàng năm yêu khí ăn mòn hỗn loạn bất ham. Trong nước tràn ngập tâm sát, hoán độc khí, dường như sền sệt triều trạch, chặt chẽ tha duệ hắn. Ngũ hành linh độn bị trước này chưa có quấy dày. Trong khi dây chết, pháp lực tiêu hao tốc độ cũng tăng vọt rồi mấy lần không chỉ. Chết tiệt, địa phương quỷ quái này, ngay cả thủy đều mang độc. Lục Trường Thanh thầm mắng, hắn không thể nào dám chậm trễ, tâm niệm vừa động, đạm màu vàng hư ảnh trong nháy mắt bao phủ ở hắn bên ngoài thân. Chúng bóng dáng che chở dưới, cổ ăn mòn thần hồn âm lãnh yêu khí bị cắt đứt, áp lực chợt giảm. Nhưng mà ngũ hành linh độn vướng víu cảm giác vẫn như cũ. Hắn chỉ như là liều mạng nghiền ép mỗi một tia pháp lực, khó khăn về phía trước đột tiến. Mắt thấy, chỉ cần đi lên trước nữa độn ra mấy trăm trượng, liền như là triệt để thoát ly cái này vùng chết tiệt hải vực. Đột nhiên, một căn bản vô pháp kháng cự kinh khủng áp lực, mạnh theo phía trên truyền đến. Bù bù, nước biển dường như bị nấu sôi rồi, điên cuồng mà hướng về phía trước ngược lại quyển. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được một phái nhưng cự lực gắt gao vồ lấy tự mình, thân thể không bị khống chế bị hướng về phía trước lạp xả. Ngũ hành linh độn tại đây một khắc, hầu như triệt để mất đi hiệu lực. Không tốt, chúng kế. Lục Trường Thanh trong lòng lạnh lẽo. Mã Nguyên, dĩ nhiên là làm bộ ly khai. Hắn sớm liền nhận thấy được có người ở rình, cố ý bày rồi cục này. Mắt thấy tự mình sẽ bị mạnh mẽ theo đáy biển hút ra mặt nước, bại lộ tại trước mặt Mã Nguyên. Trong lúc nguy cấp, Lục Trường Thanh trong đầu điện quang thạch hỏa vậy hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Liều mạng. Hắn bất chấp ẩn giấu, trái lại chủ động tản mát ra pháp lực ba động, hướng phía trên mạnh một quát, ta là Bích Du cung thủy hỏa đồng tử, yêu nghiệt phương nào dám làm cản. Thanh âm dường như kinh lôi, ầm ầm nổ vang. Cổ kinh cùng hấp lực, tại đây một tiếng đoạn qua dưới, dĩ nhiên mạnh ngừng lại. Ngay sau đó, một tràn ngập lệ khí, rồi lại mang theo rõ ràng giọng nghi ngờ, theo phía trên yếu ớt truyền đến, Bích Du cung, thủy hỏa đồng tử. Mã Nguyên thanh âm trong tràn đầy không xác định. Hắn đoạn thời gian trước và Đông Hải cái kia lão già cá trạch phạm một trận, bị trọng thương, một mực bế quan chữa thương, cũng không rõ ràng lão sư tân thu rồi đồng tử. Lục Trường Thanh mang theo một loại bất dung chí nghi uy nghiêm, lần thứ hai quát lên, ta là Thông Thiên giáo chủ ngồi xuống, theo thị đồng tử. Tốc tốc thu thần thông của ngươi, bản đồng tử liền không truy cứu ngươi cái này quá yêu nhiêu chi tội. Phía trên lâm vào chỉ chốc lát trầm mặc, nhưng này hấp lực rốt cục triệt để tiêu thất. Lục Trường Thanh cảm giác thân thể bừng lòng, lập tức liền muốn tôi động ngũ hành linh độn thoát đi. Nhưng mà Mã Nguyên thanh âm vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia kiên kỵ, nhưng mà càng nhiều là thử, lão sư ngồi xuống. Ta thế nào không nhớ rõ lão sư ngồi xuống có thủy hỏa đồng tử. Ha ha, có điều, nếu là sư điệt, cần gì phải như vậy lén lút, theo ta đây động phủ dưới đi qua. Sao không lên đảo đến, để sư thúc ta hảo hảo nhìn một cái. Cũng tốt tận tình địa chủ một phen a. Lên đảo. Đi tới sợ là lập tức sẽ bị ngươi xuất phát từ nội tâm đào phế. Nhìn ngươi bộ dáng như vậy, căn bản cũng không tin. Lục Trường Thanh trong lòng thầm mắng, ngoài miệng lại theo hắn nói tiếp, nguyên lai là Mã Nguyên sư thúc ngay mặt. Thất kính thất kính. Cũng không sư điệt vô lễ, quả thật giáo chủ cấp cho đòi, chỉ chốc lát không thể nào dám định lại. Ngày khác ổn thỏa đăng môn tiếp sư thúc. Lời nói này được cẩn thận. Đã giải thích tự mình vì sao vội vội vàng vàng đi ngang qua, lại chỉ ra tự mình là giáo chủ triệu hoán, ám chỉ Mã Nguyên không nên ngăn cản, sau cùng còn vẽ một ngày khác bái phòng bánh mì loại lớn. Nói xong lời nói này, Lục Trường Thanh căn bản không cấp Mã Nguyên mở miệng lần nữa cơ hội. Hắn dùng trong cơ thể pháp lực còn sót lại, điên cuồng thôi động ngũ hành linh độn. Bá, cả người hóa thành một đạo mũi tên rời cùng, thừa dịp hấp lực biến mất không đường, hướng phía Khô Lâu đảo ở ngoài, bỏ mạng phi độn. Phải lập tức rời đi nơi này. Quỷ biết cái này yêu tiên làm sao sẽ không thay đổi quẻ. Lúc này đây, Mã Nguyên không có xuất thủ ngăn trở nữa. Khô Lâu trên đảo, Bạch Cốt động miệng. Hồng Phát thanh mặt, răng nanh lộ ra ngoài Mã Nguyên, đứng ở cửa động. Hắn một đôi mắt kim ngư lóe ra hung tàn mà vừa nghi hoặc quan mang, nhìn nói cấp tốc đi xa thân ảnh. Bích Du Cung, Thủy Hỏa đồng tử. Hắn thấp giọng lẩm bẩm cái này xa lạ danh hiệu, cau mày. Hắn quả thực không nhớ rõ lão sư ngồi xuống có như thế nhất hảo nhân vật, nhưng đối phương nói chi chuẩn xác, nhất thời cũng có chút do dự. Có điều, thật như vậy xảo sao? Hắn chỉ là làm bộ ly khai, để tìm kiếm nhìn trộm mình người, dĩ nhiên nô ra một thủy hỏa đồng tử. Chương 44, tử chiến đến cùng, muốn thử yêu tiên chương 44, tử chiến đến cùng, muốn thử yêu tiên sai, tiểu tử này trên người không có tin độ vận. Mã Nguyên ánh mắt băng lãnh. Tân nhập môn đồng tử, trên người thế nào cũng có tượng trưng thân phận pháp bài, nhưng hắn cư nhiên chưa cho tự xem, hơn phân nửa là giả mạo, hoặc là chỉ là còn chưa tới Bích Du cung thụ phong đồng tử. Mã Nguyên liếm liếm môi khô khốc, trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Tiểu tử này trái tim nhất định rất mới mẻ. Vừa lúc hắn tổn thương, cần một viên ẩn chứa tinh thuần pháp lực tu sĩ trái tim đến ăn dưỡng. Về phần sau, từ trước chết ở đi trước Bích Du cung trên đường đệ tử ký danh, đạo đồng nhiều đi, ai sẽ để ý một tiểu nhân vật. Hơn nữa, tự mình từ lâu âm thầm quá giang phương Tây dạy chuẩn đề thánh nhân tuyến. Cho dù Thông Thiên lão sư đã biết, tối đa cũng chính là không đến nơi đến trốn mà trách phạt vài câu. Điểm ấy phiêu lưu, đáng giá. Vừa đọc điểm, Mã Nguyên không do dự nữa. Hắn nghe răng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, tiêu thất ở tại chỗ. Thâm thúy đáy biển, Lục Trường Thanh bỏ mạng buôn đảo, không thể nào dám có chút thư giãn. Ngũ hành linh độn bị thôi động đến rồi trước nay chưa có cực hạn. Hắn ở u ám trong nước biển không ngừng biến đổi phương hướng. Nhưng, nói ánh mắt âm lạnh, dường như phụ cốt chi thư, thủy chung dính vào phía sau hắn. Đạm màu vàng chuông bóng dáng hơi rung động, nhưng không cách nào hoàn toàn cắt đứt thần niệm tập trung. Không ổn. Lục Trường Thanh trong lòng trầm xuống. Mã Nguyên tuyệt đối không có buông tha. Yêu tiên, rất có thể như là đang ở nổi lên cái gì. Ý niệm mới vừa nhuốm. Bèn, phía sau nước biển rồi đột nhiên nổ tung, một tanh hôi đến làm người ta buồn nôn nát phong, mang theo lấy phái nhưng yêu lực, lấy một loại hoàn toàn vượt quá tưởng tượng tốc độ, bao táp kéo tới. Tốc độ này quá nhanh, Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được cả người tóc gáy ngược lại dựng thẳng, da đầu trong nháy mắt nổ tung. Phá vọng chu tà thần thông bản năng kích phát, hai trong mắt trong, nhanh như tia chớp kim sắc thần văn sáng lên. Kim quang xuyên thấu khàn khàn nước biển, chiếu hướng phía sau. Sau một khắc, hắn con ngươi chợt co rút lại, chỉ thấy tinh phong trong, một con đen kịt, khô, dường như lệ quỷ chi chân cánh tay của đang vô thanh vô tức theo trong hư vô lộ ra. Tay kia cánh tay phản phất không thấy không gian khoảng cách, thẳng tắp chụp vào hậu tâm của hắn muốn hại. Là Mã Nguyên chỉ trong truyền thuyết sau đầu độc thủ. Vật quỷ này làm sao sẽ nhanh như vậy? Sống chết trước mắt, Lục Trường Thanh kích thước lưng áo mạnh bật một cái, hiểm chi lại hiểm địa chắc mở thân thể. Suy rồi. Một tiếng làm người ta hê răng nhẹ vang lên. Màu đen quỷ trảo xoa thân thể hắn sẽ qua, bị bám một chùm ấm áp huyết hoa. Bên ngoài thân hộ thân pháp lực dường như giấy mỏng vậy bị đơn giản xé rách. Kịch liệt đau đớn truyền đến, hầu như để trước mắt hắn tối sầm. Còn không chờ hắn ổn định thân hình, đỉnh đầu nước biển mạnh bị một cự lực gạt ra. Bù bù. Thứ mục đích kim quang đại tác phẩm. Một khối bưng vắn, khắc rõ phong cách cổ xưa ký hiệu vàng tỏi, hướng phía sọ đầu của hắn hung hăng đập về rơi. Cái này liên tiếp công kích, mau làm người ta hít thở không thông. Lục Trường Thanh con ngươi co lại thành rồi châm chọc cổ. Sinh tử một đường đang lúc. Hắn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, thân thể bằng vào bản như là, lấy chút xíu chi kém thiên mở đầu lô muốn hại. Ầm ầm. Vàng tỏi cơ hồ là xoa bờ vai của hắn, trọng trọng đập bể vào phía dưới thềm lục địa. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát. Đáy biển nổ tung một hố sâu to lớn, vô số bạch cốt bị chấn thành một biển. Cơn bạo trùng kích hòa lẫn bùn cát, hình thành cơn sóng gió động trời, hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả. Chính là hiện tại. Lục Trường Thanh cố nén phía sau đau nhức, nương cái này cổ to lớn lực đánh bảo, thân hình dường như mũi tên rời cùng, lần thứ hai ra tốc trốn chạy. Đồng thời, hắn khó khăn quay đầu lại, hướng phía sau liếc mắt một cái. Chỉ thấy cuồng bạo dòng nước trong, một đạo hồng phát thanh mặt thân ảnh của chậm rãi hiện hiện. Mã Nguyên. Trên mặt hắn mang theo không chút nào che giấu trêu tức cùng tàn nhẫn. Chỉ vừa đánh lén đắc thủ nước sơn hắc quỷ chân, đang chậm rãi thu hồi đến hắn sau đầu, ẩn vào sợi tóc trong. Kiệt kiệt khắc. Mã Nguyên phát sinh chói tai cười quá dị. Chạy. Vật nhỏ, chạy nhanh như vậy làm gì? Hắn mắt kim ngư gắt gao nhìn chằm chằm Lục Trường Thanh, giọng nói lạnh lạnh. Trên người không có nửa điểm Bích Du cung tin đồ vật, cũng dám giả mạo lão sư ngồi xuống đồng tử. Nếu bị ta gặp được, nên bị ta bắt lại, đào ra ngươi viên kia thú vị tâm can. Lời còn chưa dứt, một tăng thêm sự kinh khủng uy áp ầm ầm phủ xuống. Vô hình cự lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, nỗ lực đem Lục Trường Thanh nghiền thành một biển. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy được hô hấp cứng lại, ngũ tạng lục phủ đều phải bị cổ lực lượng này theo trong cơ thể đè ép đi ra, cốt cách phát sinh bất kham gánh nặng đến dị. Chạy không có thể trốn, tránh cũng không thể tránh. Cổ âm linh tập trung cảm giác, so với trước mảnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Tuyệt vọng như trong nháy mắt che mất trong đầu của hắn. Đây là tiên nhân sao? Trên lệch quá xa, dường như minh họa cùng hạ nguyện. Tự mình phải chết ở chỗ này rồi sao? Ngay Lục Trường Thanh tâm thần hầu như thất thủ, sắp bị cổ tuyệt vọng triệt để thôn vẽ chi tế. Một cái ý niệm trong đầu rõ ràng được rồi, ta là ở lịch sử hư ảnh ở giữa. Đây không phải là thật. Thất bại, cùng lắm thì làm lại. Như vậy, sợ cái gì? Cùng với đang sợ hãi và tuyệt vọng ở giữa biệt khuất chờ chết, không bằng liều mạng đánh một trận. Lục Trường Thanh ánh mắt của chợt trở nên sắc bén. Hắn không hề nỗ lực chạy trốn, trái lại mạnh dừng thân hình. Ở Mã Nguyên hơi ánh mắt kinh ngạc ở giữa, Lục Trường Thanh chậm rãi xoay người. Hắn đứng trực lưng, đó dường như thực chất vậy kinh khủng uy áp, chủ động về phía trước bước ra một bước. Oeng! Dưới chân nước biển phảng phất bị lực lượng vô hình đập toái, đẩy ra từng vòng rung động. Mỗi một bước hạ xuống, trên người của hắn khí thế liền cất cao chia ra. Cổ không lùi mà tiến tới quyết tuyệt, lại mơ hồ có phá tan Mã Nguyên uy áp phong tỏa tích tượng. Hắn muốn nhìn, nếu nói tiên nhân, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Chương 45, Trường Thanh Thí Tiên chương 45, Trường Thanh Thí Tiên Mã Nguyên giận tím mặt, mặt xanh nhanh vàng mặt bởi vì phẫn nộ mà nhu khúc. Tiên nhân lửa giận bị cái này con kiến hôi khiêu khích triệt để đốt. Nhưng hắn giữ tợn gào thét, Lục Trường Thanh đã mắt điếc hai ngờ. Lúc này, đối mặt như sơn nhạc huynh đổi vậy đè xuống tiên nhân uy áp, hắn đang điền khí hải triệt để sôi trào. Áp lực, điên cuồng, bất khuất. Một tiếng giống giận trầm thấp, tự hắn trong ngực chỗ sâu nhất đống nhiên nổ tung. Toàn thân mỗi một phân lực lượng, bên trong đan điền mỗi một lũ pháp lực đều hội tụ. Áp đáy hòm con bài chưa lật, vào thời khắc này bật lên. Thần thông đốt hôn thế chân hỏa. Oeng. Vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả u ám hỏa diễm, chợt tự Lục Trường Thanh trong cơ thể dâng lên ra. Ngọn lửa này mang theo đốt sạch thương khung, tinh lọc vạn độ vật kinh khủng ý chí. Hỏa diễm triều dâng mang tất cả, hướng về Mã Nguyên sóng dữ vậy cọ rửa đi. Xuy suy suy. Nơi đi qua, thâm thủy nước biển cánh bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Cũng không phải là sôi trào, mà là trực tiếp mai một tiêu thất. Tại chỗ tạo thành một mảnh quỷ dị nư khúc, tản ra cực đoan nhiệt độ cao đích thực đất chấm mang. Mã Nguyên bên ngoài cơ thể bàng bạc yêu khí, tại đây u ám hỏa diễm trước mặt, phát ra bén nhọn chói tai hí. Phản phất băng tuyết gặp liệt dương. Không thể nào, so với kia càng triệt để hơn. Yêu khí cấp tốc tan rã, thậm chí bị trực tiếp một chút đốt. U ám hỏa diễm phản phất nắm giữ sinh mệnh, tham lam cắn nuốt hơn hẳn ô uế cùng tà ác, tinh lọc lực bá đạo tuyệt luân. Mã Nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng thân yêu khí, lúc này lại yếu ớt dường như gỗ mục, bị đơn giản đốt, nư khúc, đốt cháy thành hư vô. Cái này, đây là lửa dị diễm. Mã Nguyên mở mặt xanh nhanh vàng trên mặt của, lần đầu tiên hiện ra khó có thể tin kinh hãi. Cái này phàm nhân tu sĩ, sao nắm giữ quỷ dị như vậy khắc chế yêu tà chân hỏa. Nhưng, ở nơi này cứng đối cứng trong nháy mắt, Lục Trường Thanh đột nhiên ý thức được đến sai. Mã Nguyên uy áp quả thực kinh khủng, ép tới hắn cốt cách đều ở đây rên rỉ, tạm phủ muốn nước ra. Nhưng mà, vừa mới nhớ quỷ trảo đánh lén, còn có vàng tỏi đập bể rơi, cùng với hắn bộ dáng bây giờ, hình như cũng không có đạt được hắn trong tưởng tượng, một vị chân chính tiên nhân nên có lực lượng. Tự mình dĩ nhiên như là tại nơi loại đánh bất ngờ dưới, hiểm chi lại hiểm địa tránh được lần hai. Cái này tuyệt không bình thường. Người này trạng thái có vấn đề. Hắn thực tế năng động dùng lực lượng, cũng không có cường đến để tự mình tuyệt vọng. Người này, căn bản là một đầu ngoài mạnh trong yếu của giấy. Lục Trường Thanh ánh mắt biến đổi, lại không nửa phần kinh cụ, chút nào do dự. Chỉ còn lại có thuần túy nhất, liều lĩnh, hướng chết mà thành điên cuồng. Chiến pháp trong nháy mắt chuyển biến, không còn là tránh né, phòng ngự, mà là lấy tổn thương đổi lại tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Giống hắn đem đốt hôn thế chân hỏa thôi động đến rồi cực hạn. U ám hỏa diễm đưa hắn toàn thân bao trùm, tạo thành một bộ thiêu đốt chiến giáp. Sau một khắc, cả người hắn dường như ám sắc lưu tinh, không nhìn bị yêu khí xé rách nói vết thương, chủ động về phía trước, hung hãn gần sát Mã Nguyên. Mưa to gió lớn vậy mãnh công, lúc đó triển khai, phá vọng chu tà kim đồng từ lâu mở ra đến mức tận cùng. Mã Nguyên yêu khí vận chuyển bạc được, thân hình cứu vãn đang lúc kẽ hở, đều bị kim quang động xét. Lục Trường Thanh mỗi một lần công kích, đều vô cùng tinh chuẩn, đánh phía những cái kia kẽ hở chỗ. Phanh, phanh, suy rồi. Hỏa diễm cùng thanh hắc sắc yêu khí ở biển sâu trong điên cuồng va chạm, mai một, bạo tạc. Nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi lên, hình thành to lớn chỗ trống. Đối mặt Lục Trường Thanh như vậy lấy mạng đổi mạng đấu pháp, Mã Nguyên ngay từ đầu còn nỗ lực duy trì tiên nhân kiêu căng, muốn dễ dàng nghiền ép. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, lực lượng của chính mình lại đang rất nhanh suy yếu. Mỗi một lần cùng vị dị hỏa diễm liều mạng, trong cơ thể yêu lực cũng sẽ bị đốt cháy rơi một tia. Đáng sợ hơn là, ngọn lửa kia cư nhiên dẫn động mình ý niệm trong đầu, dường như muốn đem tự thân thiêu đốt. Mã Nguyên đích khí thế, mắt thường có thể thấy được mà mệ bại xuống phía dưới. Làm sao có thể? Cái này con kiến hôi làm sao có thể xem thấu ta hư thực? Hắn làm sao có thể thương tổn được ta? Mã Nguyên trên mặt của xuất hiện hoảng loạn, mắt kim ngư ở giữa ảnh ngược giá hoảng sợ tâm tình. Chết tiệt, hắn hối hận tự mình như vậy khinh thường. Hắn không nên bị một viên mới mẹ lòng của bẩn trốn đầu góc mê muội não. Cái này nơi nào là cái gì đợi làm thị sơn dương? Đây rõ ràng là một đầu điên lang. Mã Nguyên tâm thần đại loạn, và lao giả Long Vương đại chiến vết thương cũ cũng có tái phát tích tượng. Thế tiến công bắt đầu trở nên lộn xộn, sơ hở trăm chỗ. Chính là hiện tại. Phá vọng chu tà bộ phát ra trước nay chưa có ánh sáng ngọc quang mang. Bắt được Mã Nguyên lộ ra một chí mạng không đương. Liều mạng. Lục Trường Thanh trá kiền rồi đan điền trong khí hải sau cùng một tia pháp lực. Thậm chí bắt đầu điên cuồng thiêu đốt bình tinh, khí, thần. Tất cả đốt hồn thế chân hỏa dường như trăm sông đổ về một biển, ngưng tụ cho hắn trên tay phải. Cái tay kia trưởng, kể cả gần nửa đoạn cánh tay, trong nháy mắt hóa thành một con thiêu đốt u ám hỏa diễm, nóng rực đến để không gian đều phát sinh bận bèo giữ tận lợi trảo. Đây là tuyệt mệnh một kích. Đây là nghịch tiên chi chân. Suy, không có kinh thiên động địa nổ, chỉ có một tiếng làm người ta hễ răng rất nhỏ xuyên thủng một tiếng. Thiêu đốt u ám hỏa diễm lợi trảo, trong nháy mắt phá khai rồi Mã Nguyên sau cùng yêu khí phòng ngự. Tinh chuẩn không có lầm, xuyên thủng rồi hắn không môn mở rộng ra đan điền muốn hại. Một đặc hơn huyết nhục khét ngùi, hỗn tạp yêu khí tanh hôi, trong nháy mắt ở trong nước biển tràn ngập ra. Không thể nào. Đồ hỗn hảo. Mã Nguyên phát sinh thê lương đến biến dạng thét chói tai. Tự thân điên cuồng giãy giụa, muốn đem Lục Trường Thanh cánh tay của chém bỡ. Nhưng mà, Lục Trường Thanh cắn chặt răng, cố nén cánh tay bị yêu khí ăn mòn, thốn đứt từng khúc nứt ra kịch liệt thống khổ. Lại mạnh mẽ mà tham vào Mã Nguyên đan điền ở chỗ sâu trong, năm ngón tay mạnh mở. Sau đó, hung hăng một quấy, dùng hết sau cùng khí lực, mạnh hướng ra phía ngoài lôi kéo. Phốc, một viên trẻ con quả đấm lớn nhỏ, hiện đầy vô số quỷ dị văn lộ yêu đan, bị hắn theo Mã Nguyên trong cơ thể, mạnh mẽ mà đào lên. Mã Nguyên tất cả động tác, tất cả thanh âm, hơi ngừng. Trong mắt hắn sinh cơ, giống như nước thủy triều bay nhanh rút đi, chỉ còn lại có vô tận hối hận, cùng với nồng nặc khó có thể tin. Hắn đến chết cũng nghĩ không thông, tự mình đường đường tiên nhân, làm sao sẽ thua bởi một phàm nhân tu sĩ trong tay. Thình thịch, thi thể hướng về phía dưới đen kịt lạnh như băng thềm lục địa ầm ầm rơi. Tàn dư yêu khí dường như vỡ đê hồng thủy, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng giật tán. Hô, hô, hô. Lục Trường Thanh kịch liệt thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều dẫn động tới toàn thân đau nhức. Hắn cả người đẫm máu, quần áo tạc ơi, nhiều chỗ cốt cách đã gây biến dạng. Kinh mạch càng dường như bị liệt hỏa cháy đã từng, truyền đến trận trận xé rách vậy đau đớn. Hắn hầu như đã tiêu hao hết tất cả pháp lực, tinh thần thậm chí sinh mệnh tinh khí. Lúc này, chỉ bằng một ý chí, mới miễn cưỡng huyền phù ở lạnh như băng trong nước biển. Tay phải của hắn gắt gao siết viên kia theo Mã Nguyên trong cơ thể đảo ra yêu đan. Yêu đan vào tay băng lãnh đến xương, cùng với nội bộ ẩn chứa bàng bạc yêu lực tạo thành quỷ dị tương phản. Quỷ dị là, viên này yêu đan lúc này còn đang lòng bàn tay điên cuồng mà rung động, hình như muốn tránh thoát ràng buộc, thoát đi đi. Lục Trường Thanh thấy, cái này yêu đan trong vòng còn giam cầm một đạo suy yếu lại tràn ngập án độc tàn hồn. Đó là Mã Nguyên nguyên thần. Trong mắt hắn quang mang hiện lên, kết hợp trước suy đoán, trong nháy mắt hiểu ra, đây là Mã Nguyên thực lực không đúng nguyên nhân. Nguyên lai, Mã Nguyên trước đây cùng Đông Hải lão già Long Vương đánh một trận, lão già Long Vương bởi vì kiêng kỵ tịnh giáo, không thể nào dám hạ sát thủ, nhưng cũng thi triển đại thần thông, không chỉ có bị thương nặng Mã Nguyên thân thể, càng đem nguyên thần cưỡng ép đánh tan, phong tiến yêu đan trong vòng. Đây mới là Mã Nguyên không có cảnh giới uy áp, lại miệng cọp gan thỏ đích thực đang nguyên nhân. Chỉ là Mã Nguyên nằm mơ cũng không nghĩ ra, tự xem khinh thường phàm nhân tu sĩ, đảm dám nghịch phạt thượng tiên. Chương 46, Bích Du cung trước tiên tu hiện, cơ duyên tự chặn nhập thánh môn. Chương 46, Bích Du cung trước tiên tu hiện, cơ duyên tự chặn nhập thánh môn. Mã Nguyên động phủ bên trong, tràn ngập mùi máu tươi cùng yêu khí hỗn loạn khí tức. Lục Trường Thanh thương thế ổn định chi phía sau, mà bắt đầu trong động phủ cấp đoạn. Linh thạch chồng chất như tiểu sơn, kỳ bình đan dược, sáng mở lưu chuyển, hiển nhiên phẩm cấp bất phàm. Còn có chút vụn vặt tài liệu và pháp khí, nhưng mà đại thể mang theo nồng nặc yêu khí. Mặc dù biết mấy thứ này mang không đi ra, nhưng mà tự mình như là đã từng xem qua nghiện cũng là tốt. Dù sao đây chính là tự mình lấy phàm nhân chi khu, ẩu đả rồi một vị yêu tiên phía sau chiến lợi phẩm. Nghĩ đến Mã Nguyên trước khi chết khó có thể tin ánh mắt của, Lục Trường Thanh khẽ miệng lộ ra một tia chẳng đáng. Miệng quặp gan thỏ của giấy. Đương nhiên, ánh mắt của hắn góc chăn đá rơi trên đài một quyển gia thú hấp dẫn. Triển khai vừa nhìn, đúng là một bức vẽ cực kỳ tường tận hải vực đồ. Đồ bên trên không chỉ có tiêu chú các nơi rãnh biển, mạch nước ngầm, đảo nhỏ, thậm chí còn có một chút dùng đặc thù ký hiệu tiêu ký bí ẩn địa điểm. Một người trong đó tiêu ký điểm bảng, bất ngờ viết ba từ xưa chữa chuyện Bích Du Cung. Lục Trường cảnh trong lòng mạnh vừa nhảy. Bích Du Cung, thực sự là được đến toàn bộ không ngừng thời gian. Lục Trường Thanh cầm lấy bản đồ, không dừng lại nữa. Thuận theo tiểu thuyền, dựa theo bản đồ chỉ dẫn, một đường hướng đông. Ngoài khơi từ từ trở nên trống trải, ánh sáng màu cũng theo thâm thúy mực lam, chuyển thành trong suốt bích lục. Trong không khí tràn ngập âm lanh yêu phân dần dần tản đi, thay vào đó là một loại tươi mát, yên bình khí tức. Không biết đi rồi bao lâu, phía trước hải bình trên mặt xuất hiện một bộ lệnh Lục Trường Thanh suốt đời khó quên kỳ cảnh. Một tòa nguy nga tiên sơn, cũng không phải là cắm rễ tại đen kịt đáy biển. Nó đúng là phiêu phủ ở vạn khoảnh bích ba trên. Mây mù nhiễu nó sơn núi, dường như ngọc đái. Trên đảo kỳ hoa nở rộ, giao cây cỏ cửa hàng mà, lão già bách thương tùng xanh đúng tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Thường thường có tiên hạt chân sĩ, phát sinh réo rắt kêu to, rất có năm màu thanh loan ở vân đang lúc chơi đùa xoay quanh. Nói nói thủy khí bốc lên, điều điều tường hào quang bao phủ, đem cả tòa tiên đảo làm nổi bật được giống mộng ảo. Có thể nói yên hà ngưng thủy hải, nhật nguyệt thổ tường hào quang. Ở đây cùng Mã Nguyên động phủ chỗ ở âm u hải vực, đơn giản là hai người thế giới. Một bầu trời, một chỗ dưới. Lục Trường Thanh biết, mình tới. Đây là Bích Du cung chỗ. Hắn thu hồi tiểu thuyền, đạp sóng mà đi, dè dặt tới gần đảo nhỏ sát biên giới. Còn chưa lên bờ, liền thấy một vị tiên tử đã yên lặng đứng ở bên bờ trên đá xanh, phảng phất chờ lâu ngày. Nàng dáng người cao gầy cao ngất, quần áo đạm màu vàng cung trang còn dài, sở được khí độ ung dung đẹp đẽ quý giá. Khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, lại mang theo một loại không thể xâm phạm uy nghiêm. Một đôi đôi mắt thâm thúy như sao hải, phảng phất như là xuyên thủng nhân tâm, nhìn thấu đi qua tương lai. Nàng chỉ là đứng ở đó trong, quanh thân liền hình như có vô hình kim sắc linh quang lưu chuyển, thần thánh mà cường đại. Lục Trường Thanh trong lòng rùng mình. Vị tiên tử này, tuyệt đối là siêu việt hắn tưởng tượng đại như là. Lục Trường Thanh không thể nào dám chậm trễ, đang muốn tiến lên cung kính hành lễ. Vị kia tiên tử cũng đã ôn hòa mở miệng, thanh âm trong suốt dễ nghe, dường như khe núi nước suối len ken rung động, thẳng vào nhân tâm. Ta là Kim Linh. Ngươi như là bước trên chỗ ngồi này Kim Ngao Đạo, mới coi là thực sự trở thành thầy của ta ngồi xuống thủy hỏa đồng tử. Ta thiệt giáo, mặc dù được xưng có dạy không loại, nhưng này một đường cơ duyên, chung quy còn cần tự mình đi trả thù. Vào ta Bích Du cung trước các loại đau khổ, đều là. Kim Linh thánh mẫu ngữ bình thản, phản phất ở cấp Lục Trường Thanh giải thích. Đệ tử Lục Trường Thanh, bái kiến Kim Linh thánh mẫu. Lục Trường Thanh thật sâu vái chào. Cái này lại là Thông Thiên giáo chủ nhị đệ tử, Tiệt giáo nữ tiên đứng đầu, cũng là Thương Hướng Thái sư Văn Trọng sư phụ. Kim Linh Thánh Mâu khẽ bước cẩm, ánh mắt bình thản, đi theo ta đi. Nàng xoay người dẫn đường, Lục Trường Thanh vội vàng đuổi theo. Đi vào đảo bên trong, càng từng bước giai cảnh. Đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, tiên khí dày. Kỳ chân dị thú tùy ý có thể thấy được, con mai tiên vượn chơi đùa tại trong rừng, linh cầm dị chim bay vũ tại rừng dưới, nhất phái yên bình an bình. Kim Linh Thánh Mâu đem Lục Trường Thanh đưa một tòa thanh tịnh tiên điện. Sớm có thị nữ chờ ở đây, dẫn hòa hợp linh khí tiên tuyển tịnh thủy, cùng với một bộ mới tinh đạo bảo. Đi rửa mặt trải đầu một phen, định đi phàm trần vết máu. Nữa thấy sư tôn, Kim Linh Thánh Mẫu phân phó nói, Lục Trường Thanh theo lời mà đi. Làm ấm áp tiên nước suối chảy qua thân thể, hắn cảm giác không chỉ có là trên người vết máu và hệ bại bị tẩy đi, kể cả trong kinh mạch lưu lại ám thương, thậm chí thần hồn chỗ sâu hệ bại cùng sát khí, hình như đều ở đây thần kỳ nước suối ở giữa chậm rãi tan rã, tinh lọc. Chỉ chốc lát chi phía sau, hắn đổi lại một bộ mới tinh đạo bảo. Đạo bảo tính chất phi phàm, xúc tu ôn nhuận, phản phất ẩn chứa thủy cùng lửa lực lượng. Hình thức ngắn gọn phong cách cổ xưa, nhưng không mất trang trọng. Bảo thân bên trái, thêu tầng tầng lớp lớp, đổ không thôi lam sắc và nước, linh động mà thâm thúy. Phía bên phải, lại đốt vòng quanh nhiều bó toát ra bốc lên xích sắc hỏa diễm, nóng cháy mà thuần túy. Thủy hỏa giao hòa, rồi lại phân biệt rõ ràng, hoàn mỹ thể hiện ở nhất kiện đạo bảo trên. Thị nữ vì hắn buộc tóc, chen vào một cây ôn nhuận ngọc châm. Lục Trường Thanh nhìn về phía trong điện thủy kính. Trong kính người, tưởng như hai người. Một đường buôn ba chém giết hệ bại cùng chật vật tiêu thất vô tung. Vết thương đều khép lại, da lộ ra nhàn nhạt sáng bóng. Ánh mắt trong suốt sáng sủa, cả người tản mát ra một loại tinh thuần, nội liễm khí chất. Hợp với cái này thân tượng trưng cho thủy hỏa đồng tử thân phận đặc thù đạo bảo, càng lộ ra dáng người cao ngất, tuấn lãng bất phàm. Đây quả thực là thoát thai hoàn cốt, cũng không tệ lắm, đi thôi." Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm hợp thời vang lên. Lục Trường Thanh thu liễm tâm thần, theo Kim Linh Thánh Mẫu, hướng Bích Du cùng chủ điện đi đến. Chủ điện rộng lớn trắng lệ, kim quang vạn đạo cốt hồng nê, thủy khí thiên điểu phun từ vụ. Trong điện tiên khí nồng nặc hầu như hóa không ra. Bốn căn to lớn bản long kim trụ chống đỡ mái vòm, mặt trên điêu khắc vô số huyền ảo ký hiệu, tản ra từ xưa mà khí tức cường đại. Trên đại địa phương, song song thiết lấy bốn người bộ đoàn. Ba trên bộ đoàn đã có người ngồi ngay ngắn. Phía trái vị thứ nhất là một vị mặt mang ấm áp mỉm cười đạo nhân. Hắn thân thể hơi lộ ra nghiêm dịu, ăn mặc một thân phục trang đẹp đẽ đạo bảo. Nhưng này ánh mắt khép mở đang lúc, đã có khiếp người tinh quang nội liễm, phản phất tận chứa vô tận bảo tàng. Đúng là Tiệt giáo đại sư mình, Đa Bảo đạo nhân. Đa Bảo đạo nhân bên cạnh thần, là một vị khí chất trầm tĩnh như núi nữ tiên. Nàng khuôn mặt nghiêm túc, bất cầu nôn thiếu, mặc huyền sắc đạo bảo, quanh thân phản phất bao phủ một tầng rất nặng như đại địa khí tức. Còn đây là Quy Linh Thánh Mẫu. Lại bên cạnh, là một vị thân hình hơi lộ ra mờ mịt nữ tiên. Nàng khuôn mặt bao phủ ở một tầng nhàn nhạt lụa mỏng dưới, khán bất chất thiết, khí tức thần bí khó dò, làm người ta không thể nào dám nhìn thẳng. Đó là Vô Đường Thánh Mẫu, Tiệt giáo tứ đại đệ tử nòng cốt, đệ tụ hơn thế. Ánh mắt của bọn họ đều rơi vào vừa bước vào đại điện Lục Trường Thanh trên người. Mặc dù chỉ là bình tĩnh nhìn kỹ, lại mang theo khó diễn tả được áp. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy hô hấp bị kiềm hãm, phản phất lưng đeo vạn nhận cao sơn. Đây là thánh nhân đệ tử thân truyền đích khí thế sao? Quả nhiên kinh khủng. Ba vị kim tiên đại như là khẽ bước cẩm, rốt cuộc đối với hắn tán thành, cũng không nói chuyện. Đợi Kim Linh Thánh Mẫu đi tới mình bồ đoàn trước, cùng với hắn ba vị liếc nhau. Bốn người đồng thời đứng dậy, chỉnh lý y quan, thần sắc trở nên không gì sánh được trang nghiêm trang trọng. Bọn hắn hướng phía đại điện chỗ sâu nhất, vùng bị vô tận quang hoa bao phủ, thấy không rõ cụ thể cảnh tượng khu vực, cung cung kính kính không mình hành lễ. Bốn vị đệ tử thanh âm hội tụ vào một chỗ, mang theo vô thượng thành kính cùng sùng kính, vang vọng cả tòa đại điện, cung thỉnh sư tôn thành giá. Vâng. Trong phút chốc, đại điện ở chỗ sâu trong, vô tận hào quang hoa mãnh nhưng tăng vọt. Khó có thể hình dung đại đạo phạn thanh âm trống rông vang lên, phản phất chuyển kiếp mãi mãi hùng hoàng, vang vọng hoàn vũ. Một vô pháp nói, không cách nào tưởng tượng, vô pháp miêu tả vĩ nạn khí tức, giống như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt phủ xuống. Tại đây cổ hơi thở trước mặt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều ở đây run, cúng bái. Nhật nguyệt tinh thần sơ bộ ảm đạm. Thời không pháp tắc sơ bộ ngưng trệ. Lục Trường Thanh lòng của bẩn điên cuồng mà lôi động đến, hầu như muốn nhảy ra trong lực. Hắn vô cùng kích động. Tới. Phong thần ở giữa tối cao chiến lực, khơi một cái bốn vô địch tồn tại. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên Thánh Người, gần phủ xuống. Chương 47, Thánh nhân ban cho thủy hỏa đồng tử, truyền thụ tứ đại thần thông chương 47, Thánh nhân ban cho thủy hỏa đồng tử, truyền thụ tứ đại thần thông chỉ thấy vô lượng quang hoa chợt ngưng tụ, hóa thành một đạo vĩ nạn không rõ hình người. Quanh thân tự nhiên quanh quẩn lấy hỗn độn không hai, hồng mông sơ sử thì từ xưa khí tức. Một đôi đôi mắt mãi mãi mà biển. Thánh nhân chân thân không thể nhìn thẳng, chỉ là sự hiện hữu của hắn bản thân, để Lục Trường Thanh cảm giác tự mình nhỏ bé như ở trước mắt ai. Phản phất hô hấp đình chỉ, tim đập đập lại. Hắn đối mặt cũng không phải là một sinh linh, mà là rõ ràng chí cao vô thượng thiên đạo. Cái này liền chân chính thánh nhân uy nghi. Sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt làm như rơi vào Lục Trường Thanh trên người, hình như xem thấu hắn hơn hẳn. Lục Trường Thanh không khỏi tóc gáy đứng vững. Thánh nhân mơ hồ trên mặt mũi hình như nổi lên một tia cực kỳ nhỏ rung động, phản phất mang theo một tia hứng thú. Hắn khẽ bước cẩm, không sai, hai chữ dường như đại đạo luân thanh âm. Từ đó ngươi liền làm tên ta ngồi xuống thủy hỏa đồng tử. Đơn giản một câu nói, lại dường như thiên địa quy tắc với sắc lệnh, miệng vàng lời ngọc, trong nháy mắt in vào hồng hoang vận chuyển trong quy tích. Lục Trường Thanh cảm thấy trong chỗ u minh hình như có cái gì đồ bảo hộ ở tại trên người mình. Sau đó Thánh nhân theo tay vung lên, động tác hời hợt, lại ẩn chứa vô tận huyền cơ. Bành! Lục Trường Thanh trong óc chấn động mạnh một cái. Một bộ không gì sánh được huyền ảo, phiền phức kiếm pháp, dường như dấu vết vậy, thật sâu tuyên khắc vào đầu óc của hắn. Kiếm pháp tên là Bẻo Tấm Kiếm Pháp, thánh nhân thân truyền, hơn nữa còn là thẳng ngón tay bổn nguyên đích thực ý truyền thừa. Phương pháp này ngươi rất tìm hiểu, chớ để rơi tên ta. Thánh nhân thanh âm vang lên lần nữa, ánh mắt lại coi như xem thấu thời gian trường hạ. Tạm thời vô sự, ngươi mà ở trong cung giàn xếp. Thoại âm rơi xuống, hội tụ vô lượng quang hoa cùng hỗn độn khí hơi thở, lặng yên tối lui. Thánh nhân phảng phất từ xuất hiện tình trạng, nhưng này cổ tràn ngập ở toàn bộ đại điện vô thượng uy áp, lại thật lâu chưa tán. Nhắc nhở vừa mới được hơn hẳn cũng không phải là ảo giác. Hô. Lục Trường Thanh lúc này mới mạnh thở hổn hển khẩu khí, phía sau đã một mảnh mồ hôi lạnh. Thánh nhân trước mặt, áp lực quá. Nhất là, nhớ tới Hỏa Long Đạo thì, thánh nhân quỷ dị răng rắc, càng trong lòng run sợ. Nhưng mà đơn giản, lần này hiện thân thánh nhân phù hợp tự mình trong ấn tượng dáng dấp, cũng không biết lần trước vì sao quỷ dị như vậy. Lục Trường Thanh đang ngẩn người vậy nghĩ thế. Lúc này, Đa Bảo đạo nhân trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, người thứ nhất đi lên trước đến. Trên người phục trang đẹp đẽ đạo bảo ở tiên quang hạ lưu chuyển, càng lộ vẻ phú quý ép người. Thủy Hỏa đồng tử. Thanh âm hắn ôn hòa, mang theo một tia thân thiết. Sư tôn ban cho Bẻo Tấm Kiếm Pháp đây chính là thiên đại cơ duyên tạo hóa. Ta chờ sư huynh đệ, giai được sư tôn truyền tụ kiếm pháp này. Đa Bảo đạo nhân dừng một chút, làm như nghĩ đến cái gì nghĩ lại mà kinh mà chuyện cũ. Nói tiếp, nhưng mà như là lĩnh ngộ vài phần huyền diệu, toàn bộ nhìn xem đều tự duyên phận. Ngươi cũng không cần vô cùng chấp nhất, phương pháp này trăm năm trong vòng, như là ngộ liền như là ngộ được, nếu ngộ không được, cũng liền ngộ không được. Đa Bảo đạo nhân quan sát Lục Trường Thanh vài lần, tiếp tục nói, ngươi đã vi sư tôn theo thị đồng tử, đại biểu đó là sư tôn bộ mặt. Chỉ là ngươi hôm nay tu vi còn thấp, hành tẩu bên ngoài, nếu không có bảng thần chi đồ vật, chỉ rơi sư tôn uy danh. Bàn tay hắn vừa lộn, hình như có bảo quang ẩn hiện, hiển nhiên là dự định ban thưởng vài món hộ thân pháp bảo. Lục Trường Thanh ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Pháp bảo tự mình lại mang không đi, không biết có thể không như là yếu điểm thần thông pháp thuật. Nghĩ đến liền làm. Lục Trường Thanh lúc này túi người hành lễ, giọng nói cung kính lại mang theo một tia quả đoán, đa tạ đại sư minh ưu ái. Chỉ là đệ tử cả gan, còn hơn hộ thân pháp bảo, đệ tử canh hy vọng như là hướng đại sư minh cầu thủ một đạo thần thông pháp thuật, lấy tắc bản thân chi dùng. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này mới tới tiểu đồng tử, cư nhiên hội đưa ra yêu cầu như vậy. Dù sao đối với đệ giai tu sĩ mà nói, nhất kiện cường đại pháp bảo thường thường so với khó có thể tinh thông thần thông đáng sợ hơn sức dụ dỗ. Hắn có nhiều hăng hái nhìn Lục Trường Thanh, hình như muốn nhìn một chút người tiểu sư đệ này có cái gì đặc biệt chỗ. Một lát sau, Đa Bảo đạo nhân vỗ tay cười, "Thú vị, thú vị. Cũng được, ngươi đã có chút cầu, ta liền đoán rồi ngươi." Hắn chỉ hơi trầm ngâm, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo huyền diệu linh quang, nhẹ nhàng điểm hướng Lục Trường Thanh mi tâm của. Còn đây là thần thông đứng trước vô ảnh. Tu thành chi phía sau, có thể thu liễm tự thân hơn hàn khí tức, pháp lực ba động, thậm chí nhân quả vết tích. Đó là đứng ở hắn người trước mặt, đối phương cũng làm như không thấy, thần thức đảo qua, cũng một mảnh hư vô. Kim tiên dưới, không ngờ như là khán phá của ngươi hành tàng. Đa Bảo đạo nhân dừng một chút, giọng nói mang theo vài phần hàm ý sâu xa, đạo này thần thông, ngược lại vừa bạn thích hợp bên trên chưa tiên ngươi. Rất tu hành, chớ để giải đãi. Đa Bảo đạo nhân thu tay lại, trên mặt vẫn là phò ấm áp dáng tươi cười. Kim Linh Thánh Mẫu duyên dáng sang trọng trên mặt mũi, toát ra một tia khen ngợi vẻ. Nàng đi về phía trước ra một bước. Quanh thân lưu chuyển đạm kim sắc linh quang trong nháy mắt sáng một chút, mang theo một loại uy hoàng đại thế. Đại sư Minh ban tặng thần thông, hay ở dấu kín minh thân, su cắt tị hung. Trong trường hợp đó hành tẩu tại cái này diện tích hùng hoang, hộ nói công phạt chi như là, đồng dạng không thể thiếu. Thanh âm của nàng trong suốt dễ nghe, dường như nước suối len keng. Kim Linh Thánh Mẫu cũng ngón tay như kiếm. Đầu ngón tay trên, màu xanh phong hơi thở cuốn quanh, u lam hơi nước ngưng tụ. Phong hình như mang theo không gian xé rách phong duệ, hơi nước phảng phất như là đóng băng vạn đồ vật. Nàng hướng phía Lục Trường Thanh phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Còn đây là thần thông Hoán Vũ Hô Phong. Chỉ một thoáng, Lục Trường Thanh bên tai phảng phất vang lên cựu thiên cương phong gào rít giận dữ, muôn đời huyền băng băng tung tóe mê tính. Phong, lợi hại vô cùng, phảng phất có thể đem tiên nhân cốt cách một tấc thối lùa bỏ. Mưa kia, băng lanh thấu xương, mỗi một tích đều mang như là đóng băng triệt tu sĩ thần hồn hàn ý. Cái này phong, vừa gọi tiên nhân chi cốt. Cái này mưa, có thể đóng băng tu sĩ chi hồn. Nhìn ngươi thật tốt sử dụng. Kim Linh Thánh Mẫu thanh âm mang theo một tia nghiêm nghị, đã truyền pháp, cũng là báo cho. Cái này thần thông, công phạt sắc bén, không thể khinh thường. Nàng vừa dứt lời, khí chất trầm ổn rất nặng, dường như tuyên cổ sơn nhạc vậy. Quy Linh Thánh Mẫu cũng theo đó tiến lên trước. Nàng không giống Kim Linh Thánh Mẫu vậy linh động, chỉ là bước ra một bước, toàn bộ to lớn đại điện mặt đất đều tựa hồ cực kỳ rất nhỏ mà rung động rồi một chút. Vị này Thánh Mẫu bất cầu nuốt tiếu, khuôn mặt nghiêm túc. Nàng không có dư thừa lời nói, chỉ là giơ bàn tay lên. Trong lòng bàn tay, cấp tốc ngưng tụ ra một đoàn rất nặng vô cùng thổ hoàng sắc quang hoa. Quang hoa ngưng thật, phản phất tận chứa vô tận đại địa lực lượng. Quang hoa bay thẳng ra, in vào rồi Lục Trường Thanh trong cơ thể. Đây là chấn sơn hám địa. Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy một bàng bạc biển, không thể địch nổi đại địa chi lực, trong nháy mắt trào vào tứ chi của mình bất hải. Một loại cảm giác kỳ diệu mọc lên. Phảng phất chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, làm đến nơi đến chốn, liền như là dẫn động phương viên vạn dặm sơn xuyên của mình, lệnh kiên cố đại địa tùy theo dạn nứt run. Lực lượng này là cực hạn trầm trọng, là không thể dung chuyển bá đạo. Cố thủ mình thân, lay động cương địch, đây là căn bản. Quy Linh Thánh Mẫu giải thích lời ít mà ý nhiều, thẳng ngón tay thần thông hạ tâm. Sau cùng, là vị kia khí tức thần bí nhất phiêu miểu vô đường thánh mẫu. Thân hình của nàng như ẩn như hiện, khuôn mặt thủy chung bị một tầng nhàn nhạt lụa mỏng bao phủ, làm người ta vô pháp dình nó hình dáng. Nàng chỉ là tùy ý mang sĩ người mối lái, động tác mềm nhẹ, không thể nào mang chút nào khói lửa khí. Nhưng ngay nàng giơ tay lên sát na, Lục Trường Thanh bén nhạy cảm giác được, toàn bộ Bích Du cung chủ điện bên trong tia sáng đều phảng phất trong nháy mắt này phai nhạt xuống. Có điểm điểm ánh sáng ngọc tinh huy, hình như không thấy không gian cách trở, xuyên thấu Bích Du cung kiên cố mái vòm, rơi xuống tới, hội tụ tại đầu ngón tay của nàng. Một đạo lưu quang, trong đó phảng phất ẩn chứa hàng tỷ quỹ tích vận hành của ngôi sao, vật đổi sao rời vô thượng huyền ảo. Lặng yên không một tiếng động không có vào rồi Lục Trường Thanh mi tâm của. Cái này thuật rời tinh đổi lại đấu, có thể dẫn cựu thiên tinh thần chi lực bảo hộ mình thân. Kỳ biến hoa khó lường, đối địch lúc tiểu lại điên đảo phương vị, mượn tiền công kích, lớn thì có thể tá chu thiên tinh đấu lực, chấn giết cường địch tại vô hình. Vô đương thánh mẫu thanh âm linh hoạt kỳ ảo xa xưa, phản phất không phải từ trước mặt truyền đến, mà là đến từ trên 9 tầng trời xa xôi tinh không bị ngạ. Cái này ba người, kể cả đại sư Minh Viện Cớ Thụ Chi đứng trước vô ảnh, Kim Linh thánh mẫu ở bên hợp thời bổ sung. Ánh mắt của nàng đảo qua Lục Trường Thanh, mang theo một tia mong đợi. Giai đứng hàng tam thập lục thiên cương đại thần thông, hôm nay truyền cho ngươi, mặc dù chỉ là nhập môn phương pháp môn, nhưng nếu ngươi có thể sử dụng tâm tìm hiểu, đem tu thành, uy lực của nó vô cùng, đủ để cho ngươi ở đây trong hồng hoang sống yên phận, thưởng thụ trung thân. Bốn đạo thiên cương đại thần thông. Lục Trường Thanh cảm giác mình thần hồn đều ở đây chấn động, trước mắt sao kim luận bạo, tin tức nước lũ hầu như phải ý thức của hắn bao phủ. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, đem cái này bốn cổ huyền ảo vô cùng tin tức tạm thời đặt ở thức hải thâm sự, không thể nào dám lập tức thâm nhập lý giải. Ngay hắn tâm thần kích động, khó có thể tự giữ chi tế. Trước mắt đạm kim sắt chữ viết hiện, nhiệm vụ hoàn thành, đạo vận hai cảnh tượng trước mắt mà bắt đầu cấp tốc trở nên không rõ, nư khúc, đi xa. Chương 48, tứ đại thần thông nhập môn, ngang dọc địa ngục. Chương 48, tứ đại thần thông nhập môn, ngang dọc địa ngục đạo vận. Đây là vật gì? Lục Trường Thanh trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng mà quanh mình hơn hẳn đã ở rời xa. Lục Trường Thanh trở về đạo quan chuyện thứ nhất chính là gọi ra mặt bản. Ký chủ, Lục Trường Thanh bản mạng, Đông Hoàng Trung. Linh bảo, Bổn Nguyên. Tàn, 19, tu vi, nguyên thai cảnh cửu chuyển, vị phá quan, linh vận, 49 điểm, đạo vận, 2 điểm, linh căn, thái thuế đồng quỷ, có thể đi tìm nguồn gốc 6, 15 lần, pháp thuật, phá vọng chu tà, thần thông, ngũ hành linh độn, thần thông, lục giáp thần thuật, thần thông, đốt hồn thế chân hỏa, thần thông, đứng trước vô ảnh, có thể nhập môn. Hoán Vũ Hô Phong, có thể nhập môn, rời tinh đổi lại đấu, có thể nhập môn, Trấn Sơn Hám Địa, có thể nhập môn, thì ra là thế. Lục Trường Thanh lập tức hiểu, bởi vì tự mình chém giết yêu tiên Mã Nguyên, lấy phàm thí tiên, mới thu được cái này muốn tự mình thành tiên phía sau, mới có thể có đến đạo vận. Đạo vận có thể thăng cấp thần thông, có thể để thăng nội tính, có thể chữa trị Đông Hoàng Trung Bổn Nguyên. Một đạo vận 1000 linh vận, 10 đạo vận 1 bổn nguyên. Đạo vận có thể tương đương thành linh vận, nhưng mà linh vận không thể nào như là đổi thành nói vận. Trước linh vận đã để hắn được kích lợi không nhỏ. Cái này đạo vận hiệu quả lại nên hạng kinh người. Lục Trường Thanh nội tâm kích động, lập tức câu động mặt bản. Hắn không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tiêu hao một điểm đạo vận, đổi lấy tạm thời ngộ tính để thăng, để tự mình đến xem nho nhỏ này bèo tấm kiếm pháp. Nhớ tới Đa Bảo đạo nhân dĩ nhiên trăm năm đều không có tham gia ngộ, thực sự là buồn cười buồn cười. Đạo vận tiêu hao trong nháy mắt, Lục Trường Thanh cảm thấy đại não trong nháy mắt thanh minh không ít, nhìn cái gì đều có điểm không thể nói hay cảm giác. Thừa dịp cảm giác này, hắn nhanh lên tìm hiểu bèo tấm kiếm pháp. Trong đầu, một đạo nhân thủ chấp ba thước thanh phòng, tùy ý mà vũ, hoặc phách hoặc chém, hoặc thứ hoặc điểm. Trước mặt chi đồ vật, vô luận là hạ binh khí pháp bảo, thần thông diệu pháp, cũng không đã từng là một kiếm phái chi. Đến rồi phía sau, ngay cả một ít phảng phất thần ma thân ảnh của, cũng không đã từng là nhiều huy rồi một kiếm, liền kêu rên tiêu tán. Lục Trường Thanh nhìn những này, khoanh chân đả tọa, không nhúc nhích tìm hiểu. Đợi ngộ tính để thăng có tác dụng trong thời gian hạn định đã qua, hắn cũng chỉ là ngộ đến rồi hai chữ ngoại tạo. Thực sự là ứng câu nói kia, ngươi không thể nào tu hành, thấy ta như trong giếng con đế xem bầu trời tháng, ngươi nếu tu hành, thấy ta như một kiến càng thấy thanh thiên. Được, cứ như vậy lãng phí một điểm đạo vận, còn cái gì đều không có tìm hiểu ra đến. Lục Trường Thanh có chút không cam lòng, lại có chút đau lòng, nhưng hắn hiện tại cũng không dám tiếp tục, chỉ còn lại có một điểm đạo vận, còn không bằng cầm nhắc tới thăng thần thông và tu vi thực sự. Hắn đánh giá một chút, đem đạo vận tương đương thành linh vận, cho dù để thăng thần thông và tu vi tiêu hao không ít, nhưng mà còn giữ lại cũng đủ hắn lần sau tiến vào phong thần để thăng tới tiên nhân cảnh giới, như vậy tự mình có thể thu được càng nhiều đạo vận rồi. Nghĩ như vậy, Lục Trường Thanh câu động mặt bản, bốn môn đại thần thông, mỗi một môn đều cần 130 linh vận nhập môn. Nhập môn Hoán Vũ Hô Phong, nhập môn rời tinh đổi lại đấu, nhập môn Trấn Sơn Hám Địa, nhập môn đứng trước vô ảnh. Trong phút chốc, linh vận tiêu hao, huyền ảo phiền phức, cường đại nói lại pháp lý điên cuồng dũng mãnh bảo. Và anh, một khó diễn tả được cảm giác bay lên. Hắn rõ ràng còn đứng ở tại chỗ, lại cảm giác sự tồn tại của mình cảm giác đang ở bay nhanh rơi chậm lại, khí tức trở nên như có như không, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được trong thiên địa phong lưu động, hơi nước ngưng tụ, hình như đều ở đây hắn trong khống chế. Dưới chân đại địa cũng truyền đến một loại kỳ dị thân thiện cảm giác. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền như là dẫn động địa mạch, để mảnh đất này tùy tâm ý nhi động. Sau cùng, hắn ngẩng đầu nhìn phía nóc nhà. Tuy rằng ánh mắt bị che, nhưng hắn lại cảm ứng được nào đó canh cao viễn, thần bí hơn lực lượng bí tích. Tứ đại thiên cương thần thông, chỉ là nhập môn, để Lục Trường Thanh cảm giác tự mình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái này còn không là chủ động thôi động thần thông, chỉ là thân thể bản như là sinh ra bị động hiệu quả. Thoải mái. Lục Trường Thanh tay nắm thành quyền, lòng tin trước nay chưa có tăng vọt. Cái này ba bích du cung hành trình, quả thực mau kiếm. Ngay hắn đắm chìm trong thực lực tăng vọt trong vui sướng thì, ngoại giới sắc trời chút bất chi bất giác đã triệt để tối xuống. Phá tam quan triệu hắn lại nữa rồi. Lục Trường Thanh không có chống lại, trái lại rực rực dục thí. Sau một khắc, trước mắt hắn cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Thanh hôi xông vào mũi, sên sệt, ô uế, mang theo dày đặc mùi máu tươi yêu khí, dường như thực chất vậy dũng mãnh vào xoang mũi, làm người ta buồn nôn. Bên hai tràn đầy các loại chói tai khó nghe gào thét, quái thiếu, hỗn loạn ầm ĩ, chấn động người màng thai làm đau. Dõi mắt nhìn lại, là một mảnh hỗn ám, vật béo hoang nguyên. Dưới đất là thầm hồng sắc, phảng phất bị vô tận máu xuống nước. Trong không khí phiêu đãng màu xám đen vũ khí, che đậy đường nhìn. Vô số hình thù kỳ quái, dữ tợn đáng sợ yêu ma quỷ kỳ quái. Tại đây vùng hoang nguyên bên trên mạn không mục đích du đãng, gào thét, cho nhau cắn xé. Lớn như tiểu sơn, tiểu tử con kiến hôi, hình thái khác nhau, nhưng mà đều không ngoại lệ đều tản ra hỗn loạn, tà ác, khát máu khí tức. Một cửa ải này là thú tương quan. Tầng thứ 10 địa ngục, muốn chĩa vào yêu ma công kích bước qua cửa này. Lục Trường Thanh theo thói quen vận chuyển phá vọng chu tà. Mi tâm thái tuế đồng bị mở, đạm màu vàng thần quang nhìn quét bốn phía. Phạm vi nhìn trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Những cái kia màu xám đen vũ khí bị xuyên thủng, dấu ở trong đó yêu ma không chỗ nào che giấu. Dâm dạng, đập vào mắt có thể là được, tất cả đều là yêu ma. Đẳng cấp cao có thấp có, theo cấp thấp nhất pháo hôi tiểu quỷ, đến tản ra có thể so với luyện thần cảnh hơi thở cường đại yêu đồ vật, cái gì cần có đều có. Số lượng khổng lồ, quả thực làm người ta ra đầu tê dại. Hắn quét mắt một vòng, cũng không có phát hiện những tu sĩ khác tung tích. Nếu là lúc trước, Lục Trường Thanh hơn phân nửa hội vận dụng ngũ hành linh độn lặng lẽ tiềm hành đi qua, tận lực tránh cho chiến đấu. Nhưng mà ngày hôm nay, hắn nhìn trước mắt cái này vô biên vô tận yêu ma hải, khóe miệng liền mở. Vừa lúc, đỡ phải ta từng cái một đi tìm, liền lấy các ngươi đến tế ta tân thần thông. Lục Trường Thanh hít sâu một cái tràn đầy yêu khí không khí, nếu không chưa phát giác ra khó chịu, trái lại có loại không rõ hư vấn. Hai tay hắn bị túm động đến huyền ảo phức tạp pháp quyết. Trong cơ thể pháp lực dường như mở cống hồng thủy, cuộn trào mãnh liệt mênh mông dựa theo hắn vũ hô phong diên quý tích vận chuyển. Vù vù thiên địa biến sắc. Nguyên bản mở tối trên bầu trời, chống rông quần quật nổi lên rồi cuồn phong. Không phải bình thường phong, mà là mang theo cắt kim loại linh hồn vậy phong duệ ý thanh sắc trận gió. Trận gió gào thét, dường như hàng tỷ trôi vô hình lưỡi dao sắc bén, trong nháy mắt tịch quyển phía trước tảng lớn khu vực. Cùng lúc đó, bầu trời phảng phất bị vỡ ra một vết thương. Mưa tầm tã mưa to chợt hạ xuống. Mưa kia thủy, bày biện ra một loại quỷ dị màu u lam, mỗi một tích đều tản ra đóng băng thấu xương tủy thậm chí thần hồn cực hàn khí tức. Ngao, gầm gừ, kỵ, thê lương, sợ hãi, tuyệt vọng. Vô số yêu ma tiếng kêu thảm thiết, vang dội khắp hoang nguyên, nhưng lại rất nhanh hơi ngừng. Thanh sắc trận gió nơi đi qua, những cái kia cấp bậc thấp yêu ma dường như giấy, trong nháy mắt bị cắt kim loại được phá thành mảnh nhỏ, huyết nhục văng tung tóe. Cho dù là những cái kia da dày thịt béo, thực lực rất mạnh yêu đồ vật, cũng bị trận gió quát được ra chóc thịt bong, hét thảm liên tục. Ma màu u lam băng mưa, càng kinh khủng. Giọt mưa rơi vào yêu ma trên người, bọn họ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bao trùm bên trên một tầng băng sương, động tác trở nên cứng ngắc chậm chạp. Đáng sợ hơn là, hàn ý cũng không phải là chỉ tác dụng tại thân thể, mà là trực tiếp thẩm thấu thần hồn. Rất nhiều yêu ma thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không phát ra được, trong ánh mắt hung quang cấp tốc cảm đạm, linh hồn chi hỏa bị triệt để đông lại, tắt. Phong ở quát, mưa tại hạ. Lục Trường Thanh đứng tại chỗ, pháp quyết chưa đỉnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước. Ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ, nguyên bản đụng tê bất kham yêu ma khu vực, đang lấy tốc độ kinh người bị thanh không. Màu xanh phong, u lam mưa, tạo thành một bức hủy thiên diệt địa ngày diệt vong bức họa của tròn. Trận gió tức cốt, băng mưa đóng băng hồn. Đây là thiên cương đại thần thông hoán vũ hô phong uy lực. Chỉ là nhập môn thì có kinh khủng như vậy uy như là. Trang diện cực kỳ to, cũng cực kỳ tăng cốc. Chỉ chốc lát chi phía sau, phong đỉnh, mưa nghỉ. Lục Trường Thanh chậm rãi buông bấm tay niệm thần chú hai tay của, thật dài thở ra một cái khí. Trong cơ thể pháp lực tiêu hao gần bán thành. Đối với nguyên thai cảnh cựu chuyển hắn mà nói, cái này tiêu hao không coi là nhỏ, nhưng mà mang tới chiến quả cũng không so với kinh người. Phía trước nguyên bản yêu ma khắp nơi trên đất hoang nguyên, lúc này đã trở nên một mảnh hỗn độn. Đây đất đều là yêu ma hải cốt gãy chi, hòa lẫn thầm màu đỏ máu và hòa tan nước đá, tanh hôi và hán khí đan vào một chỗ. Có ít nhất mấy nghìn đầu yêu ma ở hắn cái này một cái hoán vũ hô phòng dưới, triệt để hôi phi yên diệt. Uy lực này, Lục Trường Thanh nhìn trước mắt kỳ tác, mình cũng nhịn không được tạt lưỡi. Có điểm vượt quá tưởng tượng a. Trong lòng hắn chấn động, nhưng mà trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Nhấc chân, cất bước. Thần sắc hắn lạnh nhạt bước qua đầy đất yêu ma hải cốt, dưới chân sền sệt cảm giác và xương bể kéo kẹt một tiếng, chút nào không thể để cho hắn động dung. Quang ảnh lần thứ hai biến ảo. Lục Trường Thanh dễ dàng đi tới tiếp theo quan. Nhưng, ngay thân hình hắn ổn định lại trong mấy mắt. Oeng. Một không cách nào hình dung áp lực thật lớn, mạnh từ đỉnh đầu trấn áp xuống. Trầm trọng, vô cùng trầm trọng. Phản phất có một tòa vô hình thái cổ thần sơn hung hăng đặt ở trên người của hắn. Thân thể hắn mạnh trầm xuống, đầu gối không tự chủ được còn một chút, cốt cách phát ra bất kham gánh nặng ca ca một tiếng. Hô hấp trong nháy mắt trở nên khó khăn, pháp lực vận chuyển đều vướng víu rồi vài phần. Mỗi đi phía trước hoạt động một bước, đều cần tiêu hao to lớn khí lực, phản phất lưng đeo toàn bộ thế giới đi trước. Cửa thứ 2 trấn nhạc quan. Chương 49, trấn nhạc quan vững vàng quỷ sơn, lại chóp quỷ đồ vật luyện thần binh chương 49, trấn nhạc quan vững vàng quỷ sơn, lại cho quỷ đồ vật luyện thần binh lục trưởng thành ánh mắt lợi hại, vẻ mặt không thấy chút nào hoảng loạn. Cho dù cái này bị áp, sự trong cơ thể nguyên bản độ không thôi pháp lực cũng biến thành vương hữu. Càng ép tới tự mình, ở dưới chân hoàng thổ mặt đất đều lưu lại nhợt nhạt chân của ấn. Hắn cường chĩa vào uy áp, phá vọng thần đồng lặng yên một chuyện. Trong tầm mắt cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Hắn phát hiện, trên đỉnh đối phương bất ngờ lơ lửng một tòa lớn vô cùng hắc sắc dãy núi. Sơn cả vật thể đen kịt, tản ra ung tùm vị khí, phản phất do hàng vạn hàng nghìn oan hồn ngưng tụ mà thành. Nó cũng không phải là thực thể, càng giống như là một loại quy tắc, một loại khái niệm cụ giống hóa hiện hiện. Cái này, đó là trấn nhạc quan áp lực thực sự chính nguyên đầu quỷ sơn. Quỷ sơn trên, dậm dạp bò đầy sổ chi bất tận ác quỷ. Bọn chúng hình thái khác nhau, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, đang phát sinh không tiếng động lại như là trực tấu thần hồn thê lương kêu rên. Những này kêu rên không ngừng tăng lên lấy cổ kinh khủng cảm giác các bách, ăn mòn sấm quan người ý chí. Lục Trường Thanh mâu hảo quang khẽ nhúc nhích, đạm màu vàng thần quang quét về phía bốn phía. Cái này vùng diện tích hoang vu hoàng thổ trên mặt đất, cũng không phải chỉ có hắn một người. Lẻ loi tán tán mà phân bố một ít những thứ khác sấm quan người thân ảnh. Bọn họ trạng thái, chỉ có thể sử dụng thê thảm hai chữ để hình dung. Từng cái một mồ hôi như mưa dưới, sắc mặt nhăn nhó thống khổ, thân thể bị ép tới cực độ hỗn loạn. Thậm chí có người đã ngũ thể đầu địa, gắt gao nằm trên mặt đất, như run vậy dãy rủa. Bọn họ hai chân thật sâu rơi vào hoàng thổ trong, hoàn toàn là bằng vào thân thể cường độ và ngoan cường ý chí đang khổ cực chống đỡ. Mỗi hoạt động một bước, đều phản phất đã tiêu hao hết khí lực toàn thân, trên mặt đất lưu lại dấu vết thật sâu. Cùng bọn hắn so sánh với, Lục Trường Thanh đứng yên dáng người và tương đối tĩnh táo vẻ mặt, có vẻ phá lệ chói mắt. Ngay kháng, Lục Trường Thanh ý niệm trong lòng bay lượn. Như bọn hắn như vậy đi bước một đi phía trước na, dựa vào thân thể và ý chí ngăn kháng đi qua. Không phải là không đi, nhưng mà hiệu suất này quá thấp, tiêu hao cũng quá lớn. Ánh mắt của hắn lần thứ hai nhìn về phía đỉnh đầu tọa quỷ khí sâm sâm núi to. Khoe miệng, không tự chủ câu dẫn ra một tia lạnh lùng độ cung. Quỷ Sơn, địa ngục. Đó cũng là sơn, đó cũng là mà. Ta đây tân nhập môn Thiên Cương Thần Thông trấn sơn hám địa còn chưa thử một chút uy lực làm sao? Hay hơn chính là, Lục Trường Thanh Đường nhìn đảo qua Quỷ Sơn bên trên những cái kia kêu rên ác quỷ. Những quỷ này đồ vật, khí tức âm trầm cường đại, không ít đều tản ra nguyên thai cảnh ba động. Vừa lúc, mình Lục Giáp thần thuật cần quỷ đồ vật đến luyện chế càng nhiều hơn minh giáp. Đã như vậy, nát núi này đó là. Nghĩ tới đây, Lục Trường Thanh đứng yên định. Hai tay hắn bị túm động đến huyền ảo phiền phức cấn quyết, trong cơ thể pháp lực bắt đầu tích xúc, dâng. Một cổ vô hình ba động, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu hướng về dưới chân đại địa ở chỗ sâu trong lan tràn, cộng minh. Sau một khắc, Lục Trường Thanh hai tròng mắt thần quang tăng gọn, mạnh nhất chân, trọng trọng giẫm một cái. Đông. Cái này một bước, cũng chưa phát sinh kinh thiên động địa nổ, mà là dẫn động nào đó càng sâu tầng thứ quy tắc lực. Phản phất có một thanh vô hình cự truy, hung hăng đập vào cái này vùng thiên địa. Ô. Đỉnh đầu hắn tỏa thật to quỷ sơn hư ảnh, mạnh kịch liệt rung động. Phát sinh một trận chói tai nhức óc, phản phất đến từ cửu lũ địa ngục chỗ sâu diên dĩ. Mắt thường không thể nhận ra tinh mịn vết rách, giống như mạng nhện, cấp tốc tại nơi đen kịt sơn thể bên trên lan tràn ra. Sơn thể bắt đầu băng giải. Trấn sơn hám địa. Lục Trường Thanh pháp quyết liên tục, thần thông lực duy trì liên tục bạo phát. Quỷ sơn hư ảnh bên trên vết rách càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Ùng ùng. Tòa tượng trưng cho vô tận áp lực kinh khủng quỷ sơn, ở Lục Trường Thanh trên đỉnh đối phương, triệt để vỡ nát. Hóa thành bay đầy trời tán hắc sắc quỷ khí và vô số tàn phá hồn thể mảnh nhỏ. Không chỉ như vậy, ngay cả Lục Trường Thanh nơi sống yên ổn trăm dặm phạm vi đại địa, tất cả đều ra nẻ. Phản phất thiên địa tức giận. Chỉ một thoáng, Lục Trường Thanh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ một chút, phản phất tháo xuống vạn quân gánh nặng. Cổ trấn áp tại trên người kinh khủng áp lực, tiêu tán vô tung. Loại này theo cực hạn áp bách đến trong nháy mắt giải thoát vui sướng cảm giác, để hắn nhịn không được hơi híp mắt lại. Nhưng, trấn sơn hám địa uy lực cũng chưa lúc đó kết thúc. Vô hình kia quy tắc trùng kích dư ba, dường như rung động vậy khuyết tán ra. Xung quanh những cái kia còn đang đau khổ chống đỡ những tu sĩ khác, chỉ cảm thấy được đỉnh đầu áp lực đống nhiên buông lỏng. Bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu. Tuy rằng nhìn không thấy quỷ sơn, lại như là rõ ràng cảm giác được, cổ hầu như phải bọn hắn ép vỡ lực lượng, chí ít giảm mất 3-4 thành. Ừ, chuyện gì xảy ra? Áp lực nhỏ đi. Là trạm kiểm soát xảy ra vấn đề sao? Xung quanh các tu sĩ đầu tiên là sử sốt, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Mau, đi mau, tiến lên. Bọn hắn bất chấp đi miệt mài theo đuổi nguyên nhân, lập tức bắt lại cái này cơ hội ngàn năm một thở, mại khai đi nhanh, điên cuồng mà vọt tới trước đi. Ha ha ha, lão phu cắm ở cửa này 130 năm, hôm nay rốt cuộc thời, trời cũng giúp ta. Một râu tóc bạc trắng lão tu sĩ càng kích động đến lão lệ tung hành, một bên cùng thiếu, một bên dùng hết bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng về trạm kiểm soát đầu cùng quận. Mà giờ khắc này, theo quỷ sơn vỡ nát, những cái kia nguyên bản bám vào sơn thể bên trên ác quỷ mất đi căn cứ, dường như dưới bánh trèo, bùm bùm mà từ không trung hướng về mặt đất rơi xuống, trong miệng phát sinh kinh khủng tuyệt vọng thét chói tai. Lục Trường Thanh đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh. Hắn không thấy những cái kia khí tức gầy yếu, dường như pháo hôi vậy phổ thông quỷ đồ vật. Ánh mắt lợi hại như chim ưng, tinh chuẩn mà khóa được trong đó mấy chục rõ ràng hợp lý quỷ khí nhất ngưng thật, tản ra viễn siêu hoàn đan cảnh hơi thở cường đại ác quỷ. Những này mới là mục tiêu hắn cần. Hắn giơ tay lên, tùy ý lăng không một trảo. Một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ những cái kia ác quỷ. Ác quỷ phát sinh từng đợt không cam lòng gào thét, nhưng không cách nào dãy mảy may, bị cưỡng ép nắm kéo hướng Lục Trường Thanh bay tới. Về phần những cái kia rớt xuống đất, mờ mịt chung quanh ngoài dừa nước ra tạo. Lục Trường Thanh mí mắt đều chưa xí một chút. Hắn vung tay lên. Xuy. một luồng lũ rất nhỏ lại nóng cháy vô cùng đốt hồn thế chân hỏa ngọn lửa bay ra, tinh chuẩn mà rơi vào những cái kia nhỏ yếu quỷ đồ vật trên người của. A! Thê lương kêu rên vang lên lại trong nháy mắt mai một. Ở chí cương chí dương chân hỏa trước mặt, những này âm tà quỷ đồ vật không hề chống lại lực. Trong khoảnh khắc đã bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành tro bụi, triệt để luân hồi đi. Rơi vào một mảnh trắng xóa thực sự sạch sẽ. Lục Trường Thanh nhìn trước mặt bị cấm tham chính phía sau, còn đang không ngừng rẽ rủa gào thét, tản ra hung lệ hơi thở đặc quỷ. Không khỏi hài lòng gật đầu. Không sai, làm cho như thế có lực nhì, luyện thành thần binh khẳng định phẩm chất rất tốt. Sau đó tay bị tốn pháp quyết đem ác quỷ kiềm chế. Làm xong đây hết thảy, hắn phủi một cái áo bào bên trên cũng không tồn tại bụi. Mại khai cất bộ, tư thái ung dung, chậm rãi đi hướng tiếp theo tầng địa ngục thùng cứu địa ngục. Chương 50, cứu hôi kiếp trung hiện thần thức, đứng trước vô ảnh phá kiếp quan. Chương 50, cứu hôi kiếp trung hiện thần thức, đứng trước vô ảnh phá kiếp quan. Lục Trường Thanh thân hình phủ vừa vững định, cảnh tượng trước mắt liền đã long trời lở đất. Không còn là trấn nhạc quan đè nén hoàng thổ mà. Hắn phảng phất đưa thân vào một thật lớn, thông thả chuyển động màu trắng đen ma bàn trung tâm. Tất cả thiên địa là ma bàn một bộ phận, lộ ra mãi mãi thê lương khí tức. Trong không khí tràn ngập nồng đậm chú được hóa không ra hôi sắc vũ khí. Xên xệ, ấm lãnh, mang theo một làm người sợ hãi tính mịch. Bên hai truyền đến trầm thấp mà kéo dài ông mình, dường như thần ma ở nói nhỏ, vừa tựa như vong hồn ở kêu rên. Dường như muốn đem linh hồn của con người một chút mài nhỏ. Loại này cảm giác áp bách, không hề tác dụng tại thân thể, mà là thẳng ngón tay thần hồn buồn nguyên. Lục Trường Thanh ánh mắt ngưng lại, mới vừa một bước vào nơi đây, liền thấy một ít lẻ tẻ thân ảnh. Đó là trước hắn một bước đến cửa này sấm qua người. Bọn hắn từng cái một sắc mặt nghiêm trọng, dè dặt thôi động thần thức, ở bên ngoài thân hình thành một tầng vòng bảo hộ. Khó khăn ở hôi vụ ở giữa đi trước, nhưng thần thức vòng bảo hộ đang nồng nặc hôi vụ ăn mòn ở dưới, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên lờ mờ, loãng, dường như trong gió tàn trúc, tùy thời có thể như là tắt. Đúng lúc này, Lục Trường Thanh khẽ mắt dư quang thoáng nhìn một thân ảnh quen thuộc. Đúng là trước bởi vì áp lực chợt giảm mà mừng như điên, cũng hô to trời cũng giúp ta cái kia râu tóc bạc trắng lão tu sĩ. Lúc này, hắn đang cắn răng thúc dục thần trí của mình vòng bảo hộ, nhưng hắn hiển nhiên đã nỏ mạnh hết đà. Một tiếng rất nhỏ, phản phất bọt khí tan biến thanh âm vang lên. Lão tu sĩ bên ngoài thân thần thức vòng bảo hộ chợt tan vỡ. Hôi bụ dường như nghe thấy được mùi máu tươi cá mập, trong nháy mắt cuộn trào mãnh liệt mà lên, đưa hắn cả người triệt để nuốt hết. A! Một tiếng thê lương đến mức tận cùng, thậm chí nụ khúc biến điệu kêu thảm thiết, theo hôi bụ ở giữa bộc phát ra, nhưng mà gần rằng có một cái chớp mắt, liền hơi ngừng. Lục Trường Thanh thấy rõ, lão tu sĩ thân ảnh của ở hôi bụ ở giữa cấp tốc tan rã, phân giải. Máu thịt của hắn, cốt cách, pháp lực, thậm chí là tối trọng yếu thần hồn, đều ở đây kinh khủng kia hôi bụ nghiền nát dưới. Hóa thành hư không. Cuối, chỉ còn lại tiếp theo tiểu dũng tinh mịn cho tàn, tuôn rơi bay xuống, sáp nhập vào cái này vùng tĩnh mịch không gian. Mà cắn nuốt lão tu sĩ chi phía sau, khu vực hôi vụ hình như trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Một màn này phát sinh, mau kinh người, thảm liệt làm cho người khác da đầu tê dại. Trong nháy mắt liền đem cửa này kinh khủng cùng hung hiểm tăng lên tới một độ cao mới. Lục Trường Thanh ánh mắt buộc phát nghiêm trọng, nhưng mà tâm tình trầm ổn như cũ, chưa ra gợn sóng. Hắn không có vội vã hành động, mà là trước tiên vận chuyển phá vọng chu tà. Nơi mi tâm, đạm màu vàng thần quang lưu chuyển, quét về phía bốn phía tràn ngập hôi bụi. Phạm Vi nhìn xuyên thấu sương mù, bản chất hiện lộ không thể nghi ngờ. Trong mắt hắn, nếu nói hôi bụi, căn bản không là cái gì vũ khí, mà là do vô số thật nhỏ đến mắt thường, thậm chí phổ thông thần thức đều khó khăn lấy công nhận nhỏ bé quỷ đồ vật tụ hợp mà thành. Những quỷ này đồ vật hình thái lưu khúc cái gì, tản ra thuần túy, xuất xứ từ bản năng đói quá cùng ác ý bọn chúng dường như còn sống bụi bặm, dậm dặm mà tràn đầy toàn bộ không gian. Vô ý thức tới lui tuần tra, điên cuồng mà tìm kiếm, cắn nuốt bất luận cái gì có chứa thần thức ba động và sinh cơ hơi thở tồn tại. Thú vị là làm Lục Trường Thanh phá vọng thần thông tản ra đạm kim sắc thần quang đảo qua thì xung quanh hôi sắc quỷ vụ lại như là gặp khắc tinh, bản năng lui về phía sau lui, lộ ra một mảnh nho nhỏ khe hở, hiện lộ ra một loại sợ hãi đích tình tự. Lục Trường Thanh cũng không ngưng bộ hơn thế, thần thông lực tiếp tục thâm nhập tra xét. Thần quang xuyên thấu tầng tầng lớp lớp quỷ vụ, chạm đến càng sâu tầng thứ cách. Sau một khắc, mặc dù là lấy Lục Trường Thanh lòng của cảnh, cũng không khỏi được nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn hoảng sợ phát hiện, cái này toàn bộ thật lớn không bằng màu trắng đen ma bản tiên địa, cái này vô cùng vô tận, thôn vệ hết thảy hôi sắc quỷ vụ. Cũng không phải là đều tự độc lập uy hiếp. Bọn chúng, dĩ nhiên là cùng một cái tồn tại bất đồng bộ phận. Hán, đang đứng ở một không cách nào hình dung nó hình thái, lấy thôn phệ thần hồn sinh cơ làm tên lương thực, cực lớn đến vượt quá tưởng tượng kinh khủng quỷ đồ vật thân thể hoặc là nói lĩnh vực trong vòng. Cái này cứu hôi cướp, bản thân chính là một con sống tuyệt sát bầy dập. Lục Trường Thanh hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động. Hán rõ ràng, ám nhật ký nói, cửa ải này khảo nghiệm hạch tâm, đó là thần thức cường độ cùng tính dai. Dựa theo tu tiên giới thường thức, nguyên hai cảnh tu sĩ thần thức cực hạn, thông thường bị cho rằng là 999 trượng. Như là đạt được 900 triệu thần thức, liền cũng coi là tư chất bất phàm, đủ để miễn cưỡng chống đỡ đi qua cửa này. Nếu là thiên tư ngang dọc hạng người, thần thức đạt được 990 triệu, quá quan sẽ gặp tương đối dễ dàng không ít. Nhưng mà Lục Trường Thanh bất động. Chính hắn đột phá nguyên thai cửu truyện, thần thức cường độ bất ngờ đạt tới tròn 1000 triệu. Cái này siêu việt cực hạn 1 triệu, nhìn như nhỏ bé, kỳ thực đại biểu cho chất bay bọn, là đánh vỡ thiên địa gồng cùng xiển xiết thể hiện. Chỉ dựa vào cái này 1000 triệu thần thức, biến cường kiên hôi vụ ăn mòn, hắn cũng như là bình yên đi qua cửa này. Thậm chí có thể nói là dễ dàng thoải mái. Nhưng Lục Trường Thanh nhíu mày, ngăn kháng, để những này ác tâm ba bỏ xa nhỏ bé quỷ đồ vật đến làm ăn quý giá của mình thần thức. Dù cho chỉ là tiêu hao mảy may, cũng làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Hơn nữa, cùng cái này cực lớn đến kinh khủng quỷ đồ vật bản thể sản sinh không cần thiết tiếp xúc và dây dưa, cũng không cử chỉ sản xuất. Phải có tốt hơn phương pháp. Điện quang thạch hỏa đang lúc, một cái ý niệm trong đầu xẹt qua đầu óc của hắn. Tân được Thiên Cương đại thần thông đứng trước Vô Ảnh. Cái này thần thông hoạch tâm nghĩa sâu xa, ở chỗ Vô Ảnh hai chữ. Theo trên căn bản thu liễm tự thân hơn hẳn tồn tại vết tích cùng đặc thù. Cùng thiên địa đại đạo tương hợp, đạt được một loại làm như không thấy, có thai như điếc, va chạm mà không được trí cao ẩn nấp cảnh giới. Nếu những này quỷ vụ là bằng vào bản như là thôn vệ thần thức cùng sinh cơ. Như vậy, nếu như ta triệt để tiêu thất rồi đâu? Lục Trường Thanh khẽ miệng câu dẫn ra một tia tự tin mà lạnh lùng độ cung. Hắn không hề có bất kỳ do dự. Hai tay lặng yên bị tốn động đến đứng trước Vô Ảnh dành riêng pháp quyết. Trong cơ thể pháp lực dựa theo một loại huyền ảo khó lường quỹ tích bắt đầu lưu chuyển. Bù bù, một khó diễn tả được kỳ diệu đạo vận, trong nháy mắt bao phủ toàn thân của hắn. Sau một khắc, Lục Trường Thanh khí tức, sinh cơ ba động, pháp lực vận chuyển vết tích, thậm chí ngay cả hắn cường đại nghìn trượng thần thức tán phát ra tồn tại cảm giác, đều ở đây một khắc bị hoàn mỹ thu liễm, lau sạch. Cả người hắn phảng phất sáp nhập vào hoàn cảnh xung quanh, cùng cái này vùng u ám tĩnh mịch không gian hóa thành nhất thể. Hắn liền đứng ở chỗ này, rồi lại phảng phất tự xuất hiện tình trạng. Lục Trường Thanh mại khai tốc bộ, đi về phía trước, làm người ta chấn động, thậm chí có thể nói là một màn quỷ dị xảy ra. Những cái kia nguyên bản cuộn trào mãnh liệt cuộn, dường như đói quá bầy sói vậy đánh về phía bất luận cái gì sinh linh hôi sắc quỷ vụ. Ở Lục Trường Thanh tiếp cận, dĩ nhiên như là gặp vô hình đê đập. Bọn chúng một cách tự nhiên hướng hai bên xa nhau, vì hắn nhường ra một cái thông lộ. Vô số thật nhỏ quỷ đồ vật ở bên cạnh hắn mờ mịt tới lui tuần tra, phiêu đãng, lại đối với hắn nhìn như không thấy, hoàn toàn nhận biết không được gần trong gang tấc mỹ vị. Phản phất hắn thực sự biến thành một luồng không tồn tại không khí, một đạo không có thực thể cái bóng. Lục Trường Thanh thần sắc ung dung, bước tiến nhẹ nhàng. Tại đây vùng đối kỳ hắn sấm quan người mà nói, không khác tuyệt vọng thần hồn luyện ngục hắc bạch ma bản trên thế giới. Hắn lại dường như ở nhà mình trong đình viện tản bộ, ung dung nhàn nhã, dễ dàng thích nghi hắn thậm chí như là thấy rõ. Cách đó không xa có mấy vị tu sĩ đang cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn, thần thức vòng bảo hộ sáng tắt bất định, ở hôi vụ ăn mòn dưới đau khổ chống đỡ, đi lại khó khăn. Mà những tu sĩ kia, đối với hắn cái này nhàn nhã đi chơi đi ngang qua người qua đường lại không hề phát hiện, chỉ là triển khai thần thức hộ thuẫn, dè dặt đối kháng không chỗ nào không có mặt chí mạng uy hiếp bên trên. Loại này mãnh liệt đối lập, để Lục Trường Thanh trong lòng dâng lên một khó diễn tả được cảm giác thỏa mãn. Thiên Cương thần thông, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, cái này đứng trước Vô Ảnh đơn giản là làm cho này loại hoàn cảnh lượng thân định tố thần kỹ. Không cần tốn nhiều sức, không thể nào tổn hại mảy may thần thức, liền triệt để lẩn tránh rồi cái này cứu hôi cấp cực đoan chí mạng nguy hiểm. Loại này lấy phá vỡ lực, tứ lạng bạc thiên cân phe thắng lợi thức. So với trước dùng hoán vũ hô phong trấn sơn hám địa cái loại này mở rộng ra đại hợp bức vàng, canh như là mang đến một loại nắm trong tay hơn hẳn, chí châu nắm chắc sung sướng và cường đại cảm giác. Hắn bước tiến bất biến, thoải mái mà đi qua cái này vùng tràn ngập tuyệt vọng cùng tử vong hôi vụ khu vực, đi hướng rồi đầu cùng.